Chương 37, tâm tưởng sự thành. Chương 37, tâm tưởng sự thành. Hoang cổ xâm lâm vì đông, 800 dặm ngoại, một tòa vô danh núi rừng. Hai đạo phảng phất như lưu tinh cầu vồng, theo tây nam chân trời chớp mắt đã tới, trong nháy mắt rơi vào phía dưới núi rừng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trong rừng, cầu vồng tản đi, hiện lộ ra hai lớn một nhỏ ba bóng người. Ba người bọn họ chính là mới vừa từ hoang cổ xâm lâm bên trong bay ra, dựa vào cực tốc tránh thoát đầu kia kim sĩ đại bằng điệu trả thù Khương Thư Văn, Khương Thải Hồng cùng Lý Chấp. Sau khi rơi xuống đất, Lý Chấp vẻ mặt đề phòng nhìn Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng, trong nháy mắt lui về sau mấy bước, trực tiếp kéo ra hai bên khoảng cách. Khương Hải Hồng bị Lý Chấp thận trọng dáng vẻ làm cho tức giận, nói ra: "Tiểu gia hỏa, hiện tại hiểu rõ sợ. Ngươi là gan thật đúng là không nhỏ, lại dám đi trộm kim sĩ đại bằng điệu con non. Ngươi có biết hay không con kia kim sĩ đại bằng điệu thực lực, một hơi là có thể đem người thổi thành tro." Khương Thư Văn thì là vẻ mặt ôn hòa nhìn Lý Chấp, hỏi: "Tiểu bằng hữu, ngươi tên cứ gọi là gì? Đại nhân nhà ngươi đâu? Như thế nào nhường một mình ngươi tại hoang cổ sâm lâm trung lịch luyện?" Khương Thư Văn nhìn xem Lý Chấp dáng vẻ, đều coi hắn xem như loại đó bị trưởng bối trong nhà mang theo ở bên ngoài lịch luyện hải tử. Tại Đông Hoang đại địa bên trên, thường thường tiên phú càng mạnh hải tử, được an bài đi ra ngoài lịch luyện niên kỷ càng nhỏ. Thậm chí chuyên môn chọn lựa loại địa phương nguy cơ tứ phía này, dùng để bồi dưỡng hải tử thuần túy nhất linh giác cùng gia tính. Dùng loại phương thức này tới khai phát hải tử nhục thân tiềm năng. Dường như các thế lực cũng có kiểu này truyền thống, cho nên nhìn thấy Lý Chấp một người tại hoang cổ xâm lâm trung hoạt động, Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng không hề cảm thấy kỳ lạ. Lý Chấp lại im lặng, thậm chí lôi kéo trên lưng túi da thú, tựa hồ là sợ sệt bị hai người bọn họ cướp đi tựa như. Không phải Lý Chấp không muốn trả lời bọn hắn, thật sự là Lý Chấp không có nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Bọn hắn tại lời nói, tại Lý Chấp trong thai như là đang giảng một loại rất phức tạp phương ngôn tựa như. Khương Thải Hồng thấy thế, tò mò hỏi: "Tiểu gia hỏa, hai người chúng ta cũng coi là cứu được ngươi một mạng, ngươi đều không có ý định nói cái gì sao?" Khương Thư Văn thì là nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, trong mắt tinh quang lập lòe, sợ hai thán nói: "Thật kinh người thể phách. Tiểu huynh đệ, ngươi là nhà nào đệ tử?" Lý Chấp vẫn như cũ để phòng nhìn bọn hắn. Khương Thư Văn trong nháy mắt hiểu ra, nói: "Suýt nữa quên mất tự giới thiệu. Đại ca ca ta gọi Khương Thư Văn, vị đại tỷ tỷ này tên là Khương Thải Hồng, chúng ta đều là hoàng cổ Khương gia đệ tử." Nhìn thấy Lý Chấp đang nghe bọn hắn tự giới thiệu sau đó, trong mắt chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại lóe lên một tia hoài nghi. Khương Thải Hồng đều đối Khương Thư Văn truyền âm nói: "Thư Văn ca, đứa nhỏ này không phải là câm điếc à?" Khương Thư Văn giờ phút này cũng nhìn thấy Lý Chấp trong mắt mờ mịt, đều cười nói: "Có thể cái này tiểu bằng hữu căn bản cũng không hiểu chúng ta đang nói cái gì." Khương Thải Hồng nhìn Lý Chấp kia bóng loáng cái đầu nhỏ cùng một thân tràn đầy dã tính áo da thú, liền nói: "Thật là có loại khả năng này." Sau đó, nàng liền trực tiếp dùng thần thức cùng Lý Chấp tiến hành câu thông: "Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì?" "Chấp." Lý Chấp lúc này cuối cùng nghe hiểu bọn hắn đang nói gì, đều đáp lại nói. Chỉ chẳng qua hắn giọng nói, tại Khương Thải Hồng cùng Khương Thư Văn nghe tới, cũng là tối nghĩa khó hiểu, cũng không có nghe tiếng, Lý Chấp đến tột cùng tên gọi là gì. Nghe đứa nhỏ này giọng nói, dường như không giống như là phụ cận yến quốc người a. Khương Thải Hồng lần nữa cho Khương Thư Văn truyền âm nói: "Tiểu bằng hữu, nhà ngươi ở đâu, ngươi như thế nào một người tại hoang cổ xâm lâm trong lịch luyện đâu?" Khương Thư Văn lần này vậy dùng thần thức cùng Lý Chấp tiến hành giao lưu. Lý Chấp lại vẻ mặt đề phòng theo dõi hắn, dường như lo lắng Khương Thư Văn đột nhiên ra tay cướp đoạt hắn vừa mới tới tay kim sĩ đại bằng điệu con non. Khương Thư Văn thấy thế, hướng Khương Thải Hồng truyền âm nói: "Đứa nhỏ này lòng đề phòng rất nặng, dường như cũng không tín nhiệm chúng ta." Khương Thải Hồng vậy truyền âm nói: "Thư Văn ca, lẽ nào ngươi liền không có cảm thấy kỳ lạ sao? Đứa nhỏ này từ đầu đến cuối hình như cũng tại đề phòng hai ta, không có chút nào bình thường trẻ con loại đó đột nhiên bị người lạ mang đi sau sợ hãi. Với lại thân thể hắn vậy cường tráng không quá giống cái 7-8 tuổi trẻ con, ta vừa nãy nhìn một chút, nhục thể của hắn tựa hồ cũng không thể so với ngươi nhục thể của ta yếu đi. Như thế ấu tiểu tuổi tác, đều có kinh người như thế nhục thân, ngược lại là cùng sinh hoạt tại Nam Lĩnh man tộc có chút cùng loại." Khương Thư Văn cũng không có cùng Nam Lĩnh man tộc tu sĩ đánh qua giao tế, chỉ là trong nhà học tập lúc, nghe tộc lao cho bọn hắn giới thiệu qua Nam Lĩnh man tộc tu sĩ tình hình chung, từng cái cơ thể cường tráng không như người bình thường tộc tu sĩ, liền nói không chừng tiểu gia hỏa này chính là man tộc người. Chúng ta cứ như vậy đột ngột đưa hắn theo hoang cổ xâm lâm trung mang ra, ngắt lời tiểu gia hỏa này lịch luyện hành trình, có thể hay không chọc giận trưởng bối của hắn? Khương Thải Hồng có chút bận tâm hướng Khương Thư Văn truyền âm nói: "Hẳn là sẽ không, nếu như hắn thật có trưởng bối trong bóng tối đi theo, tuyệt đối sẽ không nhường tiểu gia hỏa này đi trộm con kia kim sĩ đại bằng điều ấu điều." Khương Thư Văn cấp ra phán đoán của mình: "Lỡ như trưởng bối của hắn là tiên đài đại năng đâu, căn bản cũng không đem con kia kim sĩ đại bằng điều để vào mắt, chỉ là muốn nhường tiểu gia hỏa này thể hội một chút bị hung cầm truy sát cảm thụ đâu." Khương Thải Hồng đưa nàng ý nghĩ trong lòng nói cho Khương Thư Văn, bởi vì bọn họ tại 7-8 tuổi lúc, căn bản cũng không có thể có Lý Chấp như vậy thân thể cường tráng. Ở gia tộc trong, chỉ có thể nội đại đế huyết mạch nồng đậm số ít dòng chính đệ tử hoặc là có thể chất đặc thù gia tộc đệ tử, mới biết tại lúc nhỏ, tiến hành các loại bảo huyết bảo dược tẩy lễ, nhường tố chất thân thể đạt được tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, phổ thông đệ tử không phải là không thể tiến hành tẩy lễ, mà là chỉ có tiên tiên thể chất cường đại hải tử mới có thể chịu nổi loại đó bảo huyết cùng bảo dược dự lực, để bọn hắn tại bắt đầu tu hành trước đó đều có cực kỳ cường đại thể phách. Tại tất cả Khương gia trong, đều hai người bọn họ biết được dòng chính đệ tử, không ai có thể tại Lý Chấp lớn tuổi như vậy có cùng hắn giống nhau tố chất thân thể. Mặc dù hai người không có đối Lý Chấp tiến hành qua sơ cốt, còn không biết hắn đến tuột cùng là loại nào thể chất, nhưng mà thân thể nho nhỏ trong, tích chứa thịnh vượng khí huyết là dấu diếm chẳng qua thần trí của bọn hắn. Hai người mơ hồ cảm giác vừa nãy mang theo Lý Chấp rời đi cử động tựa hồ có chút xúc động. "Tiểu Bằng Hữu, người gia trưởng ngồi đâu?" Sau đó, Khương Hải Hồng dùng thần thức hỏi. "Chết rồi." Lý Chấp bình thản nói. "Chết rồi? Ngươi là một người tại Hoang Cổ Sâm Lâm trong sinh hoạt?" Khương Hải Hồng theo bản năng Lý Chấp trong miệng chết rồi trưởng bối trở thành mang theo hắn ra đây lịch luyện hộ đạo nhân, đều kinh ngạc nói. Lý Chấp gật đầu một cái. Khương Thư Văn dùng thần thức hỏi, "Ngươi đang kia phiến Hoang Cổ Sâm Lâm trong sinh sống bao lâu?" Lý Chấp trả lời, "Gần một năm." Khương Thư Văn lại hỏi, "Vậy ngươi trộm kim xí đại bằng điều ấu điều làm cái gì?" Lý Chấp nói ra, "Dự định nướng ăn." Khương Thư Văn trợn to mắt nhìn Lý Chấp. Sau đó trong nháy mắt bắt đầu náo bổ, vị kia mang theo Lý Chấp tại Hoang Cổ Sâm Lâm trung lịch luyện trưởng bối, đột nhiên phát hiện Hoang Cổ cấm khu trong xuất hiện dị thường, sau đó liền không nhịn được bước vào cấm khu ngắt lấy thánh dược đi, cuối cùng chết tại sinh mệnh cấm khu trong. Sau đó, ấu tiểu Lý Chấp liền bị một người lưu tại kia phiến Hoang Cổ Sâm Lâm trung sinh hoạt. Càng nghĩ càng thấy được tiếp cận chân tướng, Khương Thư Văn lại hỏi, "Trưởng bối của ngươi là không phải là đi bên trong cấm khu Cựu Tòa Thánh Sơn, sau đó đều cũng không trở về nữa?" Lý Chấp trong lòng có chút kỳ lạ, đây là vấn đề gì, nhưng mà vẫn như cũ gật đầu một cái. Có thể leo lên Hoang Cổ cấm địa trong Cựu Tòa Thánh Sơn mà bất tử người, tạm thời trừ ra Diệp Phàm bên ngoài, hẳn không có những người khác. Khương Thư Văn lộ ra quả là thế thân sắc. Sau đó đều hỏi thăm Lý Chấp tại Hoang Cổ Sâm Lâm trung sinh hoạt trải nghiệm. Lý Chấp biết gì nói đấy, vậy không có gì tốt giấu giếm, liền đem hắn cùng trong núi manh thu chém giết, dùng hát thủy hồ bên trong hát thủy đoán thể trải nghiệm nói cho Khương Thư Văn. Nghe Lý Chấp giới thiệu sau đó, Khương Thải Hồng lộ ra một tia ôn nhu, nói, "Tốt kiên cường hải tử, sau này ngươi liền theo chúng ta a." Lý Chấp lại trực tiếp lắc đầu. Khương Thải Hồng nói ra, "Đi theo chúng ta tu hành, ngươi mới có thể về đến cố hương. Lẽ nào ngươi đều không nghĩ niệm trong nhà phụ mẫu?" Lý Chấp trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nói, "Bọn hắn đều đã chết." Sau đó, Khương Thư Văn hỏi, "Tiểu Bằng Hữu, ngươi còn nhớ hay không được ngươi nhà ở đâu?" Lý Chấp ngẩng đầu nhìn một chút phương nam chân trời, nói, "Tại rất xa, chỗ rất xa, ta một người không thể quay về." Lời này nhường Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng sản sinh hiểu lầm, cho rằng Lý Chấp chính là đến từ Nam Lĩnh Man tộc đệ tử. Khương Thư Văn đều nói với Khương Thải Hồng, quả nhiên, đứa nhỏ này xuất thân Nam Lĩnh Man tộc. Lần này bị trưởng bối mang theo đi vào chúng ta Đông Hoang lịch luyện, nhưng chưa từng nghĩ, trưởng bối xuất hiện bất ngờ, đem một mình hắn ở tại chỗ này. Khương Thải Hồng hỏi, vậy chúng ta muốn đem hắn đưa trở về sao? Khương Thư Văn lắc đầu nói, Nam Lĩnh Man tộc luôn luôn thần bí, ngày bình thường cũng không cùng chúng ta Đông Hoang các giáo lui tới, cho dù chúng ta muốn đem hắn đưa trở về, chỉ sợ cũng tìm không thấy nhà hắn cụ thể ở nơi nào. Với lại vì hai người chúng ta tu vi hiện tại, mang theo hắn đi Nam Lĩnh tìm nhà, chỉ sợ nguy hiểm nặng nề. Khương Thải Hồng nói ra, vậy chúng ta trước hết đem hắn mang theo bên người. Chúng ta cũng là ra đây lịch luyện, đưa hắn mang theo bên người cũng không phù hợp, với lại hắn hiện tại còn quá nhỏ, ngay cả khổ hải cũng còn chưa mở. Mỗi ngày đều cần ăn uống ngủ nghỉ, đi theo chúng ta cũng không thuận tiện. Ta nhìn xem, không bằng trước đem hắn đưa đến Yến Quốc trong môn phái tu luyện. Chờ thêm mấy năm hắn lớn lên một ít, tu vi đạt tới mệnh tuyển cảnh giới có thể ngự cầu vồng phi hành, chúng ta lại đến đón hắn, sau đó tiễn hắn về nhà. Khương Thư Văn cẩn thận suy tư sau một lát, nghĩ ra như vậy một cái vẹn toàn đôi bên cách. Khương Thải Hồng hai mắt tỏa sáng, nói, nơi đây, khoảng cách đến quốc lục đại phái Yên Hà Động Thiên không xa, không bằng chúng ta liền đem hắn đưa đến Yên Hà Động Thiên trong tu hành đi. Hai người căn bản cũng không cảm thấy Yến Quốc loại địa phương nhỏ này môn phái dám từ chối thái cổ thế gia đệ tử tiểu này thỉnh cầu nho nhỏ. Khương Thư Văn gật đầu một cái về sau, nói, hay là hỏi trước một chút tiểu gia hỏa này ý kiến đi. Sau đó, Khương Thư Văn đều nói với Lý Chấp, Tiểu Bằng Hữu, ngươi có muốn hay không về nhà? Đại ca ca dự định an bài cho ngươi một cái an toàn sinh hoạt cùng tu luyện môi trường, chờ ngươi trưởng thành một ít sau đó, Thư Văn ca ca đều cùng Hái Hồng tỷ tỷ tới đón ngươi, sau đó đưa ngươi về nhà. Sau đó, Khương Thư Văn liền đem tính toán của hắn nói cho Lý Chấp. Lý Chấp mừng thầm trong lòng, thật đúng là ngủ gật đều có người tiện gối đầu. Hai cái này Khương gia đệ tử phẩm tính còn thực là không tồi. Nghe xong Khương Thư Văn đề nghị sau đó, Lý Chấp đều gật đầu một cái, đồng thời đem trên lưng túi da thú lấy xuống, đưa cho Khương Thư Văn nói, món quà tặng cho ngươi. Khương Thư Văn trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, sau đó nói, kim sĩ đại bằng điều ấu điều vô cùng chân quý, ngươi thật sự muốn tặng cho Thư Văn ca ca? Ừm. Lý Chấp gật đầu một cái, liền đem túi da thú nhét vào Khương Thư Văn trong tay. Khương Thư Văn suy nghĩ một lúc, đều theo trong bể khổ lấy ra một cuốn sách, đưa cho Lý Chấp nói, quyển sách này chúng ta Khương gia đại năng biên Đông Hoang tu hành thưởng thức, còn có Luân Hải cùng Đạo Cung hai đại bí cảnh tu hành chú ý hạng mục. Tu vi của ta sắp đột phá tứ cực, nó đối ta không có trợ giúp. Hiện tại ta liền đem nó tặng cho ngươi. Ngươi đem nó hảo hảo thu về, đến Yên Hà Động Tiên sau đó, thường xuyên đọc, sẽ đối với ngươi tiếp xuống tu hành có trợ giúp rất lớn. Cảm ơn Thư Văn ca ca. Lý Chấp trên mặt cuối cùng nở một nụ cười. Tiểu chất tử, ở trong đó vật ghi chép, có thể so sánh Yến Quốc những kia động tiên phúc địa truyền thụ cho tu hành thưởng thức kỹ càng hơn nhiều. Đến Yên Hà Động Tiên về sau, chú ý cất kỹ nó, không nên tùy tiện nói cho những người khác. Nó mặc dù không phải tu hành kinh văn, thế nhưng bên trong ghi lại về Luân Hải cùng Đạo Cung hai đại bí cảnh tu hành chú ý hạng mục, thế nhưng chúng ta Khương gia đại năng tự mình phê bình chú giải, đối những kia tiểu môn phái trưởng lão cũng có nhất định lực hấp dẫn. Khương Hải Hồng vậy mỉm cười nhắc nhở Lý Chấp nói, tiểu chất tử, này là cái quỷ gì xưng hô? Lý Chấp trong lòng nổ nước bọt nói, thế nhưng trên mặt lại mang theo mỉm cười, nói với Khương Hải Hồng, tạ tạ đại tỷ tỷ. Liên tại bọn hắn chuẩn bị xuất phát thời khắc, đột nhiên tại bọn họ bên tai truyền đến một hồi trào phúng âm thanh. Khương gia đệ tử cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Theo một đứa bé trong tay lừa gạt kim sĩ đại bằng điệu chim non, sẽ không sợ truyền ra ngoài làm cho người ta chê cười. Chương 38, Trường sinh tiên thể chương 38, trường sinh tiên thể ai ở đâu nhìn trộm, lăn ra đây cho ta. Khương Thư Văn nhanh chóng đem chứa kim sĩ đại bằng điều hấu điều cái túi thu nhập luân hải trong, sau đó lật tay lấy ra một cái lớn chừng quả đấm vàng óng ánh phương khẩu hũ rượu. Đó là pháp bảo của hắn luyện yêu hồ. Theo pháp lực đưa vào, kim sắc luyện yêu hồ trên người từng cái hung thú hoa văn bắt đầu sáng lên, sau đó đều theo ấm trong miệng bay ra bốn cái uy phong lấm lấm hung thú, trong nháy mắt rơi vào tứ phương, đem ba người bọn họ bảo hộ ở trung ương. Khương Hải Hồng thì là một tay lấy lý chấp bảo hộ ở sau lưng, đồng thời trong tay xuất hiện một cái lóe ra điện mang màu bạc trường tiên. Ha ha, trong rừng đột nhiên vang lên một hồi tiếng cười khinh miệt, tận lực bồi tiếp một hồi trào phúng, nói, nhìn trộm. Đều hai người các ngươi đạo cung bí cảnh tiểu gia hỏa, cũng đáng được lao phu nhìn trộm. Các ngươi cũng quá để ý mình đi. Lẽ nào các ngươi thái cổ thế gia đệ tử đều là như thế tự cho mình siêu phàm sao? Dám hỏi tiền bối là thần thánh phương nào, nếu biết chúng ta là Khương gia đệ tử, vì sao không hiện thân gặp mặt? Khương Thư Văn trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hướng về phía núi rừng trung quanh hô. Hắn thế mà không có đánh giá ra âm thanh đến tột cùng là từ cái nào phương hướng chuyển tới, thuyết minh tu vi của đối phương xa ở trên hắn. Mong muốn thấy ta, các ngươi cũng xứng. Đem đứa trẻ kia lưu lại, các ngươi đi thôi, lão phu không cùng các ngươi làm khó. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Tất nhiên tiền bối không chịu hiện thân, vậy liền đừng trách Khương mỗ khó tuân mệnh. Khương Thư Văn hướng về phía Khương Thải Hồng ra hiệu nhường nàng ngay lập tức mang theo Lý Chấp rời khỏi. Khương Thải Hồng gật đầu một cái sau đó, đều một bả nhấc lên Lý Chấp cổ áo, sau đó truyền âm nói, nắm chặt. Sau đó, nàng đều khống chế thiểm điện tiên, quanh thân hiện lên một hồi điện mang, nhanh chóng mang theo Lý Chấp hướng phía Yên Hà động thiên phương hướng bay đi. Muốn đi, trở lại cho ta. Ngoài mười dặm núi rừng bên trong, một cái nhìn lên tới chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng tuấn tú thiếu niên, nhìn thấy Khương Thải Hồng mang theo Lý Chấp bay lên trời sau đó, ngay lập tức hướng về phía cái hướng kia đánh ra nhất đạo pháp lực. Trong nháy mắt tại bọn họ con đường phải đi bên trên, tạo thành lớp kín do cánh hoa tạo thành bình chướng. Khương Hải Hồng trong mắt điện mang tiềm thước, trực tiếp huy động trong tay thiểm điện tiên hướng về phía đạo kia cánh hoa bình chướng rút đi, thế nhưng màu bạc điện mang đánh trúng những kia do pháp lực huyền hóa mà thành cánh hoa sau đó, cũng không có đem đạo kia bình chướng đánh xuyên. Ngược lại đạo kia cánh hoa bình chướng đem điện mang bắn ngược quay về. Ngay tại điện mang sắp đánh trúng Khương Hải Hồng cùng Lý Chấp lúc, một đầu uy phong lẫm lẫm trưởng lân giáp sư tử thú ra hiện tại bọn hắn trước mặt, một ngụm liền đem những kia điện mang toàn bộ nuốt vào trong bụng. Sau đó, Khương Thư Văn vậy khống chế luyện yêu hồ ra hiện ở bên cạnh họ. Đầu kia trưởng lân giáp sư tử chính là luyện yêu hồ bên trong lôi thú chân linh biến thành. Trường sinh quyết, các hạ lẽ nào là Bách Hoa Cốc Nam Cung chính tiền bối? Khương Thư Văn dường như nhận ra đạo kia do pháp lực biến hóa mà thành cánh hoa bình chướng lai lịch. Ngươi tiểu bối này, thế mà hiểu rõ nhà ta tổ sư tục danh. Theo âm thanh kết thúc, thiếu niên kia đều xuất hiện tại Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng trước mặt. Trước mặt thiếu niên, theo bên ngoài bề ngoài nhìn lên tới chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, thế nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy tang thương, dường như số tuổi thật sự xa không phải biểu hiện bên ngoài còn trẻ như vậy. Dám hỏi tiền bối quý danh? Khương Thư Văn cũng không có bởi vì đối phương thoạt nhìn là cái thiếu niên 15-16 tuổi đều chủ quan. Lão phu Nam Cung Vấn Thiên. Thiếu niên cười ha hả nói, sau đó hai mắt sáng lên chằm chằm vào Lý Chấp, dường như phát hiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Càng xem trong mắt của hắn quang mang càng thịnh, dường như một giây sau liền muốn đem Lý Chấp cướp đi tựa như. Mà Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng thì là nỗ lực hồi ức Nam Cung Vấn Thiên tên này, nhưng thật giống như từ trước đến giờ chưa nghe nói qua nhân tộc đại năng Nam Cung chính có như thế nhất hảo đệ tử. Hai người các ngươi tiểu bối làm sao còn không ly khai, mau đưa hải tử kia giao cho ta. Nam Cung Vấn Thiên trong lời nói có chút cấp thiết. Nam Cung tiền bối, muốn cho chúng ta đem hắn giao ra, dù sao cũng phải có một lý do chứ, bằng không chúng ta chỉ có thể cho tộc lao truyền tin. Khương Thải Hồng lấy ra một cái thiên lý truyền âm thần phù nói. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa thực sự là có mắt không trọng, thế mà muốn đem cỗ này trường sinh tiên thể đưa đi Yên Hà động thiên tu luyện. Nam Cung Vấn Thiên trong mắt lóe lên một tia tham lam nói. Trường sinh tiên thể bốn chữ vừa ra, Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng liền biết đối phương muốn hạ sát thủ. Quả nhiên, tại hắn sau khi nói xong, núi rừng bốn phía môi trường đột nhiên trở nên lạ lẫm, biến thành trăm hoa đua nở sơn cốc bộ dáng. Không tốt, đây là hắn luân hải dị tượng, chúng ta nhất định phải phá vỡ cái này dị tượng. Khương Thư Văn thấy thế, ngay lập tức đem toàn bộ pháp lực quán thâu đến luyện yêu hồ chung. Lập tức, ấm miệng phun ra nhất đạo hào quang màu đỏ thắm, thu một tiếng phượng điệu vó vang lên, một đầu hỏa hồng sắc phượng hoàng đều xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Sau đó, đầu kia hỏa phượng hoàng đều hướng thẳng đến phía dưới Bách Hoa Sơn cốc phun ra ngập trời biển lửa, tựa hồ muốn những kia hoa tươi toàn bộ đốt thành tro bụi. Thế nhưng trong sơn cốc Bách Hoa dường như vô cùng vô tận sinh sôi không ngừng bình thường, trước một giây vừa bị đốt thành tro bụi, một giây sau rồi sẽ tại chỗ phục sinh. Luyện yêu hồ, tế luyện cũng tệ. Đáng tiếc bên trong không có luyện hóa chân chính đại yêu, thiếu quyết hung sát chi khí. Giọng Nam Cung Vấn Thiên trong cốc truyền đến. Từ lão phu tu thành này Bách Hoa Táng Thiên cốc luân hải dị tượng sau đó, hai người các ngươi tiểu bối còn là lần đầu tiên cảm nhận được hoa táng sung sướng. Theo giọng Nam Cung Vấn Thiên lần nữa truyền đến, Bách Hoa cốc trong cánh hoa bắt đầu bay múa, trên không trung tạo thành hai cái to lớn hoa quan, hướng phía Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng bao phủ tới. Khương Thư Văn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, trong nháy mắt đem luyện yêu hồ thu nhập thể nội, sau đó hắn luân hải trong đều vang lên vạn thú tiếng gầm Thư Văn ca, không muốn. Khương Thải Hồng thấy thế, hoảng sợ hô: "Luân hải dị tượng, tứ tượng vạn thú giới, cho ta ra." Khương Thư Văn ngửa mặt rít gào, trên da xuất hiện khẽ khẽ màu máu đường vân, sau đó tại bên cạnh hắn đều xuất hiện một cái do vô số yêu thú tạo thành thế giới, trực tiếp giáng lâm tại Bách Hoa cốc trung. À, vì pháp bảo làm căn cơ, diễn hóa xuất không chọn vẹn luân hải dị tượng, ngươi ngược lại là có mấy phần tài tình. Đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, pháp lực quá yếu, ở trước mặt lão phu, liền xem như hoàn chỉnh vạn thú giới luân hải dị tượng cũng là vô dụng. Nam Cung Vấn Thiên khinh thường âm thanh từ trên không trung truyền đến. Sau đó Lý Chấp cũng cảm giác chính mình thoát ly Khương Thải Hồng che chở, hướng thẳng đến không trung Nam Cung Vấn Thiên bay đi. Phúc. Hai loại luân hải dị tượng đụng vào nhau, Khương Thư Văn tứ tượng vạn thú giới trong nháy mắt tan vỡ, phun ra một miệng lớn nghịch huyết sau đó, bị Khương Thải Hồng đỡ lấy. Sau đó, sắc mặt tái nhợt Khương Thư Văn, mang theo vài phần khó có thể tin nói, ngươi là tiên đại bí cảnh đại năng. Tiên đại, cỡ nào làm cho người hướng tới bí cảnh, đáng tiếc ta hiện tại còn không phải. Nam Cung Vấn Thiên phát ra một tia phiền muộn cảm khái. Hắn bị vây ở Hóa Long bí cảnh đỉnh phong đã có thời gian trăm năm, lại chậm chạp không nhìn thấy bước vào tiên đại bí cảnh dấu hiệu. Do đó, hắn mới biết ra ngoài du lịch, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Trên đường đi, nghe nói hoang cổ cấm địa có biến, hắn mới đến thử vận khí một chút, nhưng chưa từng nghĩ còn chưa đi đến hoang cổ cấm địa, liền để hắn đụng phải Lý Chấp. Đem Lý Chấp nắm trong tay, một cỗ pháp lực khổng lồ trong nháy mắt xông vào Lý Chấp thể nội, nhất là luân hải trong. Sau đó Nam Cung Vấn Thiên liền thấy kia phiến mênh mông màu bạc khổ hải, cùng trong bể khổ một khóa tiên thụ. Ha ha, trường sinh tiên thể, thật là trường sinh tiên thể, lão thiên không tệ với ta, đời này lão phu cuối cùng rồi sẽ vấn đỉnh được tiên. Nam Cung Vấn Thiên đang nhìn đến màu bạc khổ hải cùng tiên thụ nháy mắt, đều phát ra một hồi sảng khoái cười to thanh âm. Dường như tích xúc ở trong lòng nhiều năm bất khí trong chốc lát đều tiêu tán trong không. Nhưng vào lúc này, Thương Thải Hồng bóp nát một viên đỏ như máu thần phù. Nhất đạo khổng lồ khí tức trong nháy mắt giáng lâm ở trên người nàng. Sau đó Khương Thải Hồng ánh mắt trở nên lạ lẫm, một chỉ điểm ra bốn phía do Nam Cung Vấn Thiên luân hải dị tượng cấu trúc không gian đều xuất hiện sụp đổ. Oanh! Đúng lúc này Bách Hoa Táng Thiên Cốc đều từ nội bộ sụp đổ, đang cười to Nam Cung Vấn Thiên trong nháy mắt bị thương nặng, dường như luân hải đều bị đánh xuyên đồng dạng. Bắt thần mang kính. Bị thương nặng Nam Cung Vấn Thiên khó có thể tin nhìn xuất thủ Khương Thải Hồng. Hừ, dám đả thương ta Khương gia đệ tử, muốn chết. Bị Khương gia đại năng thần niệm phụ thân Khương Thải Hồng âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là nhất đạo thần niệm, cũng nghĩ phế lối. Nam Cung Vấn Thiên ổn định trong luân hải sóng cả sau đó, cũng không lo lắng Khương gia đại năng thần niệm. Đa hóa Long Bí cảnh đỉnh phong đạo hạnh, nhường hắn ở đây đối mặt nhất đạo tiên đài đại năng thần niệm lúc, cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Sau đó hắn liền đem Lý Chấp phong ấn ném qua một bên, hướng về phía Khương Thải Hồng công tới. Trường sinh quyết vận chuyển tới cực hạn, vô lượng cánh hoa tại quanh người hắn như ẩn như hiện, Hóa Long Bí cảnh đỉnh phong thực lực cường đại, bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Thế nhưng chỉ có Nam Cung Vấn Thiên hiểu rõ, nếu như không thể tại trong vòng 10 chiêu đem Khương gia hai huynh muội tiêu diệt, bị hắn cưỡng ép ngăn chặn luân hải bí cảnh thương thế rồi sẽ bộc phát. Vừa nãy nhìn như chỉ là luân hải dị tượng bị Khương gia đại năng bắt thần màn kính công phá, kỳ thực tại hắn chủ quan không phòng bị phía dưới, cô kia thần diệu kình lực đã xuyên thấu đến hắn luân hải nội bộ. Nam Cung Vấn Thiên mơ hồ cảm giác sinh mệnh chi luân đều hứng chịu tới tổn thương. Bị Nam Cung Vấn Thiên nhét vào núi rừng bên trong Lý Chấp, tâm thần không ngừng cùng Bách Thảo Đồ thần chỉ tiến hành câu thông. Chậm chạp không thấy đồ đại gia đáp lại, Lý Chấp đều nảy sinh ác độc, trực tiếp hướng lao thái gia tựa như Bách Thảo Đồ khí linh mở ra giá trên trời thù lao, nói: "Đồ đại gia, một phương có thể so với thần tuyển thủy tiên dịch, giúp ta rời khỏi nơi đây." Đồ đại gia dường như bị Lý Chấp mở ra bảng giá đả động, lập tức liền theo hắn luân hải trung hiện hóa ra ngoài. Hơi chấn động một chút, Lý Chấp cũng cảm giác bị Nam Cung Vấn Thiên phong ấn thân thể trọng tân thu được năng lực hành động. Sau đó nhất đạo đặc thù năng lượng từ trong Bách Thảo Đồ phát ra. Lý Chấp đem cỗ kia đặc thù năng lượng ra chỉ đến hai chân của mình chi thượng, nhanh chóng hướng về phương xa chạy tới. Bên cạnh hai bên cảnh sắc tựa như xuất hiện đảo ngược bình thường, nhanh chóng lui lại. Tại thời khắc này, Lý Chấp giống như có xúc địa thành thốn thần thông bình thường, trực tiếp biến mất tại kia phiến trong núi rừng. Từ đi vào bắt đầu cổ tinh, Bách Thảo Đồ đều lại bắt đầu lại từ đầu phun ra nuốt vào bắt phương tinh khí cử động. Trải qua gần một năm khôi phục sau đó, Bách Thảo Đồ trong bóng tối sớm đã không biết phun ra nuốt vào bao nhiêu thiên địa tinh khí, ngay cả đồ bên trong tiểu thế giới cũng lại lần nữa trở nên sức sống rạt rào. Không có địa cầu loại đó mà pháp khí tức cực hạn áp chế, là chuẩn đế thần binh Bách Thảo Đồ cuối cùng khôi phục một chút uy năng. Đương nhiên, mong muốn nhường hắn tự chủ khôi phục đánh ra chuẩn đế thần uy, hay là không nhiều hiện thực. Nhưng mà bài trừ chỉ là do Hóa Long bí cảnh tu sĩ thực hiện phong ấn, hay là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này, Nam Cung Vấn Thiên cùng Khương gia huynh muội vẫn tại không trung đại chiến. Không chỉ Khương Thải Hồng bóp nát bảo mệnh thần phù, người tới đại năng thần niệm phân thân giáng lâm, ngay cả Khương Thư Văn vậy bóp nát bảo mệnh thần phù nhường một vị khác Khương gia đại năng thần niệm phân thân giáng lâm. Ba người đánh trời đất bù mịt, nhật nguyệt vô quang, liên miên núi rừng bị hủy. Dẫn tới không ít đi ngang qua tu sĩ ghé mắt. Chương 39, chấn nhỏ kiến thức chương 39, chấn nhỏ kiến thức mây đen che đậy trăng sao, gió nhẹ lưu lại tàn ảnh. Liên tục không ngừng tại đại địa bên trên chạy trốn, theo thái dương nhô lên cao đến đêm tối giáng lâm, cũng không biết trải qua bao lâu, chạy qua vài ngàn dặm đường. Cảm giác được một tia mệt mỏi, Lý Chấp cuối cùng dừng bước. Bách Thảo Đồ đại gia cho cỗ kia đặc thù năng lượng sớm tại 2 giờ trước liền đã tiêu hao hầu như không còn. Vì phòng ngừa bị Nam Cung Vấn Thiên đuổi theo, Lý Chấp lại toàn lực chạy trốn 2 giờ, mới tính an tâm. Cũng không biết Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng năng lực không có thể đỡ nổi Nam Cung Vấn Thiên. Bất quá, Lý Chấp tin tưởng là thái cổ thế gia đệ tử, trên người bọn họ bảo mệnh vật khẳng định có không ít, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị giết. Vốn định ở trong vùng hoang dã qua đêm, thế nhưng đứng ở một gốc cao lớn của một bên trên, xa xa nhìn thấy một tòa đèn đuốc sáng trưng chấn nhỏ sau đó, Lý Chấp liền từ bỏ tại dã ngoại qua đêm suy nghĩ. Hiện nay, hắn phải sớm ngày trở về thế giới loài người, mau sớm nắm giữ bản địa văn hóa. Chỉ có như vậy, mới có thể cùng người bản địa bình thường giao lưu, mới sẽ không để người cảm thấy hắn là người bên ngoài. Hướng phía chấn nhỏ phương hướng đi đến, nhìn phương xa tòa kia quen thuộc vừa xa lạ rừng rậm, Lý Chấp đột nhiên tỉnh ngộ, hắn lại về tới hoang cổ xâm lâm bên dưới. với lại tòa kia trấn nhỏ cũng không phải bình thường phạm nhân trấn nhỏ. Vừa tiến vào thị trấn, hắn đều đã nhận ra không ít tu sĩ khí tức, thậm chí còn có người dùng thần thức hướng hắn quét hình. Chẳng qua, để bảo đảm không có gì ngoài ý muốn, Lý Chấp đã âm thầm xa chuyển trường sinh tỏa thân quyết đem khổ hải của chính mình che đậy lên. Mặc dù không thể gạt được cao thủ chân chính, nhưng mà che đậy trong trấn nhỏ những tia thần niệm dò xét hay là dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc trước đây, tại bí pháp che lấp lại, có đạo cung bí cảnh đỉnh phong tu vi Khương Thư Văn đều không có phát hiện khổ hải của hắn đã mở. Lý Chấp tin tưởng, khi hắn đem trường sinh tỏa thân quyết tu luyện tới đệ nhị tầng sau đó, dù là Hóa Long bí cảnh cao thủ tự mình dùng pháp lực dò xét thân thể hắn, cũng sẽ không phát hiện khổ hải của hắn dị thường. Bước vào trấn nhỏ sau đó, đèn đuốc sáng trưng trên đường phố cũng không có bao nhiêu phàm nhân, cũng không có phàm nhân ở đâu bày quẩy bán hàng làm ăn. Dường như tòa này trấn nhỏ là chuyên môn là ra vào hoang cổ xâm lâm các tu sĩ phục vụ. Trong trấn nhỏ khách sạn chiếm diện tích rất rộng, chỉ có chút ít mấy nhà. Làm Lý Chấp đi đến một tòa tên là Linh Hư khách sạn trước, mới bừng tỉnh đại ngộ. Tòa này trấn nhỏ hẳn là Yến Quốc Lục Đại Động Thiên ở chỗ này kiến tạo trấn nhỏ, mà không phải thế tục Yến Quốc hoàng thất khống chế địa giới. Bước vào Linh Hư khách sạn sau đó, một cái thể phách cường kiện điểm tiểu nhị ngay lập tức nhiệt tình tiến lên nên đón. Vị tiểu thiếu gia này, ngài là ăn cơm hay là ở trọ? Điếm tiểu nhị mặc dù không có mở khổ hải, thế nhưng đi lại bước vàng, động tác nhẹ nhàng, hẳn là luyện qua thế tục công phu quyền cước, với lại cảnh giới không thấp. Cho ta một gian phòng trên. Lý Chấp bắt trước điếm tiểu nhị giọng nói nói. Được rồi. Tiểu thiếu gia, ngài mời vào trong. Điếm tiểu nhị mang theo Lý Chấp liền hướng khách sạn chỗ sâu đi đến. Khi đi ngang qua đại đường lúc, Lý Chấp nhìn thấy không ít tu sĩ đang ở nơi đó ngồi chơi, tựa hồ là đang đám người bình thường, trên mặt của mỗi một người cũng mang theo một tia lo nghĩ. Rất nhanh, điếm tiểu nhị liền đem Lý Chấp dẫn tới một gian phòng trên trong. Lý Chấp nhường điếm tiểu nhị lui ra sau đó, đều bên lô thai lên nghe động tĩnh bên ngoài. Trong vòng trăm thước, chỉ cần không phải cố ý truyền âm, bất kỳ cái gì âm thanh cũng chạy không khỏi lỗ thai của hắn. Quả nhiên, hắn nghe được theo khách sạn trong đại đường truyền đến âm thanh. Vừa nãy hải tử kia là đệ tử nhà nào? Tuổi con nhỏ nhìn lên tới đều khí chất bất phàm. Hải tử? Ha ha. Lô đạo hữu, nhãn lực của ngươi còn chờ để cao a. Thế nào, lẽ nào Trương đạo hữu ngươi biết lai lịch của hắn hay sao? Người kia bề ngoài mặc dù nhìn lên tới như cái hải tử, thế nhưng ta nhưng không có từ trên người hắn nhìn thấy hải tử nên có mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Với lại trên người hắn dường như bị một tầng sương mù bao phủ, vừa nãy ta dùng linh nhãn quan sát một chút, lại nhìn không ra trên người hắn có hay không có thần lực ba động. Thế nhưng hắn khí huyết lại tựa như một vòng tiêu dương bình thường, mặc dù không cách nào xác định hắn cụ thể tu vi, nhưng mà tu vi tất nhiên không yếu, nói không chừng là vị tu luyện đặc thù công pháp lao tiền bối. Thật hay giả? Ta thấy thế nào hắn đều là một đứa bé a. Liền xem như hải tử, cũng không phải đứng đắn hải tử. Nhà ai 7-8 tuổi hải tử sẽ một thân một mình đến chỗ này? Được rồi, không nói hải tử kia. Đoạn thời gian gần nhất, xuất hiện tại chúng ta Yến Quốc kỳ nhân dị sĩ càng ngày càng nhiều. Cũng không biết bọn họ có phải hay không vậy hướng về phía hoang cổ cấm địa tới. Bạch đạo hữu bọn hắn đi theo hai người kia đi hoang cổ xâm lâm, đều không khác mấy một ngày, nói cái gì cũng cái kia chuyển về một chút tin tức, ta lo lắng bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện. Hẳn là sẽ không đi. Bạch tiên bối chính là đạo cung bí cảnh cao nhân, hai người trẻ tuổi kia thoạt nhìn cũng chỉ dáng vẻ chừng 20, tu vi không thể nào cao hơn Bạch tiên bối. Nghe nói gần đây có thái cổ thế gia đệ tử bắt đầu ở bên ngoài lịch luyện, đều là một ít tuổi còn trẻ, tu vi lại cực cao tồn tại. Ta cũng nghe nói tin tức này, nghe nói là hoang cổ cơ gia thiếu gia đang nam vực khiêu chiến các tông môn tuổi trẻ thiên tiêu. Gần đây càng là hơn đi tìm yêu tộc công chúa phiền toái, chỉ là chẳng biết tại sao yêu tộc công chúa một mực tranh chiến. Ta cũng nghe nói việc này. Hoang cổ khương gia, giao chỉ thánh địa, giao quang thánh địa cũng có đệ tử trẻ tuổi đi tới chúng ta Yến Quốc. Ta nghĩ đây là có đại nhân vật sắp giáng lâm dấu hiệu. Nói không chừng chúng ta Yến Quốc có lớn chuyện sắp xảy ra. Nói lên việc này ta đảo là nhớ tới. Nửa tháng trước ta tại Ngụy Quốc làm việc lúc, xa xa nhìn thấy 9 đầu kỳ lân thú lôi kéo một chiếc chiến xa cổ xưa, tại một đám kỵ sĩ hộ vệ dưới, hướng phía chúng ta Yến Quốc phương hướng lái tới. Việc này ta cũng nghe nói, chẳng qua là không phải kỳ lân thú kéo chiến xa, mà là một cỗ bách hoa hương xa. Các ngươi nói, nhiều như vậy đại nhân vật giáng lâm chúng ta Yến Quốc, có phải hay không lại có người tại trong nguyên thủy phế tích đào ra bà bối? Ta nhìn xem các ngươi là nghĩ nhiều. Nguyên thủy phế tích sớm đã không biết bị quét sạch bao nhiêu lần, nơi nào còn có bảo bối gì? Ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn hắn rất có thể là vì hoang cổ cấm địa mà đến. Đống chốc theo hoang cổ cấm địa sống sót mà đi ra ngoài 10 cái phàm nhân, đây là bao nhiêu năm cũng chưa từng xuất hiện sự tình. Hơn nữa còn có người ăn vào trong truyền thuyết thánh dược. Ta đoán chừng những đại nhân vật kia giáng lâm chúng ta Yến Quốc là vì việc này mà đến. Nhưng vào lúc này, đại đường bên ngoài truyền đến một thanh âm, các vị đạo hữu, phùng đạo hữu theo hoang cổ xâm lâm trong quay về. Trong đại đường mọi người sôi nổi đứng dậy hướng phía bên ngoài khách sạn đi đến. Họ phùng tu sĩ vừa hạ xuống địa, đều vẻ mặt trầm thống nói, các vị đạo hữu, bạch tiền bối bọn hắn, hết rồi. Hết rồi. Như thế nào hết rồi? Phùng đạo hữu ngươi mau nói hiểu rõ, bạch tiền bối bọn hắn là thế nào không có? Lẽ nào bọn hắn tùy tiện xâm nhập hoang cổ cấm địa? Ta đi lúc, bạch tiền bối bọn hắn đã hóa thành một đoàn tuyết nghê, bị hoang cổ xâm lâm bên trong đầu kia kim sĩ đại bằng điệu cho giết chết. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta Yến Quốc tu sĩ cùng hoang cổ xâm lâm bên trong hung thú luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, con kia kim sĩ đại bằng điệu vì sao muốn giết người? Mọi người trầm mặc sau một lát, đột nhiên có người thở dài nói, khả năng này chính là mệnh đi. Sinh mệnh cấm khu quả nhiên không phải chúng ta có thể mơ ước. Các vị đạo hữu, lão phu trong nhà còn có chuyện quan trọng, đều không bồi chư vị chờ ở đây. Tản đi đi, tất cả giải tán đi. Nay còn chưa tiến hoang cổ cấm địa đâu, Bạch đạo hữu bọn hắn liền chết. Này nếu vào hoang cổ cấm địa, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Mộng đẹp cuối cùng chỉ là mộng đẹp, hiện tại tình mộng, mọi người ai về nhà nấy đi. Một cái khác tu sĩ vậy mở miệng nói. Thọ tử hồ bi, vật thương kỳ loại, nguyên bản còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may các tu sĩ, đang nghe bọn hắn chủ cột toàn bộ tử vong sau đó, cuối cùng lựa chọn đối mặt hiện thực. Trong phòng, nghe những người đó đối thoại sau đó, Lý Chấp vậy rơi vào trầm tư. Hoang cổ cấm địa quả nhiên không thể tự tiện xông vào, nguyên bản hắn còn muốn nhìn muốn không nên mạo hiểm vào trong ngắt lấy một ít linh dược. Ở ngoại vi sinh sống gần thời gian một năm, đã sớm bị hắn phát hiện mấy gốc linh dược vị trí cụ thể. Thực tế là sinh trưởng ở giữa sườn núi một gốc tuyết liên, đoán chừng cũng đạt đến tiểu dược vương tầng thứ. Bây giờ nhìn tới, hắn ngay lúc đó cẩn thận là đúng. Hoang cổ cấm địa quả nhiên không thể tự tiện xông vào. Với lại nghe bọn họ đối thoại, dường như trong nguyên thủy phế tích thanh đế chi mộ còn không có bị mở ra. Có thể đi chỗ nào thử vận khí một chút. Vậy không biết có phải hay không là ở trên sao hỏa mượn tới càn khôn vận may hao hết. Vừa bị Khương gia đệ tử mang ra hoang cổ sâm lâm, đều gặp phải một cái hóa rồng đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa còn đối nhục thể của hắn tràn đầy tham lam. Trường sinh tiên thể, là dạng gì thể chất? Có gì chỗ đặc thủ, Lý Chấp cũng muốn biết. Cũng không biết hắn cái gọi là trường sinh tiên thể là tiên thiên mà thành thể chất, vẫn là bởi vì ăn nửa viên bất tử dược cùng hoang cổ cấm khu cố kia đặc thù lực lượng pháp tắc cộng đồng tác dụng phía dưới, hậu thiên tạo hình thể chất, dường như vĩnh hằng tinh vực những kia hậu thiên thể chất tựa như. Ngồi trong phòng, kết thúc lắng nghe sau đó, Lý Chấp cũng không có bắt đầu tu luyện, mà là lấy ra Khương Thư Văn cho kia cuốn tu luyện thường thức nghiêm túc lật xem lên. Khương gia đại năng biên tu hành thường thức, còn có Luân Hải cùng Đạo Cung hai đại bí cảnh tu luyện chú ý hạng mục, mặc dù không dám nói là giá trị liên thành bảo vật, thế nhưng đối với Lý Chấp như vậy vừa mới bước vào tu hành giới tán tu mà nói, hẳn là thích hợp nhất, vỡ lòng kiến thức. Có nó, Lý Chấp thậm chí cũng không cần gia nhập Yến Quốc những thứ này tiểu môn phái học tập. Lý Chấp đã tại trong lòng âm thầm quyết định, chờ hắn đem trường sinh tỏa thân quyết lại hướng lên tu luyện một cái cấp độ sau đó, liền đi Thái Huyền môn. Nhìn xem năng lực không thể gia nhập Thái Huyền môn, bước vào Chuyết Phong tu hành. Muốn nói hắn đối cửu bí không có biện pháp đó là giả. Vứt bỏ tạp niệm trong đầu, Lý Chấp liền bắt đầu nghiêm túc đọc lên Khương Thư Văn đưa cho hắn kia quyển sách. Ngay tại lúc đó, 2000 dặm ngoại trong núi rừng, Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng vậy cuối cùng điều tức hoàn tất, tại phục dụng đan dược sau đó, thương thế trên người vậy hoàn toàn khôi phục. Cùng Nam Cung Vấn Thiên đánh một trận, mặc dù tiếng động rất lớn, thế nhưng cũng không có kéo dài bao lâu. Liền lấy Nam Cung Vấn Thiên hốt hoảng mà chạy kết thúc. Nam Cung Vấn Thiên luân hải bị Khương gia đại năng bắt thần man kính gây thương tích, nhường hắn căn bản là không có cách tiến hành đánh lâu dài. 10 chiêu sau đó, nội thương trực tiếp bộc phát, Nam Cung Vấn Thiên ngay lập tức bỏ chạy. Hắn tu luyện trường sinh kinh coi trọng nhất luân hải bí cảnh tu hành, nhất là sinh mệnh chi luân, là tuyệt đối không thể bị thương. Rời đi thời điểm, Nam Cung Vấn Thiên nguyên bản tấm kia 15-16 tuổi thiếu niên mặt, đã biến thành 18-19 tuổi thanh niên mặt. Nhìn như chỉ là khuôn mặt thành thục một chút, nhưng mà đối Nam Cung Vấn Thiên mà nói, lại là sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn dấu hiệu. Bằng không, dù là hắn bị nặng hơn nữa ngoại thương, bề ngoài cũng sẽ không tại ngắn ngủi mấy hơi thở đều trở nên thành thục. Điều tức hoàn tất sau đó, Khương Thư Văn vẻ mặt đau lòng đem pháp bảo của hắn luyện yêu hồ cầm trong tay quan sát, nguyên bản vàng óng ánh ấm thân, giờ phút này đã hiện đầy bất ỷ, dường như thương tổn tới pháp bảo bản nguyên tựa như. Khương Thải Hồng thấy thế, an ủi, "Thư Văn ca, ngươi cũng đừng quá mức thương tâm. Chúng ta lần này có thể gặp phải một cái có trường sinh tiên thể hải tử. Đưa hắn mang sau khi trở về, nói không chừng trong tộc sẽ cho chúng ta phát hạ hậu thưởng. Đầy đủ ngươi đem pháp bảo đúc lại." "Được rồi, cái đó tiểu huynh đệ đã có thủ đoạn tránh thoát Nam Cung Vấn Thiên phong ấn, thuyết minh trên người có chúng ta không biết vật bảo mệnh. Hắn lúc trước hẳn không có cùng hai chúng ta nói thật." Khương Thư Văn lại lắc đầu, không có ý định đi tìm Lý Chấp. Khương Thải Hồng nói ra, đây chính là trường sinh tiên thể, lẽ nào cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Khương Thư Văn nói ra, trước đây đánh một trận, để cho ta đụng chạm đến tứ cực bí cảnh cánh cửa. Và sáng sớm ngày mai, ta liền định đi tìm tộc lao trào từ giã, ngay lập tức trở về trong tộc bế quan. Hái cầu đồng, ta có loại dự cảm, này đến quốc nơi sắp xảy ra đại sự, nếu như không sớm ngày thoát thân, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Khương Thải Hồng cau mày hỏi, thật có nguy hiểm như thế? Khương Thư Văn nói ra, đây chỉ là của ta dự cảm. Nói không chừng tất cả Nam vực đều sẽ bởi vì này nho nhỏ Yến quốc mà sinh ra lớn sự kiện đẫm máu. Cuối cùng, Khương Thải Hồng nói ra, vậy ta cùng ngươi đồng thời trở về đi. Chương 40, Nam Cung tới tìm chương 40, Nam Cung tới tìm tại Linh Hư trong khách sạn dừng 10 ngày qua. Lý Chấp đem Khương Thư Văn đưa cho hắn kia cuốn tu hành thưởng thức, chọn vẹn đọc kỹ 3 lần. Đối với luân hải bí cảnh lúc tu luyện các loại chú ý hạng mục cũng nặng tiến hành học tập cùng lĩnh ngộ. Mãi đến khi đem những kiến thức kia nhớ kỹ trong lòng, Lý Chấp mới ý thức được lúc trước hắn tại không hiểu rõ tu luyện thưởng thức tình huống dưới tùy tiện tu hành, là một kiện cỡ nào thái quá sự việc. Tu hành quả nhiên không phải có kinh văn có thể tu luyện đơn giản như vậy. Dường như chế tạo một chiếc máy bay, không phải chỉ có bản vẽ là có thể đem nó chế tạo ra. Nếu như không hiểu các loại chế tạo chi tiết, phi cơ rất có thể không bay lên được. Tu hành cũng là cùng loại, có tài nguyên, có kinh văn, không có kinh nghiệm, vẫn chưa có người nào dẫn đạo, dựa vào chính mình mò mẫm cân nhắc, rất dễ dàng lầm vào lạc lối. Khương gia đại năng đối với luân hải bí cảnh chú giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cho dù là Lý Chấp kiểu này không có trải qua hệ thống học tập vừa bước vào tu hành ngưỡng cửa người, đều có thể lý giải những nội dung kia. Đồng thời cũng làm cho hắn ý thức được, lúc trước hắn tự chủ mở khổ hải, hơn nữa còn thành công mở ra lớn như vậy một cái khổ hải, là một kiện cỡ nào may mắn sự tình. Nếu như tại khổ hải mở mới bắt đầu, một vị cầu đại rất dễ dàng vì tinh lực không đủ, mà làm bị thương tự thân bản nguyên. Cũng là tục ngữ thường nói tu luyện ra đạo thương. Khi hiểu được cái này thường thức sau đó, Lý Chấp bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. với lại Lý Chấp còn hiểu được một cái tu hành thưởng thức, đó chính là tại tu hành sơ kỳ, khổ hải cũng không phải càng lớn càng tốt. Vì khổ hải càng lớn, đều mang ý nghĩa cần thiết từ ngoại giới hấp thu sinh mệnh tinh khí càng nhiều, thức tỉnh mệnh tuyển độ khó cũng liền càng lớn, sau đó bắc thần tiểu vượt qua khổ hải độ khó cũng liền càng lớn. Thậm chí có khả năng cuối cùng cả đời đều sẽ vì thiếu khuyết đầy đủ tài nguyên tu luyện, từ đó không cách nào làm cho khổ hải vùng trời thần kiều đến bị ngạn. Trải qua đọc những kia thưởng thức, Lý Chấp còn phát hiện một cái trước đây sơ sót điểm mù. Đó chính là ngũ đại bí cảnh chi pháp cùng cái khác hệ thống tu luyện tồn tại một cái to lớn khác nhau. Cũng không tồn tại cảnh giới tăng lên sau đó, không cách nào từ đầu tu luyện trước đó cảnh giới. Bí cảnh chi pháp, mỗi cái bí cảnh trong lúc đó, kỳ thực cũng không tồn tại cầu thang tăng trưởng quan hệ. Tu sĩ có thể tùy thời đối đã hoàn thành mở bí cảnh tiến hành kiểm tra thiếu bộ lậu, chúng tu dị vãng sơ sót địa phương. Vì luân hải bí cảnh làm thí dụ, khổ hải, mệnh tuyển, thần kiều, vị ngạ, hoàn thành này 4 bước tu hành sau đó, vẹn vẹn là đem luân hải bí cảnh hoàn chỉnh mở ra đây. Cũng không có nghĩa là hoàn thành luân hải bí cảnh tu luyện. Dựa theo thượng cổ đại năng bí cảnh duy nhất phương pháp tu luyện, lúc này luân hải bí cảnh còn có thể tiến hành 9 lần thuế biến. Tại đã trải qua 9 lần sinh tử thuế biến sau đó, mới có thể nói đem luân hải bí cảnh tu luyện đến viên mãn cảnh giới, hoàn thành luân hải bí cảnh tu hành. Với lại ngũ đại bí cảnh, chỉ cần đem một cái bí cảnh tu luyện tới viên mãn tầng thứ, có thể đăng lâm thánh nhân cảnh giới. Lý Chấp mở ra cái đó trường sân bóng lớn nhỏ khổ hải, kỳ thực đã có thể sánh vai không ít hóa long bí cảnh tu sĩ khổ hải. Mong muốn coi đây là căn cơ, thức tỉnh mệnh tuyển, bắc thần tiểu, đến bị ngạ, đem toàn bộ luân hải bí cảnh mở ra đến, độ khó đều sẽ đây dựa theo bình thường trình tự tu luyện tới hóa long bí cảnh độ khó hiện lên chỉ số cấp đề cao. Tại to lớn như vậy một mảnh trong bể khổ, mong muốn mở ra mệnh tuyển, câu thông sinh mệnh chi luân, cần có sinh mệnh tinh khí, chính là lượng lớn. Dựa theo Lý Chấp đoán chừng, vẹn vẹn là thức tỉnh mệnh tuyển, hắn liền cần phun ra nuốt vào đồng đẳng với ngàn cân nguyên thạch bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh khí. Nếu như vẹn vẹn dựa vào ngày thường ngồi xuống luyện khí để tích lũy sinh mệnh tinh khí, chỉ sợ cần mấy chục năm thời gian. Lúc này, Lý Chấp mới ý thức được, lúc trước Lô Mãng cử chỉ, cho chính hắn đào một cái cỡ nào hố sâu to lớn. Dựa theo hiện tại khổ hải diện tích, hắn dường như cần tiêu hao ngang nhau cảnh giới tu sĩ gấp trăm lần thậm chí nghìn lần tài nguyên, mới có thể đem hoàn chỉnh luân hải bí cảnh mở ra tới. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự có thể đem luân hải bí cảnh tu luyện hoàn tất, như vậy đạo hạnh của hắn cùng chiến lực, liền không còn là đơn thuần luân hải bí cảnh tu sĩ có thể xứng đôi. Có lẽ có thể tương đương với loại đó đi bí cảnh duy nhất con đường tu luyện thượng cổ đại năng 3 đến 4 lần thuế biến sau thực lực. Nói cách khác, một sáng Lý Chấp đưa hắn luân hải bí cảnh sơ bộ tu thành, hắn chỗ có được chiến lực thậm chí có thể so với vai tứ cực bí cảnh tu sĩ, hoặc là loại đó sơ nhập hóa long bí cảnh phổ thông tu sĩ. Là cái này không hiểu rõ tu luyện thường thức, lung tung tu luyện kết quả. Vì thế Lý Chấp không chỉ một lần phát ra cười khổ. Nguyên bản trong cơ thể hắn tồn trữ sinh mệnh tinh khí đã đầy đủ hắn đem toàn bộ luân hải bí cảnh mở ra đến, hoàn thành bị ngạn tầng thứ 9 lần nhục thân thuế biến cũng dư giả, thậm chí có thể nâng lên hắn bước vào đạo cung bí cảnh. Nhưng hôm nay, hắn lại đem toàn bộ sinh mệnh tinh khí dùng làm khổ hải mở. Đây quả thực là chính mình cho mình con đường tu luyện xây dựng chướng ngại. Lúc này vừa mới hưởng thụ mấy năm áo cơm không lo phú quý thời gian, nhưng chưa từng nghĩ, vừa bước vào tu hành giới còn chưa thời gian 1 năm, đều trong lúc vô tình đem phong phú xuất thân trực tiếp về không. Đây là muốn buộc hắn lại lần nữa vì kiếm tiền mà phấn đấu á, đây coi là chuyện gì xảy ra. Tại giải chân tướng sự tình sau đó, Lý Chấp quả thực khóc không ra nước mắt. Nguyên bản hắn có thể tiêu sái vượt qua tân thủ kỳ, trực tiếp dùng đạo cung tầng thứ tu sĩ thân phận đi ra tân thủ thôn. Bây giờ hắn lại muốn tại tân thủ thôn trong vùng ấy, liền xem như Diệp Phàm cũng là đột phá đến đạo cung bí cảnh mới cần lượng lớn nguyên tới tu hành. Nhưng hắn ngược lại tốt, vừa đem khổ hải mở ra đến, ngay cả phi hành cũng còn sẽ không, liền cần vì kiếm tiền mà buôn ba khắp nơi. Ngàn cân nguyên, đây chính là ngàn cân nguyên A Yến quốc lục đại động thiên phúc địa, cộng lại cũng không biết có hay không có ngàn cân nguyên tồn kho. Nhưng hắn một cái nho nhỏ khổ hải tầng thứ tu sĩ theo đi nơi nào tìm đến ngàn cân nguyên. Rất nhanh, Lý Chấp đều ý thức được, vậy không đúng lắm. Diệp Phàm hình như cũng không có tốt hơn hắn bao nhiêu, là ăn hoang cổ cấm địa trong 2 loại thánh quả mới khiến cho hắn nhanh chóng hoàn thành luân hải bí cảnh tu luyện. Bất quá, nghĩ đến Diệp Phàm trải nghiệm, Lý Chấp cũng có chút tự bế. Hắn nhưng không có Diệp Phàm loại đó có thể tùy ý ra vào hoang cổ cấm địa thiên phú kinh khủng. Nhìn tới nhất định phải sớm ngày tiến về Bắc vực mới có thể giải quyết tài nguyên tu luyện không đủ vấn đề khó khăn. Nguyên bản hắn có phải không dự định quá sớm đi Bắc vực, tối thiểu cũng muốn đem tu vi tăng lên tới hóa long bí cảnh tầng thứ, tại Bắc vực hoạt động sinh mệnh mới có đầy đủ bảo hộ. Bây giờ nhìn tới, không tới là không được. Dùng hung thú vật liệu thanh toán xong ở trọ chi phí sau đó, Lý Chấp liền trực tiếp rời đi chấn nhỏ, hướng phía Linh Hư động thiên phương hướng đi đến. Trong nguyên thủy phế tích thanh đế đại mộ sắp bị mở ra, có thể hắn có cơ hội bứt lên một bút. Bằng không, ngay cả lộ phí cũng thu thập không đủ. Đem lạc dương xúc lấy ra, Lý Chấp nhẹ nhàng nuốt ve giò cái, đối cái sẻng nói ra, "Xúc huynh, chúng ta tương lai là nhậu nhẹn, hay là uống gió tây bắc, tiếp xuống đều toàn bộ nhờ ngươi." Đi vào tu hành giới, Lý Chấp vốn không muốn trọng thao cửu nghiệp. Thế nhưng hiện thực tình huống, bây giờ không có cái khác biện pháp tốt hơn. Hắn cũng sẽ không từ không sinh có, cũng sẽ không tầm long định mạch, cũng không hiểu luyện đan chế dược, càng không phải là thế gia cùng thánh địa trọng điểm bồi dưỡng dòng chính truyền nhân. Sẽ không có người chủ động cho hắn cung cấp tài nguyên tu luyện. Nghĩ đến luyện đan chế dược, Lý Chấp đột nhiên nhớ tới bách thảo đồ bên trong những thuốc kia viên. Lập tức đem bách thảo đồ theo trong bể khổ lấy ra, triển khai bức tranh, Lý Chấp đều lộ ra vẻ thất vọng. Đồ bên trong tiểu thế giới mặc dù khôi phục một tia linh khí, thế nhưng những thuốc kia trong ruộng dược liệu vẫn như cũng là một gốc đạt tới linh dược tầng thứ dược thảo đều không có. Ngay tại lúc đó, Nam Cung Vấn Thiên cuối cùng tạm thời khống chế được sinh mệnh chi luân bên trên thương thế, lần nữa hiện thân. Lúc này, Nam Cung Vấn Tiên nhìn lên tới như cái 25-26 tuổi thanh niên. Có thể thấy được, trước đó thương đối ảnh hưởng của hắn lớn đến bao nhiêu. Sinh mệnh chi luân bị hao tổn, trừ phi sử dụng thánh dược cấp bậc bảo dược đến trị liệu, bằng không loại đó thương sẽ một mực dây dưa hắn, sẽ kéo dài không ngừng tổn thất tuổi thọ của hắn. Bây giờ, hắn chỉ là khống chế thương thế không còn chuyển biến xấu, đều bức thiết ra ngoài tìm kiếm Lý Chấp tung tích. Hắn nghĩ rút ra Lý Chấp sinh mệnh bản nguyên tới chữa trị sinh mệnh chi luân của hắn bên trên vết thương. Nếu như làm được, không chỉ có thể nhường thương thế của hắn khỏi hẳn, còn có thể nhường thể chất của hắn càng mạnh. Một đường dọc theo Lý Chấp lưu lại dấu vết, đuổi tới hoang cổ rừng sâu ngoại cái trấn nhỏ kia. Đi vào linh hư khách sạn sau đó, Nam Cung Vấn Thiên trực tiếp dùng pháp lực ngưng tụ ra Lý Chấp hình ảnh, hỏi, nói cho bản tọa, đứa nhỏ này ở đâu? Vị khách quan kia, chúng ta linh hư khách sạn thành tín kinh doanh, tuyệt sẽ không bán đứng khách nhân thông tin. Trong tiệm trưởng quỹ nhìn mặt mũi tràn đầy sát khí Nam Cung Vấn Thiên, không kiêu ngạo không tự tin nói. Tại trong khách sạn dừng hơn 10 ngày, Lý Chấp không gần như chỉ ở tiêu hóa hấp thụ các loại tu luyện thưởng thức. Ngay cả trường sinh tỏa thân quyết tiến cảnh cũng hết sức đề cao, có thể khóa lại tự thân khí huyết chi lực cùng các loại khí tức không còn ra bên ngoài tiết lộ. Cũng đúng thế thật, Nam Cung hỏi tuần hoàn theo hơi thở của Lý Chấp, đuổi tới khách sạn sau đó, đều mất đi tung tích của hắn nguyên nhân. Hừ. Nam Cung Vấn Thiên tựa hồ đối với khách sạn trưởng quỹ trả lời rất không hài lòng, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó khách sạn trưởng quỹ đều dường như bị đại truy đập trúng lồng ngực bình thường, đông một tiếng bay rất ra ngoài, nặng nghề đâm vào sau lưng trên vách tường. Trong miệng máu tươi chảy ròng, hít vào mà không thở ra nhiều, dường như đã không sống nổi. Nam Cung Vấn Thiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Điếm Tiểu Nhị. Điếm Tiểu Nhị bị Nam Cung Vấn Thiên khí thế trấn nhiếp, ngay lập tức cả lăm mà nói, khách quan, kia hải tử kia hôm qua trước kia đều tính tiền rời đi. Hắn đi nơi nào? Nam Cung Vấn Thiên hỏi. Tiểu nhân không biết hắn đi nơi nào. Điếm Tiểu Nhị sợ hãi nói. Không biết chính là dễ dàng như vậy nói ra khỏi miệng sao? Nam Cung Vấn Thiên chầm chậm vào Điếm Tiểu Nhị, tựa hồ tại khuyên bảo Điếm Tiểu Nhị là không phải là muốn rơi vào cái đó trưởng quỹ kết cục. Điếm Tiểu Nhị bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh, sau đó nói, tiền bối, tiểu nhân chỉ là một kẻ phàm nhân, thật sự không biết đứa trẻ kia tung tích, nếu như tiền bối thật muốn biết tung tích của hắn, có thể hướng mấy ngày nay ở tại trong trấn nhỏ các tu sĩ hỏi. Nam Cung Vấn Thiên không nói gì, phản phất đang và Điếm Tiểu Nhị đáp lại. Điếm Tiểu Nhị dường như nhớ ra cái gì đó, ngay lập tức lộn nhào chạy đến trước quầy, theo bên dưới quầy hàng trong dương lấy ra hai cây sắc bén răng thú, nói ra, này hai cây răng thú là đứa trẻ kia chống đỡ cửa hàng tư. Nam Cung Vấn Thiên trực tiếp đưa tay, kia hai cây răng thú đều theo Điếm Tiểu Nhị trong tay bay đến trong tay hắn. Sau đó một cỗ thanh quang hiện lên, Nam Cung Vấn Thiên đều theo răng thú nâng lên lấy ra một sợi thuộc về hơi thở của Lý Chấp. Trước đây, răng thú bị Lý Chấp đặt ở trong bể khổ, thời gian dài khó tránh khỏi nhiễm phải hắn một ít khí tức. Sau đó, kia hai cây răng thú trực tiếp hóa thành một phấn, mà Nam Cung Vấn Thiên thân ảnh vậy theo linh hư trong khách sạn biến mất. Ngay tại lúc đó, đi tại tiến về Nguyên Thủy phế tích trên đường Lý Chấp, nhìn một chút mặc trên người áo da thú phục, cảm thấy cùng Yến Quốc tu sĩ mặc quần áo phong cách có chút không hợp nhau. Sau đó, Lý Chấp đều đi vòng đi phụ cận phàm nhân thành thị. Hắn muốn đem trước đây thu thập những tia yêu thú vật liệu toàn bộ bán đi, đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện, cho dù là bình thường nhất, bách thảo dịch cũng được. Ngay tại Lý Chấp vào trong phàm nhân thành trì sau đó, lần theo khí tức của hắn đuổi theo Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên mất đi Lý Chấp tung tích. Trong hồng trần, các loại khí tức nhất là hỗn tạp, rất dễ dàng che giấu một người khí tức. Nhất là vừa bước vào con đường tu hành người, nếu như lâu tại trong hồng trần pha trộn, hướng đạo chi tâm đều sẽ bị hồng trần chi khí ma diệt. Chương 41, hồng trần ngẫu nhiên gặp chương 41, hồng trần ngẫu nhiên gặp bánh bao, mỹ vị bánh bao. Đi qua đi ngang qua đường bỏ qua, Cẩm Y Phượng mới ra tiểu dáng, các vị khách quan vào cửa hàng xem một chút đi. Thổ long thịt nướng, mỹ vị lại dinh dưỡng. Hoàng kim mức hoa quả, tinh tuyển thượng đẳng linh quả phơi chế mà thành, ăn đều nói tốt. Đi tại trên đường lớn, một phái phồn hoa náo nhiệt hồng trần bức tranh đập vào mặt, nhường Lý Chấp tâm thần đều có chút hoảng hốt. Tăng thêm bị vây ở Thái Sơn bí cảnh một năm kia, Lý Chấp dường như có thời gian 2 năm chưa có tiếp xúc qua dân số như thế dày đặc thành thị sinh sống. Mặc dù bắt đầu thành thị cùng địa cầu khác nhau, nhưng người lại là đồng đạo, người cũng không vì thời không thay đổi, cô kia nồng nặc nhân khí đều bởi vậy biến mất. Đại người đi trên đường mặc dù đều là một ít người bình thường, thế nhưng thần sắc nhưng so với trên địa cầu người bình thường tốt hơn nhiều. Thể phách cũng muốn vượt xa trên địa cầu nhân loại bình thường. Qua tuổi trăm tuổi, bước chân linh hoạt như cũ lao nhân cũng không ít. Địa linh nhân kiệt, quả nhiên rất có đạo lý. Dù là không thể bước vào tu hành giới, thế nhưng sinh hoạt tại kiểu này linh khí tràn đầy thế giới bên trong, người bình thường diện mạo tinh thần xa so với thân ở mạt pháp thời đại người mạnh. Với lại Lý Chấp còn phát hiện, trên đường cái tuấn nam mỹ nữ số lượng muốn vượt xa địa cầu. Tựa hồ tại linh khí thẩm thấu vào, mọi người ngũ quan đều lớn lên vô cùng cân đối. Bất kể cao thấp mà cũng, nhìn xấu vô cùng đích xác rất ít người. Đi tại trên đường lớn, mặc một thân áo da thu phục Lý Chấp, gương mặt thanh tú thượng treo lên một khỏa bóng lưỡng đầu trọc, rất là dẫn nhân chú mục. Thậm chí có chút cái ngứa tay tỉ tỉ đám a gì, tại trải qua Lý Chấp bên cạnh lúc đều sẽ nhịn không được đưa tay sờ sờ hắn tiểu chọc đầu. Trong miệng càng là hơn cười không ngừng, thật là quá đáng yêu, đây là nhà ai tiểu gia hỏa hắn tiểu chọc đầu như thế nào sáng như vậy, rất muốn mang về kiểm tra các loại lời nói, càng làm cho Lý Chấp đỏ mặt không thôi. Đối mặt nhiệt tình như vậy đại gì nhóm, Lý Chấp cũng chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Ai bảo hắn hiện tại chỉ là một cái cơ hồ khiến nhân sinh không dậy nổi bất luận cái gì lòng đề phòng nhìn rất đáng yêu 7 tuổi trẻ con đấy. Nhìn tới, không thể tiếp tục lưu đầu trọng. Những nữ nhân kia thủ, vẫn là rất yếu. Hình như căn bản cũng không hiểu, nam nhân đầu không sờ được kiên kỵ. Đã qua một năm, hắn cũng không phải không dài tóc, mà là cảm thấy đầu trọc lại càng dễ quản lý, đều khống chế khí huyết không để cho tóc sinh trưởng. Vòng qua những kia vô cùng nhiệt tình đám người, Lý Chấp ngay tại trong thành nhàn bắt đầu đi dạo. Cuối cùng tại một cái đồ cổ đường phố, phát hiện một nhà thu mua các loại manh thú tài liệu cửa hàng. Rất nhanh, Lý Chấp liền đem trên người những kia không thích hợp luyện chế thành pháp khí manh thú vật liệu bán ra, đổi lấy trên 100 cái kim tệ. Sau đó Lý Chấp đều ôm trong lòng khoản tiền lớn đi tới trong thành nổi danh nhất, Cẩm Ý Phường, trực tiếp mua 30 bộ lớn nhỏ không đều trang phục. Đầy đủ hắn xuyên qua lớn lên trưởng thành. Thay đổi đến quốc lưu hành trang phục kiểu dáng, trên đầu mang một đỉnh có thể che nắng mũ. Phóng mũ màn sau đó, cuối cùng để người không còn quan tâm hắn tiểu trọc đầu. Vừa mới 1m3 thân cao hay là có vẻ hơi thấp, làm chuyện gì cũng không tiện lắm. Theo Cẩm Ý Phường sau khi đi ra, Lý Chấp lại đột nhiên cảm nhận được có hai người sau lưng hắn âm thầm đi theo hắn. Sau đó Lý Chấp đều bước nhanh hơn, cũng vén lỗ tai lên lắng nghe kia phản ứng của hai người. Thuận ca, tiểu gia hỏa kia đi thật nhanh. Theo sau, đó là chỉ dây béo, tuyệt đối đừng mất dấu. Bán hắn đi, chúng ta tối thiểu năng lực qua 3 năm tiêu giao khoái hoạt ngày tốt lành. Nguyên lai là hai người con buôn. Lý Chấp trong lòng âm thầm cân nhắc, nguyên lai tại đây bắt đầu cổ tinh thượng trẻ con cũng là không thể đơn độc ở bên ngoài chạy lung tung a mua bán nhân khẩu, quả nhiên là một môn cổ lão làm ăn. Sau đó, Lý Chấp đều dùng bọn hắn đi đường đuổi không kịp, chạy tiếng động lại quá lớn tốc độ, xa xa treo bọn hắn. Chọn vẹn lưu hai người bọn họ con phố, đem hai người kia mệt thở hổn hển, chống lạnh bị tường ở đâu chửi đồng, Lý Chấp mới dừng bước lại. Sau đó hắn liền thấy bên đường một cái túi từ phô, cũng không biết bắt đầu bánh bao cùng địa cầu bánh bao khác nhau ở chỗ nào. Sau đó, Lý Chấp đều hướng phía cửa hàng bánh bao đi tới, muốn lung hãm liêu khác nhau bánh bao, có món mặn, có món chay. Nhìn thấy Lý Chấp muốn nhiều túi sách như vậy tử, bán bánh bao lão bản còn mở miệng nhắc nhở, "Tiểu ca, nhà ta bánh bao thế nhưng chân tài thực học, ngươi bông chốc muốn bốn lung ăn hết sao?" Nhà ta bánh bao nhân lúc còn nóng ghen ghét nói tốt nhất, lạnh sau đó, phong vị coi như giảm phân nửa. "Ăn xong, khẩu vị của ta thế nhưng rất lớn, bốn lồng bánh bao chỉ sợ đều không đủ ta ăn." Một lồng 8 cái bánh bao, tất cả đều là 2 tấc lớn nhỏ bánh bao, Lý Chấp cơ hồ là 2 cái một cái, rất nhanh liền đem một lồng bánh bao ăn sạch. Hương vị quả nhiên ngon, xa so với trên địa cầu bánh bao còn mỹ vị hơn nhiều. "Lão bản, nhà ngươi bánh bao nhân bánh, có hữu dụng hay không linh thú làm bằng thịt?" Ăn 2 lồng sau đó, Lý Chấp đột nhiên mở miệng hỏi. "Tiểu ca, ngài nói đùa. Ta đây chính là một cái bên đường tiểu điếm, ở đâu mua được linh thú thịt, muốn ăn linh thú bánh nhân thịt bánh bao, ngài cũng chỉ có thể đi trong thành Thái Phong lầu. Chỗ nào mới cung ứng linh thiện, với lại cũng không phải mỗi ngày cũng có cung ứng, cần đặt trước." Cửa hàng bánh bao lão bản hướng Lý Chấp giải thích nói. Lý Chấp gật đầu một cái nói ra, "Lão bản, thịt bò nhân bánh bánh bao, thịt kho nhân bánh bánh bao, còn có địa long bánh nhân thịt bánh bao, lại cho ta cắt đến thượng một lồng." "Tiểu ca, ngài là tu sĩ đi." Cửa hàng bánh bao lão bản cười ha hả cho Lý Chấp lại bưng lên 3 lồng bánh bao sau đó, hỏi: "Lão bản hảo nhãn lực." Lý Chấp vậy không lừa gạt lão bản, nói: "Người bình thường nhưng ăn không nổi nhiều như vậy, chỉ có các ngươi người tu hành mới có thể nuốt trôi." Lão bản nói. Nhưng vào lúc này, cửa hàng bánh bao ngoại lai một đôi tình lữ trẻ tuổi. "Lão bản, cho chúng ta đến 4 bánh bao, đóng gói mang đi." Nam Hải hướng thẳng đến cửa hàng bánh bao lão bản hô. "Được rồi, khách quan chờ một lát." Cửa hàng bánh bao lão bản ngay lập tức cười ha hả quá khứ cho bọn hắn đựng bánh bao. Thế nhưng ngay tại đôi tình lữ kia cầm túi tử vừa đi qua cửa hàng bánh bao lúc, Lý Chấp liền nghe phía ngoài truyền đến một cái rụt rè âm thanh, "Đại tỷ tỷ, Nan Nan thật đói, có thể hay không cho ta một cái túi tử?" "Từ đâu tới ra nha đầu, nhanh cút ngay cho ta." Thiếu nữ dường như bị đột nhiên cản bọn họ lại đường đi ăn xin toàn thân bẩn thỉu tiểu nữ hài dọa sợ, ngay lập tức hướng về phía cái đó tội nghiệp tiểu nữ hài quát. Tiểu nữ hài bị quát lớn sau đó, ngay lập tức túi đầu xuống, nhường đường. Nàng cặp kia đôi mắt to sáng ngời trong nháy mắt trở nên mông lung, nhìn mình chằm chằm trên chân cặp kia lộ ra ngón chân cái giày nhỏ. Ủy khuất lau lau nước mắt, đều lại lần nữa đi đến góc tường ngồi xuống. Tựa hồ là đói cấp bách, tiểu nữ Hải cũng không có khóc thành tiếng, chỉ là ôm 2 chân, tựa ở chân tường nhìn người đến người đi đường lớn ở đâu mà người. Cửa hàng bánh bao lão bản thấy thế, thở dài nói, "Thật là một cái hài tử đáng thương a." Lý Chấp thấy thế, liền cầm lấy 2 cái bánh bao đi ra ngoài, nhìn thấy cô quắp tại góc tường tiểu nữ Hải sau đó, hỏi, "Lão bản, ngươi nhận biết nàng?" Cửa hàng bánh bao lão bản nói ra, tên tiểu khất cái kia là 1 năm trước xuất hiện ở nơi này, đói bụng đều hướng người qua đường ăn xin một miếng ăn, buồn ngủ liền tùy tiện tìm nơi hẻo lánh ngủ một giấc. Lý Chấp hỏi, lẽ nào liền không có người thu dưỡng nàng sao? Tại sao không có? Có thể tên tiểu khất cái kia rất quật cường, nói cái gì cũng không nguyện ý cùng người đi. Cả ngày ngay tại đường phố lắc lư. Ta nhìn nàng hình như không phải là vì sinh hoạt mà ăn xin, ngược lại như là đang chờ người nào. Cửa hàng bánh bao lão bản nói. Sau đó, cửa hàng bánh bao lão bản lại tự rêu nói, tiểu ca, ngươi đừng nhìn nàng đáng thương, kỳ thực tiểu gia hỏa kia kiên cường vô cùng, cũng trong thành lưu lạc hơn 1 năm, ta đều không có gặp nàng sinh qua 1 lần bệnh. Lý Chấp hơi suy tư một lát, liền mang theo 2 cái bánh bao đi tới, đi vào tiểu nữ hài bên cạnh, nói ra, cho ngươi, ăn đi. Tiểu nữ hài nhìn Lý Chấp đưa tới 2 cái bánh bao lớn, dường như không nhiều xác định nói, thật sự cho ta không? Lý Chấp gật đầu nói, ăn đi. Đã ăn xong ta chỗ này còn có rất nhiều. Tạ tạ tiểu ca ca. Tiểu nữ hài tiếp nhận bánh bao sau đó, đều miệng lớn bắt đầu ăn. Mắt thấy nàng đem một cái túi tử ăn xong, Lý Chấp lại hỏi, tiểu muội muội, người nhà ngươi đâu? Nan Nan không có người thân. Ca ca đi rồi, ta muốn đi tìm ca ca. Tiểu nữ hài dường như nghĩ tới chuyện thương tâm, trong mắt đột nhiên chạy xuống 2 giọt to như hạt đậu nước mắt. Lý Chấp đưa tay lau sạch nàng nước mắt trên mặt, hỏi, vậy ngươi đi theo ta đi. Thứ nay về sau, mỗi ngày đều năng lực ăn no. Tiểu nữ hài lại lắc đầu nói, Nan Nan không đi, Nan Nan muốn ở chỗ này chờ ca ca quay về. Lý Chấp nói ra, sau này nếu như đói bụng liền đi tìm cửa hàng bánh bao Đại Thúc muốn bánh bao ăn, tiểu ca ca đã ở hắn nơi đó cho ngươi cất 1 vạn bánh bao. Tạ tạ tiểu ca ca. Tiểu Nan Nan dùng nàng kia thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời nhìn Lý Chấp, cảm kích nói. Mà Lý Chấp cũng giống như trong mắt của nàng nhìn thấy rõ ràng nhất chính mình, một loại cho tới bây giờ chưa từng có rõ ràng. Sau đó, Lý Chấp đều cùng tiểu nữ hài tạm biệt. Về đến cửa hàng bánh bao về sau, Lý Chấp đều cho lão bản 10 cái kim tệ, nói ra, sau này nếu như ngươi xem đến nàng đói bụng, đều cho nàng 2 cái bánh bao ăn. Cửa hàng bánh bao lão bản có chút kinh ngạc nhìn Lý Chấp, hỏi, tiểu ca, ngươi đây là? Đừng hỏi vì sao, làm theo là được rồi. Ngươi có thể làm được hay không? Lý Chấp nói, năng lực, nhất định có thể. Cửa hàng bánh bao lão bản là người làm ăn, nhãn lực một chút cũng không kém, hiểu rõ có một số việc không nên hắn hiểu rõ. Ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Sau đó, Lý Chấp đều thuần thục đã ăn xong còn lại bánh bao rời đi cửa hàng bánh bao, rất nhanh liền biến mất tại trong biển người mênh mông. Tại hắn sau khi rời đi, 2 người kia con buôn cuối cùng đuổi tới cửa hàng bánh bao, hỏi, lão bản, vừa nay tiến ngươi trong tiệm đứa bé kia đâu? Cái gì trẻ con? Ta chưa từng thấy. Cửa hàng bánh bao lão bản giả vờ ngây ngốc nói, thuật ca, chỗ nào có một nội tình không tệ tiểu ăn mày, có thể bán được yến đô có thể bán tốt giá tiền. Một cái khác trong đám người bốn phía tìm kiếm Lý Chấp bọn buôn người, lúc này nhìn thấy ngồi ở góc tường ăn bánh bao tiểu Nan Nan, liền nói, tiểu ăn mày không đáng tiền, đừng phí công phu kia, chúng ta hay là tiếp tục đuổi theo con kia dê béo. Thuật ca chỉ là nhìn sang tiểu Nan Nan, đều thất vọng nói, lão bản, ngươi làm thật không biết đứa trẻ kia đi nơi nào, chúng ta thế nhưng hắc hổ bang. Sau đó, Thuật ca vẻ mặt hung ác chầm chầm vào cửa hàng bánh bao lão bản nói, hắn đi cái hướng kia. Cửa hàng bánh bao lão bản nghe được hắc hổ bang 3 chữ về sau bị giật mình, trực tiếp chỉ vào Lý Chấp rời đi phương hướng nói, tính ngươi thất thời. 2 người con buôn ngay lập tức đuổi tới. Không bao lâu, bọn hắn ngay tại một cái người ở thưa thớt trong hẻm nhỏ nhìn thấy Lý Chấp. Chạy a, sao không chạy? Tiểu gia hỏa, chân của ngươi vẫn rất nhanh a. Thuật ca nhìn chạy tới trong ngõ cụt Lý Chấp, hung hắn nói. Mà Lý Chấp lại không để ý đến bọn hắn, một mực túi đầu nhìn trên lòng bàn tay 2 viên trong suốt long lanh như thủy tinh hạt châu. Mỗi hạt châu mặc dù chỉ có lớn chừng hạt đậu, thế nhưng cho người cảm giác lại giống như ẩn chứa vô lượng sức sống đồng dạng. Đây là Lý Chấp thế tiểu Nan Nan lau nước mắt sau lưu tại trong tay. Giờ phút này Lý Chấp nội tâm sóng lớn, vô cùng không bình tĩnh. Mà 2 cái kia chặn ở đầu ngõ bọn buôn người cho rằng Lý Chấp bị dọa choáng váng bình thường, tiểu sùng trông hắn đi tới. Sau đó, một người một tay đè lại Lý Chấp bả vai, định cho hắn một bài học. Thế nhưng bọn hắn bắt lấy Lý Chấp bả vai sau đó, lại giống như bị hút vào bình thường, như luận dãy rủa như thế nào, thủ đều không thể theo Lý Chấp trên bờ vai tránh thoát. Sau đó, một cố khó mà diễn tả bằng lời vặn bẹo kinh lực đều theo bọn hắn tóm lấy Lý Chấp bả vai cái tay kia chuyển đến. Tạch 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 rất nhanh, 2 người kia con buôn liền tựa như bị xoay thành rồi bánh quay trèo bình thường, trong mắt mang theo vô hạn sợ hãi, thậm chí ngay cả kêu rên thanh âm đều không có phát ra, đều lặng yên không tiếng động chết rồi. Đối với cái này, Lý Chấp ngay cả đầu cũng không quay một chút. Qua hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu chằm chằm vào Linh Hư Động Thiên phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm, Linh Hư Động Thiên liền tại phụ cận, tiểu Nan Nan 1 năm trước đột nhiên xuất hiện ở đây thành trong. Này chương 42, Hùng Vĩ Tế Tự cảnh tượng chương 42, Hùng Vĩ Tế Tự cảnh tượng theo Linh Hư Động Thiên phụ cận tòa thành thị kia rời khỏi. Lý Chấp rất nhanh liền tiến vào mênh mông nguyên thủy phế tích. Phế tích trung, cỏ cây phồn thịnh, cổ thụ che trời, lão đẳng khắp nơi, càng có man thú hống, hung cầm chọc trời, một mảnh rừng rậm nguyên thủy cảnh sắc. Tương độ quần thể kiến trúc đã sớm bị cây rừng thôn phệ, đã nhìn không ra bao nhiêu đã từng phồn hoa dấu vết. Toàn lực thu lại tự thân khí tức Lý Chấp, rất nhanh liền đi tới nguyên thủy phế tích chỗ sâu, tại một mảnh cỏ cây thưa thất loạn thạch trước sạp dừng bước. Kia phiến loạn thạch bày có mấy chục mẫu đại, còn có một dòng suối nhỏ theo bên cạnh chảy qua. Rơi lả tả trên đất đá vụn dường như cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là có hung cầm mãnh thu từng tại này chém giết, đem một mảnh thạch lâm đánh nát sau đó lưu lại loạn thạch bày. Loạn thạch bày trung dường như còn tràn ngập một cỗ nồng đậm hung sát chi khí. Chỉ có cực thiểu số không sợ sát khí ăn mòn sinh mệnh lực ngoan cường cỏ nhỏ, chất vật tại đống loạn thạch bên trong trưởng thành. Với lại phụ cận vậy không có bao nhiêu dã thú hoạt động dấu hiệu. Lý Chấp thấy thế, 2 mắt tỏa sáng, đây là tuyệt cao tế tự nơi trốn. Sau đó, hắn đều từ trong luân hải lấy ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân ngũ sắc tế đàn. Đây là hắn dùng theo trên sao hỏa nhặt được phế liệu dung luyện mà thành tế đàn. Tế đàn vô cùng thô ráp, xem xét chính là dùng có phải không thông con đường luyện khí tu sĩ, cưỡng ép đem những kia ngọc thạch 5 màu dùng keo xương dính tiếp cùng nhau, không có bất kỳ cái gì hôn nguyên nhất thể mỹ cảm. Bất quá, tòa này thô ráp ngũ sắc tế đàn đối với Lý Chấp mà nói, đã đủ rồi. Tại đây tọa thô ráp tế đàn bên trên, lít nha lít nhít dùng thú huyết viết 300 phù văn. Lý Chấp đầu tiên là tại loạn thạch bày trung dọn dẹp ra một khối đường kính 10 mét khu vực, mãi đến khi lộ ra bị loạn thạch bao trùm thổ nhưỡng mới dừng lại. Sau đó hắn lại dùng đá vụn ở giữa đắp lên một cái đường kính cao một thước hình trụ tròn bệ đá. Sau đó, Lý Chấp liền đem cái đó to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân ngũ sắc tế đàn đặt ở trên bệ đá. Hít vào một hơi thật sâu về sau, Lý Chấp lại từ xà bị cản khôn đại trong lấy ra 3 cây dài 1 mét ngón cái thô tinh phẩm trường hương. Những thứ này trường hương là hắn ở đây trong thành mua sắm. Theo cái đó bán hương lão bản nói, tiểu này trường hương chỉ có tại cử hành thịnh đại nhất tế tự hoạt động lúc mới có thể dùng được. Sau đó, Lý Chấp thận trọng đem 2 quả lớn chừng hạt đậu như thủy tinh nước mắt đặt ở ngũ sắc tế đàn chi thượng. Sau đó nhóm lửa 3 nén hương dài, trực tiếp quỳ gối tế đàn trước bắt đầu tụng kinh. Đạo thiên cơ trong tế tự kinh văn theo Lý Chấp trong miệng không ngừng toát ra. Dùng thần lực ngâm tụng kinh văn, tại lúc này giống như có vô tận lực lượng thần bí bình thường, bắt đầu dẫn động hoàn cảnh 4 phía biến hóa. Nguyên bản tinh không vạn lý chân trời, đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, tại Lý Chấp trên đỉnh đầu tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Theo Lý Chấp tụ kinh, tế đàn bên trên kia hai viên nước mắt, vậy tản ra ánh bạch sắc quang mang. Quang mang càng ngày càng thịnh, dường như muốn hóa thành tiên khí bay đi đồng dạng. Với lại ở chỗ nào chút ít trong tiên khí, mơ hồ xuất hiện một mảnh thật lớn thiên cung. Theo thiên cung xuất hiện, Lý Chấp mơ hồ có thể nghe được thần bí tiếng tụng kinh tại bốn phía trong hư không vang lên. Giống như thật sự có một vị vô thượng thiên đế, muốn theo thần bí trong thiên cung đi ra tựa như. Làm Lý Chấp hoàn thành 9 lần tụng kinh sau đó, liền thấy kia lọn tiên khí bên trong thiên đế đột nhiên ra tay, hướng phía hư không đánh ra nhất đạo hào quang sáng chói. Trong lúc nhất thời, bên trên tế đàn ngũ sắc chống đi hiện thần kỳ phi tiên dị tượng. Long vượng hòa minh, kỳ lân hiến thụy, tiên nhân chúc phúc, đủ loại dị tượng theo nhau mà tới. Dường như hư vô mở mịt tiên giới đều bị vị kia thiên đế cho một kích xuyên thủng, nhường tiên giới khí tượng tại phạm trần chiếu ánh mà ra. Đúng lúc này, một cỗ nồng đậm ánh sáng màu nhũ bạch đều từ trên bầu trời trong lôi vân rơi xuống, trực tiếp đem Lý Chấp bao phủ ở bên trong. Giống như thiên đế viết pháp chỉ, hiệu lệnh càn khôn là Lý Chấp chúc phúc đồng dạng. Nguyên bản mắt thường không thể nhận ra càn khôn vận may tại thời khắc này thế mà nồng đậm đến có chút cảm nhận. Đắm chìm trong càn khôn vận may bên trong Lý Chấp, cảm giác linh hồn của mình đều muốn thăng hoa đồng dạng. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên Lý Chấp đấy lòng vang lên thở dài một tiếng. Màu ngà càn khôn vận may trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thật lớn phi tiên dị tượng vậy trong phút chốc vô tung vô ảnh. Giống như vừa nãy xuất hiện tất cả, cũng chỉ là một hồi ảo giác. Theo loại đó phi tiên trong sự vui sướng rời khỏi, Lý Chấp liền thấy bên trên tế đàn ngũ sắc hai giọt nước mắt đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mà tam trụ trường hương bèn bèn thiêu đốt không đến một tấc. Tại cảm giác không đến thể nội càn khôn vận may sau đó, Lý Chấp ngay lập tức vận chuyển thần lực tăng nhanh kia tam trụ trường hương thiêu đốt tốc độ. Làm trường hương đốt xong sau đó, Lý Chấp lập tức liền đem ngũ sắc tế đàn thu vào. Nhìn chung quanh, không có phát giác được bất luận cái gì sinh linh tới gần, Lý Chấp mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng không đợi hắn rời khỏi, cách đó không xa liền truyền đến một cái tò mò âm thanh. Hai tử, vừa nãy dị tượng có phải hay không là ngươi làm ra? Trong chốc lát, một cái hồng quang đầy mặt, nhìn lên tới chừng 30 tuổi đạo sĩ béo đều khống chế cầu vồng nhẹ nhàng rơi vào Lý Chấp bên cạnh, vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Cái gì dị tượng, ta không biết. Lý Chấp đội vàng phủ nhận nói. Nguyên lai hay là cái tiểu trọc đầu. A, trên người không có Phật môn pháp lực. Nói cho đạo gia, ngươi vừa rồi tại tế tự ai, thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngoài trăm dặm, đạo gia ta đều bị ngươi làm ra dị tượng thu hút đến đây. Đạo sĩ béo phất tay xốc hết lên Lý Chấp trên đầu mũ sau đó, chỉ vào trên đất tàn hương cùng bệ đá hỏi. Không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Chấp tiếp tục lắc đầu, với lại quay người liền muốn rời khỏi. Trước mắt đạo sĩ nhìn lên tới người vật vô hại, thế nhưng cho Lý Chấp cảm giác lại vô cùng nguy hiểm, tựa hồ đối phương có thể tùy tiện xem thấu hắn ngụy trang tựa như. Hai tử, ngươi tên là gì? Ta cảm giác chúng ta rất có duyên phận. Nếu như ngươi nói cho đạo gia, vừa rồi tại tế tự ai, đạo gia ta nói không chừng tại vui vẻ phía dưới, sẽ chuyển cho ngươi hai tay bí thuật. Đạo sĩ béo cười híp mắt hướng về phía Lý Chấp nói. Bí thuật gì? Lý Chấp hiếu kỳ nói. Tự nhiên là có thể làm cho ngươi phát tài bí thuật. Thế nào, nói cho đạo gia ngươi vừa rồi tại tế tự ai đây? Đạo sĩ béo dường như rất chắc chắn vừa nãy dị tượng chính là Lý Chấp lúc tế tự làm ra tiếng động. Lý Chấp hỏi, dám hỏi đạo trưởng, quý danh. Đạo sĩ béo một tay kết ấn, huy vũ một chút phát trần, nói ra, vô lượng tiên tôn, bần đạo đoạn đức, ngươi có thể xưng hô ta là đoàn đạo trưởng. Ngươi chính là cái đó đại danh đỉnh đỉnh đạo sĩ bất lương. Lý Chấp kinh ngạc nói. Đạo sĩ bất lương. Ngươi đang nói ai, là nói đạo gia ta sao? Ai, là ai ở sau lưng hỏng bần đạo thanh danh? Bần đạo nhất là thuần lương, cũng không chủ động sát sinh, vậy không chủ động đả thương người, nhất là bảo vệ lao ấu. Đạo sĩ béo dường như cấp bách, lúc này hướng phía tứ phương hô. Lý Chấp trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, hỏi, đoàn đạo trưởng, nguyên lai ngài là chân chính đạo môn ẩn sĩ A người trẻ tuổi Lý Chấp, này toa lễ độ. Đạo trưởng, ngài muốn dạy ta bí thuật gì, là trong truyền thuyết vô lượng thiên tôn tu hành kinh văn sao? Nếu như không phải lời nói, tùy tiện truyền ta hai loại cửu bí cũng được. Ta ưa giai tự bí cùng giả tự bí, kỳ thực ngươi muốn truyền ta hành tự bí ta vậy sẽ không cự tuyệt. Đạo sĩ béo trực tiếp trận to mắt nhìn Lý Chấp, miệng há, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lý Chấp thấy thế, tiếp tục nói, không được sao? Vậy ngươi truyền ta nguyên thiên thần thuật hoặc là phong thủy mộ táng học đi, ta miễn cưỡng cũng là có thể tiếp nhận. Học hội sau đó, tương lai cũng có thể tượng đạo trưởng một dạng, cho người sống xem xét phong thủy, cho người chết tìm xem âm trạch, cũng là có thể sống vô cùng tới nhuận. Cách. Thanh thúy mà thanh âm vang dội tại loạn thạch bảy ra bầu trời vang lên. Đạo sĩ béo đỏ lên mặt, dùng cái kia béo thủ hung hăng tại Lý Chấp tiểu chọc đầu thượng bố một cái. Cuối cùng thư thái. Bần đạo trước kia còn tưởng rằng ta đã đủ thuần lương, lại không nghĩ rằng ngươi tiểu gia hỏa này lại đây bần đạo còn muốn lòng tham không đáy. Không đúng, không phải lòng tham không đáy, là hy vọng hão huyền. Đạo sĩ béo một bên dùng cái kia mập mạp tay trái xoa Lý Chấp tiểu chọc đầu, một bên dùng phất trần quật nhìn Lý Chấp cái mông. Lý Chấp ngược lại là mong muốn tránh né, thế nhưng đạo sĩ béo thủ như có ma lực một loại, mặc hắn dây rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát tay hắn. Chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa tiếp nhận bị người sờ vuốt đầu đau khổ. Tiểu Lý Chấp, như vậy đi. Đạo gia ta mang theo ngươi đi mở rộng tầm mắt, chờ chút ngươi lại đem mới vừa rồi là tại tế tự ai nói cho ta thế nào. Đạo sĩ béo dường như qua thủ nghiện, đều buông lỏng ra Lý Chấp đầu trọc, mỉm cười nhìn hắn nói. Mà Lý Chấp lại cảm giác da đầu của mình đều muốn bị cái này ghê tởm đạo sĩ béo cho lột khoan khoái ra, nghe răng trợn mắt chằm chằm vào Đoạn Đức nói ra, ngươi đạo nhân này thật không biết xấu hổ, thế mà bắt nạt trẻ con. Đạo sĩ béo toét miệng cười nói, ngươi nếu bình thường trẻ con, đạo gia ta nói cái gì cũng phải đem an toàn của ngươi đưa về nhà. Có thể tự ngươi nói, ngươi là bình thường trẻ con à? Lý Chấp có chút im lặng, vẻ mặt u oán nhìn Đoạn Đức, nói theo gia hỗn, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Thấy một lần ngươi, đạo gia ta đã cảm thấy chúng ta hai người hợp ý, giống như kiếp trước đều biết nhau đồng dạng. Đạo sĩ béo lại sờ lên Lý Chấp tiểu chọc đầu, nói, quỷ tài cùng ngươi là hai người đấy, ngươi không phải người xuất gia sao? Chẳng lẽ còn năng lực có dòng dõi không thành? Đạo trưởng ngươi thế mà vậy tin tưởng kiếp trước? Lý Chấp ngạc nhiên nói, kiếp trước, kiếp này, đời sau, vì sao không tin? Đạo gia ta cùng những kia phàm phu tục tử khác nhau, là tin tưởng thế gian này tồn tại luân hồi. Đạo sĩ béo thần sắc đột nhiên biến đổi, vẻ mặt cao thâm khó dò nói, dường như bởi vì hắn ý nghĩ này không chiếm được thế nhân tán thành, từ đó nhường hắn cảm giác được vô hạn cô độc tựa như. Loại đó tràn đầy luân hồi ý cảnh kém chút nhường Lý Chấp tâm thần thất thủ, như vậy trầm luân. Cũng may đạo sĩ béo tại sau khi nói xong, khí chất đột nhiên hoàn toàn biến đổi, nháy mắt ra hiệu hướng về phía Lý Chấp nói ra, thế nào, muốn hay không nói theo ra ta đi một chuyến? Ngươi có biết hay không phiến đại địa này đã từng là địa phương nào? Nguyên thủy phế tích, yêu tộc đã từng đế đô, còn có thể là địa phương nào? Lấy lại tinh thần Lý Chấp, tức giận nói, lẽ nào ngươi đã không tốt kỳ vì sao yêu tộc đế đô lại biến thành một vùng phế tích sao? Đạo sĩ béo tựa hồ tại dẫn đạo Lý Chấp ý nghĩ hướng hắn lời muốn nói để thượng dựa sát vào, đắp lên cổ tu sĩ đập nát chứ sao? Lý Chấp nói rất nhẹ nhàng, sau đó chỉ dưới chân kia phiến loạn thạch bày, nói ra, mảnh này loạn thạch bến không phải liền là ví dụ tốt nhất à? Đạo sĩ béo nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, sau đó gật đầu nói, có đạo lý, ngươi nói thật có đạo lý à? Sau đó, đạo sĩ béo lại một lần nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, nói ra, thật không nghĩ tới, ngươi tuổi còn nhỏ thế mà có kiến thức này. Sau đó, đạo sĩ béo nói tiếp, đã ngươi hiểu rõ nơi này là đắp lên cổ tu sĩ đập nát, như vậy liền hẳn phải biết, đánh nhau là sẽ chết người đấy. Tại phiến đại địa này phía dưới, chôn giấu không biết bao nhiêu thượng cổ đại năng thi hải. Đạo trưởng, ngài là muốn dẫn ta đi chôn mộ? Lý Chấp trong mắt lóe lên một tia chất vấn thần sắc. Chôn mộ? Ai kể ngươi nghe bần đạo là đến chôn mộ? Bần đạo sẽ không chôn mộ, sẽ chỉ khảo cổ. Bần đạo công tác chính là vì nhường những kia bị che đậy chôn dưới đất văn minh thời thượng cổ tái hiện qua mình. Đạo sĩ béo ngụy biện nói, nguyên lai đạo trưởng là như thế vĩ đại một người a, người trẻ tuổi bội phục. Lý Chấp hướng về phía đạo sĩ béo chắp tay nói, thế nhưng sau khi nói xong, hắn đều quay người rời đi. Tiểu tử ngươi thế mà không tin đạo gia ta? Vừa vặn, đạo gia ta vừa phát hiện một chỗ cổ tu sĩ ngủ say nơi, liền để ngươi mở mang tầm mắt, đã hiểu theo trong dấu vết tìm kiếm văn minh thời thượng cổ chân tướng là một kiện chuyện vui sướng dường nào. Nói xong, đạo sĩ béo đều một phát bắt được đã đi ra cách xa mấy mét Lý Chấp bà bay, mang theo hắn hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Ngay tại lúc đó, cuối cùng đến nguyên thủy phế tích bên ngoài Nam Cung Vấn Thiên, trong mắt lóe lên một tia sát cơ nồng nặc. Vì tìm kiếm Lý Chấp tung tích, xem như đã hao hết tâm tư, thậm chí không tiếc bước vào trong thành, theo những người phản tục kia trong trí nhớ tìm kiếm Lý Chấp tung tích. Phí hết lớn một phen công phu, cuối cùng nhường hắn tìm được rồi Lý Chấp tung tích. Sau đó một đường sử dụng tiểu này cách vung đốc, cuối cùng nhường hắn xác định Lý Chấp chính là tiến nhập trước mắt mảnh phế tích nguyên thủy này. Nguyên thủy phế tích mặc dù to lớn, đó là tương đối linh hư động thiên tu sĩ mà nói. Ở trong mắt Nam Cung Vấn Thiên, không gì hơn cái này. Khổng lồ thần niệm lực lượng trực tiếp phát ra, bắt đầu thảm thức tìm kiếm Lý Chấp tung tích. Chương 43, Đoạn Đức Quyên Bảo, 1, chương 43, Đoạn Đức Quyên Bảo, 1, Nguyên thủy phế tích, tàn hư chi địa. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh tại nhất đạo cầu vồng bao phủ phía dưới, cấp tốc đi tới. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một chỗ đầy khắp núi đồi đều bị lao đằng bao trùm địa phương. Lý Chấp tò mò đánh giá hoàn cảnh bốn phía, hỏi: "Đoàn đạo trưởng, nơi này cũng không bất luận cái gì kiến trúc di tích, ngươi là như thế nào xác định nơi này là cổ tu sĩ ngủ say chỗ?" Đoạn Đức cười ha ha nói: "Tiểu Lý Chấp, ngươi đây liền không hiểu được đi. Thượng cổ tu sĩ lựa chọn ngủ say nơi, há lại những kia người phàm phu tục tử có thể phát hiện? Chỉ có đạo gia ta kiểu này tinh thông phong thủy bí thuật người, mới có thể nhìn ra dấu ở nơi đây mền cơ. Nếu như là loại đó ngay cả ngươi một chút đều có thể nhìn thấy di tích, làm sao có khả năng bảo tồn đến bây giờ mà không bị tu sĩ khác phát hiện? Đừng nhìn mảnh rừng núi này sức sống giạt giảo linh tú một mảnh, ngươi lại nhìn một phía, lại không cao lớn cây cối sinh trưởng. Ngược lại là tiểu này nên bám vào trên đại thụ sinh trưởng đằng mạn khắp nơi đều có. Tại phong thủy mộ táng học chung, loại địa thế này chính là ngoại dương trong âm nơi, vì mặt đất một tầng dương khí vô cùng mỏng manh, không đủ để chèo chống cao lớn cây cối ở đây cắm rễ. Ngược lại vì âm khí tồn tại, khiến cái này thì âm đằng mạn thực vật sinh trưởng tươi tốt. Lý Chấp tại sau khi nghe xong, cảm giác nghe được chưa đủ nghiền, tiếp tục truy vấn nói: "Đạo trưởng đại thúc, ngài lại nói cho ta một chút chứ sao?" Tựa hồ là Lý Chấp nói chuyện tương đối tốt nghe, một tiếng đạo trưởng đại thúc nhường Đoạn Đức có chút hưởng thụ, đều cười ha hả tiếp tục nói: "Ngươi tất nhiên thích nghe, vậy ta đều kể cho ngươi giảng phong thủy mộ táng học. Thiên địa vạn vật âm dương cộng sinh, cô âm không sinh, cô dương không giải, âm dương nhất thể, diễn hóa vạn vật. Nói cách khác, thiên địa vạn vật âm dương thiếu một thứ cũng không được. Mảnh rừng núi này nhìn như sinh cơ bừng bừng, kỳ thực phía dưới mặt đất âm thịnh dương suy. Lúc này mới đưa đến nơi này không cách nào tựa cùng địa phương khác giống nhau sinh trưởng ra đại thụ che trời. Tại mộ táng học chung, dương khí hội tụ nơi thường thường là linh mạch phồn thịnh chỗ, mà âm khí hội tụ nơi thì sẽ ở dưới mặt đất hình thành âm mạch. Dương khí đối dương gian sinh linh có cực lớn chỗ ích lợi, mà âm khí thì đối tử linh có cực lớn chỗ ích lợi. Người chết sau đó, nguyên thần tiêu tán độc lưu nhục thân, lúc này nhục thân âm dương dịch chuyển, âm khí bắt đầu chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nếu như lúc này đem thi thể cất giữ trong âm khí hội tụ chỗ bảo dưỡng, thi thể trong rất nhanh liền năng lực sinh ra âm linh. Mà âm linh sinh ra chính là tu sĩ giành lấy cuộc sống mới tiền đề. Nếu như âm linh không bị ô nhiễm, tiếp tục tại thi thể trong thai nghén, rồi sẽ biến thành mới nguyên thần. Là cái này mộ táng học bên trong sinh cực điểm là chết, cực hạn của cái chết mà sống đạo lý. Ngắn ngủi hai đoạn thoại thể hiện tất cả tu sĩ sinh tử chi biến, Lý Chấp nặng nề gật đầu, hỏi: "Đạo trưởng đại thúc, ý của ngài là nói, tại mảnh phế tích nguyên thủy này phía dưới, kỳ thực chôn giấu vô số yêu đế đã từng thủ hạ. Nơi đây có phải hay không chôn giấu vô số đại yêu, ta cũng không biết. Nhưng ta biết là, năm đó đại chiến quy mô tuyệt đối sẽ không đem Huy Hoàng yêu đô một buổi hủy đi. Những điều bình thường thánh địa tông môn đều có thể lưu truyền vào năm, huống chi một đời yêu tộc đại đế thành lập đô thành. Lẽ nào ngươi liền không có trong lòng hoài nghi tới, vì sao Đông Hoang yêu tộc từ mất đi yêu tộc đại đế sau đó sẽ nhanh chóng suy sụp, với lại trực tiếp suy sụp đến đã từng đô thành địa giới đều bị tu sĩ nhân tộc chiếm lĩnh hơn phân nửa khu vực." Lý Chấp thầm nghĩ trong lòng, đoạn đức quả nhiên ghê gớm, thế mà đào đới ra kiểu này bí ẩn lịch sử, liền thấy hiếu kỳ mở miệng hỏi: "Lẽ nào đạo trưởng đại thúc ngài hiểu rõ nguyên nhân?" Đoạn đức nói ra, mặc dù còn không thể mười phần xác định, nhưng mà trải qua ta nhiều ngày dò xét, phát hiện yêu đế dường như cũng là bình thường và hóa, mà là mang theo hắn tất cả thủ hạ cùng nhau mất tích. Đây mới là đã từng yêu đô sớm biến thành một vùng phế tích nguyên nhân thực sự. Lý Chấp gật đầu một cái, còn muốn tiếp tục truy vấn, Đoạn Đức lại cơ cơ phất trần nói ra: "Tốt, hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút bần đạo thủ đoạn đi." Sau đó, Đoạn Đức liền trực tiếp lấy ra chín chuôi bích ngọc đao. Những điều phi đao cao tốc xoay tròn, như là một cái siêu cấp thuẫn cấu cơ bình thường, nhanh chóng trên mặt đất mở một cái động lớn, còn không có bùn đất bị đào ra. Rất nhanh, một cái sâu không thấy đáy địa động đều xuất hiện tại Lý Chấp trước mặt. Sau đó, một cỗ âm khí nồng nặc đều theo trong động phun ra ngoài, nhường hoàn cảnh bốn phía nhiệt độ cũng thấp xuống rất nhiều, trong không khí tràn ngập một cỗ lạnh siêu siêu khí tức. Đoạn Đức thấy thế, ngay lập tức lấy ra một chiếc cổ đăng treo ở đỉnh đầu, bấc đèn càng là hơn tỏa ra một đoàn hào quang màu trắng bạc, đưa hắn cùng Lý Chấp bao phủ ở bên trong. Lý Chấp cũng cảm giác bị một đoàn ấm áp khí tức bao vây lại. Đi đến cửa hang, Đoạn Đức quay đầu nói với Lý Chấp: "Âm khí thương thân, bước vào đường tắt sau đó, không nên rời đi ánh đèn bao phủ khu vực, nếu bị âm khí nhập thể sau đó, rất dễ dàng làm bị thương căn bản." Lúc này Lý Chấp biểu hiện như cái 6-7 tuổi trẻ con bình thường, trực tiếp bắt lấy Đoạn Đức là bảo, dường như vô cùng sợ sệt trước mắt cái này âm trầm hang động. Sau đó, Đoạn Đức liền mang theo hắn tiến nhập địa độc trong, đi ước chừng hơn 1000 mét khoảng cách, bọn hắn mới đi đến được một chỗ to lớn không gian dưới đất trong. Bốn phía đều là ám hắc sắc nham thạch, mơ hồ có giọt nước theo trên vách đá chảy ra. Đoạn Đức hướng Lý Chấp giải thích nói: "Đây là một chỗ tự nhiên dưới mặt đất âm mạch bên trên huyệt khiếu vị trí, đắp lên cổ tu sĩ cải tạo thành mộ huyệt. Tại trong độc trong, có ba tòa hiện lên xếp theo hình tam giác bố trí màu đen cung điện. Những cung điện kia dường như toàn thân là do âm trầm một xây dựng mà thành bình thường, cho người ta một loại âm khí cùng sức sống cùng tồn tại cảm giác kỳ quái. Ba tòa cung điện đều không có cửa sổ, chỉ có hai phiến cửa lớn đóng chặt, hiện lộ rõ ràng cửa vào vị trí. Tại cung điện phía ngoài trên quảng trường, còn dựng nên nhìn một ít lớn nhỏ không đều bia đá." Đoạn Đức thấy thế, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ, hướng Lý Chấp khoe khoang nói: "Nhìn thấy không, thượng cổ tu sĩ lịch sử sắp tại chúng ta trước mắt lại thấy ánh mặt trời." Vừa dứt lời, treo ở đỉnh đầu hắn cổ đang trong nháy mắt lên không, ngân sắc quang mang triệt để nở rộ, hóa thành một đoàn màu bạc kiêu dương, đem toàn bộ không gian dưới đất chiếu giống như ban ngày. Sau đó, hai người liền đi tới những bia đá kia trước, đọc lên nội dung phía trên. Trên tấm bia đá chữ viết là dùng yêu tộc chữ viết viết, Lý Chấp cũng không nhận ra, đều hướng Đoạn Đức thỉnh giáo nói: "Đạo trưởng đại thúc, phía trên viết cái gì nội dung?" Đoạn Đức quả nhiên bác học, nói ra: "Giới thiệu nằm ở kia ba tòa trong cung điện nhân vật cuộc đời sự tích. Bọn hắn khi còn sống rất mạnh sao?" Lý Chấp hỏi. "Không tính rất mạnh, đều là vương giả đại thành." Đoạn Đức một bên đọc bia đá, một bên hướng Lý Chấp giảng thuật nội dung phía trên. "Này ba tòa cung điện dưới đất là 8000 năm trước, yêu đô trong cuối cùng ba tên đại thành vương giả, tại tuổi thọ sắp hết trước chuyên môn xây dựng ngủ say nơi. Chờ mong có một ngày, tại đại đế trở về sau đó, có thể đem bọn hắn phục sinh. Khi đó nguyên thủy phế tích còn không phải một vùng phế tích, yêu đế cùng dưới trướng hắn thần tướng mất tích sau đó, yêu đô mặc dù có chỗ xuống dốc, thế nhưng vẫn như cũ có lớn thành vương giả trấn thủ, không người can phạm. Chỉ là sau đó, những vương giả kia lần lượt sau khi tỏa hóa, yêu đô mới tại về sau đại chiến trung luân hãm, biến thành một vùng phế tích. Yêu đế quả nhiên thần bí, thậm chí ngay cả thủ hạ của hắn cũng không biết sinh tử của hắn." Đoạn Đức đang đọc hết nội dung trên tấm bia đá sau đó, cảm khái nói. Mà Lý Chấp lại căn cứ nội dung trên tấm bia đá, nghĩ tới cái đó thời gian qua có chút thê thảm yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc. Thân làm yêu đế hậu nhân, ngày bình thường nhưng thật giống như mộ mộ không đau cứu cứu không thích, bên cạnh ngay cả nghiêm chỉnh hộ đạo nhân cũng không có mấy cái. Nguyên lai là thanh đế căn bản cũng không có cho hắn hậu nhân lưu lại bất luận cái gì hộ đạo cường giả. Với lại Lý Chấp hoài nghi, cái gọi là thanh đế đời sau, rất có thể cũng không phải thanh đế thông qua bình thường âm dương giao hợp sinh sôi ra đời sau. Chương 43, Đoạn Đức khuyên bảo 2, chương 43, Đoạn Đức khuyên bảo 2, rất có thể là thanh đế dùng hắn đại đế tinh huyết tạo hóa ra đời sau. Đại đế tinh huyết hóa thành thanh liên, cây sen xanh kia tại hóa hình sau đó, chính là cái gọi là đời thứ nhất yêu đế hậu nhân. Sau đó yêu đế hậu nhân không ngừng tiến hành sinh sôi, cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại có Nhan Như Ngọc một cái dòng độc đinh. Dựa theo trên tấm bia đá lời giải thích, Lý Chấp suy đoán, thanh đế vì có thể tại hoang tháp bên trong diễn hóa xuất tiên vực, dường như đưa hắn cất giữ tất cả bảo vật chân quý đều dùng tại tiên vực diễn hóa trong. Ngay cả dưới trướng hắn những kia thần tướng cùng yêu binh, cũng đều đi theo hắn cùng nhau tiến nhập hoang tháp, tại hắn diễn hóa cái đó trong tiên vực sinh hoạt. Bằng không, chỉ là một vạn năm thời gian, liền để thanh đế lưu tại trên bắt đầu thế lực hoàn toàn biến mất, có chút không thể nào nói nổi. Rốt cuộc, mỗi một vị đại đế bên cạnh đều cũng có vô số tùy tùng. Ngay cả đưa lưng về phía chúng sinh vô thủy đại đế, bên cạnh cũng có rất nhiều tùy tùng, thậm chí còn có tùy tùng bị vô thủy đại đế phong ấn tại thần nguyên trong. Thanh đế là sau hoang cổ vị thứ nhất chứng đạo đại đế, công tham tạo hóa, không thể nào thiếu khuyết tùy tùng. Bằng không Nhan Như Ngọc là thanh đế hậu nhân, làm sao có khả năng qua thê thảm như vậy? Không gặp những cái này sớm đã qua đời đại đế lưu lại thái cổ thế gia hoặc là thánh địa thần triều, các đời sau qua là cỡ nào tiêu dao khoái hoạt. Tại cảm khái hết yêu đế thần bí sau đó, Đoạn Đức liền lấy ra một cái linh đan, đi đến ba tòa cung điện trước mặt bắt đầu rung chuông. Theo linh đan tiếng vang tại không gian dưới đất trong vang lên, kia ba tòa cung điện tựa hồ cũng xuất hiện một tia chấn động. Lý Chấp thậm chí nghe được trong điện truyền đến thùng thùng tiếng vang, dường như trong điện quan tài tại theo tiếng chuông nhảy nhót đồng dạng. Làm Đoạn Đức đình chỉ rung chuông sau đó, Lý Chấp đều tò mò hỏi, đạo trưởng đại thúc, ngài làm cái gì vậy? Đoạn Đức nói ra, kiểm nghiệm trưng bày trong điện đại yêu thi thể có phải ra đời linh trí. Lý Chấp hỏi, kết quả làm sao? Đoạn Đức mỉm cười nói, có thể chôn xuống thời gian quá ngắn, thi thể của bọn họ cũng không có sinh ra bất luận cái gì linh trí. Chúng ta có thể yên tâm mở ra cửa điện vào trong khảo cổ. Lý Chấp hỏi tiếp, bên trong đại điện lẽ nào không có cấm chế sao? Chỉ bằng linh đang có thể xác định an toàn. Đoạn Đức giống như cười mà không phải cười nhìn Lý Chấp, nói ra, cấm chế đương nhiên là có. Ta chung này còn không phải thế sao đơn giản linh đang, mà là chuyên khắc thi thể trấn hồn linh. Cấm chế đối với nó không có tác dụng. Chẳng qua cửa đại điện thượng xác thực có một tầng kiên cố cấm chế. Bất quá, có thể hay không mở ra cửa lớn, muốn nhìn xem ngươi tiểu gia hỏa này năng lực không thể làm ra cống hiến. Ta làm ra cống hiến? Không được, đạo trưởng đại thúc, ta chỉ là một cái 7 tuổi trẻ con, căn bản không có thực lực mở ra những kia cửa lớn. Lý Chấp liền vội vàng lắc đầu nói. Đoạn Đức lại nói, đem ngươi trong bể khổ thần binh lấy ra, ta cũng cảm giác được nó sắc bén khí tức, nhìn lên tới đây bích ngọc đao của ta cũng sắc bén. Lý Chấp lật tay đem Lạc Dương Súc cầm ở trong tay, hỏi, đạo trưởng ngươi là đang nói nó sao? Nhìn thấy Lạc Dương Súc một sát na, Đoạn Đức hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp theo Lý Chấp trong tay cầm đi Lạc Dương Súc, sau đó hướng cái xẻng trong rót vào một cỗ khổng lồ thần lực. Sau đó Lạc Dương Súc nhanh chóng biến lớn, cột cũng trực tiếp biến thành dài 3 mét. Thậm chí cái xẻng bên trên vết gỉ đều biến mất, lộ ra nguyên bản ám kim sắc bản sắc. Bảo bối tốt, thực sự là bảo bối tốt. Lại là một cái truyền đời thánh binh, ngay cả bên trong thánh đạo pháp tắc đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Đáng tiếc, thánh binh khí linh chết rồi, không cách nào tự chủ khôi phục phát huy ra chân chính thánh uy, bằng không nó đều có thể làm bình thường thánh địa trấn sơn chi bảo. Sau đó Đoạn Đức vẻ mặt tò mò nhìn Lý Chấp, hỏi: "Tiểu Lý Chấp, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì, thế mà mang theo người một cái thánh binh, đều ngươi chút thực lực ấy, sẽ không sợ bị người đánh cướp sao?" Lý Chấp nói ra: "Chỉ cần đạo trưởng đại thúc không đem nó chiếm làm của riêng, của ta cái xẻng vẫn là của ta cái xẻng." Đoạn Đức lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, cầm Lạc Dương Súc nói ra: "Có cái này thánh binh, kia ba tòa cung điện cửa lớn rất dễ dàng có thể mở ra. Chẳng qua ngươi muốn trước nói cho ta nghe một chút đi nó công dụng." Lưỡi dao chỉnh viên cung hình, dường như không phải là vì chém giết mà rèn đúc. Lý Chấp nói ra: "Của ta cái xẻng là dùng để trên mặt đất đào hang, sau đó trồng rau dùng." Đoạn Đức hơi sững sờ, sau đó phát ra một hồi cười to, một cái để lại Lý Chấp đầu chọc luốt luốt sau đó, nói ra: "Thì ra là thế, chẳng trách bần đạo trông thấy ngươi lần đầu tiên đã cảm thấy hai ta hữu duyên." Lý Chấp ngay lập tức nói ra: "Đạo trưởng đại thúc, tất nhiên hai ta như thế hữu duyên, kia ngài có phải hay không đem bí thuật trước chuyển cho ta đây?" Đoạn Đức đem Lạc Dương Súc còn cho Lý Chấp sau đó, hỏi: "Vậy ngươi cái kia nói cho ta biết, trước ngươi tại loạn thạch trên gành bãi tế tự ai?" Lý Chấp đúng sự thực nói: "Ta tại tế tự thiên địa, chỉ là không ngờ rằng tế phẩm có chút đặc thù, cho nên mới làm ra động tĩnh lớn như vậy." Đoạn Đức lại hỏi: "Ngươi vì sao muốn tế tự thiên địa?" Lý Chấp ngửa đầu nói ra: "Đương nhiên là vì may mắn. Ta đem thiên địa làm tổ tiên tế tự, cầu thiên địa tổ tiên che chở với ta. Không phải sao, ta vừa tế tự xong, vận khí tốt liền đến, để cho ta gặp phải đạo trưởng đại thúc ngài." Đoạn Đức nghe vậy cười lên ha hả, nói ra: "Ngươi tiểu gia hỏa này thật có thú. Vậy ngươi đem tế thiên kinh văn niệm đi ra nhường bần đạo nghe một chút." Lý Chấp nghe vậy, liền đem kinh văn nói ra. Có trước đây lung tung mở khổ hải lỗ mãng cử chỉ, Lý Chấp cũng đang muốn tìm người giúp đỡ xem xét đạo thiên cơ kinh văn có hay không có hắn chỗ không phát hiện được thai hoàng ở đấy. Làm Đoạn Đức nghe xong Lý Chấp ngâm tụng kinh văn sau đó, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, nói ra: "Ngươi từ nơi nào đạt được tiểu này tế tự kinh văn?" Mắt thấy Đoạn Đức thần sắc biến hóa, Lý Chấp trong nháy mắt hoảng hồn, nói: "Đạo trưởng đại thúc, ngài có thể đừng làm ta sợ, bản kinh văn này là cha ta để lại cho ta." Đoạn Đức hơi suy tư sau một lát, nói ra: "Kỳ thực kinh văn thân mình vấn đề cũng không tính lớn, thế nhưng kinh văn phía sau vấn đề đều lớn. Nhìn như là ngươi đang dùng tế phẩm cùng thiên địa trao đổi càn khôn vận may, kỳ thực mỗi trao đổi đến một sợi càn khôn vận may, đều sẽ để ngươi khất nợ thiên địa một phần nhân quả. Đối với chúng ta tu sĩ mà nói, khất nợ thiên địa nhân quả là một loại khó khăn nhất hoàn lại nhân quả, thậm chí tu vi không đến cảnh giới nhất định căn bản là không có cách hoàn lại kiểu này nhân quả. Có kiểu này nhân quả ra thân, sẽ ở trong lúc vô hình làm sâu sắc ngươi cùng thiên địa trong đó liên hệ. Đến cuối cùng, ngươi đang tu hành lúc, rất có thể sẽ trực tiếp hóa thành thiên địa một bộ phận, cũng là không hiểu ra sao hóa đạo. Cái này cùng chúng ta tu sĩ tu hành mục tiêu cuối cùng đi ngược lại. Chúng ta tu sĩ người tu hành thể ngũ đại bí cảnh, chính là vì không cho ngoại đạo quấy nhiễu trong nói, từ đó có thể làm được không dựa vào ngoại vật mà trường sinh, cuối cùng theo bên trong vùng thế giới này siêu thoát ra ngoài. Nếu như ngươi tiếp tục tu hành môn công pháp này, chỉ sợ ngươi tu đạo con đường đều sẽ nghiêm trọng ỷ lại thiên địa hoàn cảnh lớn vật phòng biến hóa, con đường phía trước chẳng mấy chốc sẽ đoạn tuyệt. Với lại bần đạo cảm thấy, ngươi có thể lĩnh ngộ sai lầm rồi đạo thiên cơ chân thực hàm nghĩa. Hướng càn khôn mượn vận, chỉ là sơ cấp nhất đạo thiên cơ chi pháp. Chân chính thiên cơ tồn tại ở sinh tử tồn vong trong lúc đó, tồn tại ở ngươi mỗi một lần đánh vỡ cực hạn trong nháy mắt. Càn khôn vận may nhìn như có thể làm cho tu luyện của ngươi trở nên xuôi gió xuôi nước, kỳ thực kia căn bản cũng không phải là chân chính thiên cơ. Sau khi nói xong, Đoạn Đức đều từ trong ngực lấy ra một quyển Phong Thủy Mộ Táng Kinh đưa cho Lý Chấp, nói ra, cầm đi đi, thật tốt nghiên cứu quyển sách này. Tương lai nói không chừng có thể cùng bần đạo liên thủ đi đào móc những kia phủ đuổi tại chính thức cổ sử bên trong chân tướng. Lý Chấp vẻ mặt sầu lo đem kinh thư nhận lấy, thậm chí cũng không có bao nhiêu hào hứng đọc qua. Ngươi mới vừa lớn lên tuổi tác, vừa tới Càn Khôn vận may dùng cho tu hành ban đầu giai đoạn, vấn đề cũng không lớn, về sau chú ý cũng được. Đi theo ta đi, dẫn ngươi đi trong điện xem xét những thứ này đại yêu cho cùng. Cuối cùng, Đoạn Đức lại sờ lên Lý Chấp tiểu chọc đầu nói. Chương 44, phát tài chương 44, phát tài dùng Lý Chấp lạc dương xúc mở ra ở giữa cung điện kia cửa mộ. Lý Chấp đều thật chặt đi theo sau Đoạn Đức đi vào tòa kia gió thổi không lọt đại điện. Chấn hồn linh trực tiếp phóng đại đến một người cao lớn nhỏ, lơ lửng tại hai người trên đầu, đồng thời tán phát ra trận trận thành tử sắc quang mang, đem trong điện tích xúc mấy ngàn năm âm khí thôn vệ trong không. Một ngụm dài 3m, rộng 2m, cao 1m5 to lớn quan tài đều xuất hiện tại trong đại điện vị trí. Quan tài là do một loại không biết tên âm thuộc tính linh mục chế tạo thành. Đoạn Đức thấy thế, thậm chí nhếch miệng, tựa hồ tại ghét bỏ bọn hắn sử dụng quan tài quá mức keo kiệt. Đi đến quan tài phía trước, Đoạn Đức lấy ra một cái dài đến một xích tản ra nồng đậm âm hàn khí tức đinh dài, sau đó ngay tại trên nắp quan tài đinh xuống dưới. Đồng thời, trong mắt của hắn hiện lên một sợi u quang, dường như thông qua cái kia đinh dài, hắn có thể xem thấu trong quan tài tất cả tựa như. Đem đinh dài rút ra sau đó, Đoạn Đức vui vẻ nói với Lý Chấp, "Tiểu Lý Chấp, chúng ta vận khí không tệ, đào được đồ tốt." "Cái quái gì thế?" Lý Chấp đang đánh giá nhìn trong điện bố trí, cảm giác bố trí có chút keo kiệt, dường như không xứng với bọn hắn đại thành vương giả thân phận. Ngay cả trang trí dùng pháp bảo hoặc là thần tài đều không có một kiện. Bốn phía trên vách tường càng là hơn một mảnh trống không, chỉ có kia mấy cây trên cây cột khắc họa một chút âm thú đồ án, coi như là cho căn này dùng để ngủ say đại điện tăng thêm mấy phần hào quang. Nghe được Đoạn Đức kêu gọi sau đó, hắn ngay lập tức chạy tới. Quan tài trong đại yêu thi thể trong dựng dục ra một viên huyền âm bảo châu. Đoạn Đức hướng Lý Chấp giải thích nói: "Huyền âm bảo châu, đó là vật gì?" Mặc dù càng nhiều khương thư văn lưu lại tu luyện thưởng thức, có thể đều là ở nhân gian lúc tu luyện có thể dùng đến thưởng thức, cũng không phải dưới mặt đất thưởng thức. Đoạn Đức nói ra, một loại có thể tẩy luyện tu sĩ thần hồn, tăng cường nguyên thần lực lượng bảo vật. Này Mai Bảo Châu dựa theo lớn nhỏ nên vừa mới sinh ra ngàn năm, đối với ngươi loại này thần hồn còn chưa hóa thành người cấp bậc nguyên thần có kỳ hiệu, có thể trước giờ giúp đỡ ngươi mở ra thức hải tăng cường thần thức. Lý Chấp hai mắt tỏa sáng, hỏi: "Đạo trưởng đại thúc, có tác dụng phụ sao?" Đoạn Đức thỏa mãn gật đầu nói: "Không có bị bảo vật mê hoặc tâm thần, còn biết hỏi tác dụng phụ." "Tiểu Lý Chấp, ngươi ngày càng để đạo gia ta mong đợi." Lý Chấp nói ra: "Đạo trưởng đại thúc, ngươi tính đưa nó cho ta không?" Đoạn Đức nói ra: "Nếu như viên kia huyền âm bảo châu là vạn năm cấp bậc, đối ta còn có một chút tác dụng, bây giờ chỉ là ngàn năm cấp bậc tự nhiên là cho ngươi." Lý Chấp cười hì hì nói: "Cảm ơn đạo trưởng đại thúc." Tiểu hài tử miệng đủ ngọt, quả nhiên là có thể ăn vào kẹo. Nếu như đổi lại một người trưởng thành, Đoạn Đức chỉ sợ sớm đã đem đối phương hố hải cốt không còn. Sau đó, bọn hắn liền đem cố kia quan tài tấm che mở ra. Đoạn Đức theo cố kia đại yêu thi thể vị trí trái tim đào ra một khỏa huyền âm bảo châu, tại dùng chấn hồn linh đánh tan phía trên bám vào âm khí sau đó, đưa cho Lý Chấp. Sau đó, Đoạn Đức tiếp tục tại cái kia đại yêu thể nội bí cảnh bên trong vớt bảo vật, rất nhanh liền từ trong luân hải vớt ra một thanh xích huyết trường mâu, hẳn là đại yêu khi còn sống sử dụng binh khí. Sau đó lại vớt ra không ít vật liệu luyện khí, còn một ít kinh thư tạc cuốn. Đem đại yêu ngũ đại bí cảnh vớt sạch sẽ sau đó, Đoạn Đức nhìn trên đất đống kia bà bối, nhíu môi một cái nói: "Thực sự là một cái cùng yêu." Sau đó, phân loại sửa sang lại sau đó, Đoạn Đức liền đem những vật kia toàn bộ thu vào. Lý Chấp thấy thế, hỏi: "Đạo trưởng đại thúc, của ta đâu?" Đoạn Đức lại nghiêm trang nói: "Ngươi một đứa bé mọi nhà, sao có thể dùng người chết thứ ở trên thân đâu, điểm xấu. Ta không phải đem huyền âm bảo châu cho ngươi sao?" Lý Chấp giả bộ như một bộ tội nghiệp nói: "Đạo trưởng đại thúc, vừa nãy ta cũng vậy ra lực. Ngươi thế mà cái gì cũng không chia cho ta, rõ ràng là chiếm tiểu hài tử tiện nghi. Tiểu tử thối, giúp ta rời một chút đồ vật liền xem như xuất lực." Đoạn Đức vừa cười vừa nói. Lý Chấp nói ra: "Vậy ta còn có thể giúp ngươi đem vách quan tài lại lần nữa đặt trước lần trước đi đấy." Đoạn Đức có chút ngoài ý muốn nói: "Ngươi còn biết đoạt bảo không hủy thi đạo lý." Lý Chấp nói ra: "Cha ta nói cho ta biết, không thể để cho người chết không chiếm được an bình. Có thể cầm của cải của bọn họ, lại không thể động thi thể của bọn họ. Rốt cuộc tài nguyên lấy ra về sau, có thể tiếp tục ở nhân gian lưu thông coi như là tại làm việc thiện. Cầm tài nguyên, động thi thể, liền xem như làm ác." Đoạn Đức cười nói: "Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi thiên sinh chính là làm chúng ta nghề này vật liệu. Bất quá, đồ vật không thể cho ngươi, những kia kinh thư ngược lại là có thể để cho ngươi sao một phần." Lý Chấp hướng về phía hắn lật lên bạch nhãn, nói ra: "Đạo trưởng đại thúc, ngươi biết rõ ta không biết yêu tộc chữ viết, nhưng ngươi đem những kia thứ không đáng tiền cho ta, ta lại dùng không đến." Đoạn Đức nói ra: "Ngươi đã không tốt kỳ những kia kinh thư thượng ghi lại cái gì sao?" Lý Chấp nói ra: "Thần công bí pháp, kỳ văn dị sự, còn là tu luyện tâm đắc. Hắn là yêu ta là người, ta lại không thể tu luyện yêu tộc công pháp, muốn những vật kia làm gì?" Đoạn Đức nói ra: "Loại suy ngươi biết hay không? Quên đi bần đạo đều phí sức, cho ngươi một phần phiên dịch qua kinh văn." Sau đó, Đoạn Đức liền lấy ra một cái trống không thẻ ngọc, đem những kia kinh thư bên trên nội dung dùng nhân tộc chữ viết sao một lần. Lý Chấp tiếp nhận thẻ ngọc sau đó, ngay lập tức đọc lên. Quả nhiên là một ít yêu tộc tu luyện công pháp cùng tu luyện tâm đắc còn có một số kỳ văn dị sự, ngược lại là phía trên ghi lại một loại cấp tốc bí pháp thiểm điện bộ, nhường Lý Chấp có chút rung động. Sau khi tu luyện thành, có thể hóa thân tia chớp, cấp tốc mà đi, tốc độ vô song. Phía trên viết là Thanh Đế căn cứ cái đó đại yêu chủng tộc đặc thù chỉ điểm hắn tu thành một loại tốc độ bí pháp. Đại yêu chủng tộc chính là Thiểm Điện báo nhất tộc, vốn là am hiểu tốc độ, tại tu thành Thiểm Điện bộ sau đó, tốc độ càng là hơn sánh ngang trời bằng cấp tốc. Một cái trên mặt đất chạy, tại phương diện tốc độ đuổi kịp trên bầu trời bay, có thể nghĩ tốc độ có bao nhanh. Đem cố kia quan tài lại lần nữa đặt trước thượng sau đó, Lý Chấp liền theo đoạn đức, mở ra ngoài giá hai tòa đại điện. Lần nữa thu hoạch một đống vật liệu luyện khí cùng hai kiện vương giả thần binh. Một kiện là Bạch Ngọc tiểu tháp, một kiện là Tử Ngọc hồ lô, phẩm chất cùng vật xích huyết trường mâu tương đương, chỉ có thể coi là vương giả thần binh bên trong trung phẩm tồn tại. Đoạn đức đem những binh khí kia cùng vật liệu toàn bộ lấy đi sau đó, theo thường lệ đem hai cái kia đại yêu tu luyện kinh văn cho hắn phục chế một phần. Một cái đại yêu khi còn sống bản thể là một đầu bạch ngọc tượng vương, một cái khác đại yêu bản thể là thôn tiên thử vương. Với lại trong cơ thể của bọn hắn cũng không có dựng dục ra huyền âm châu. Dường như bọn hắn khi còn sống tu vi không bằng đầu kia Thiểm Điện báo vương. Quét sạch ba gian đại điện sau đó, Đoạn Đức đều hài lòng mang theo Lý Chấp rời đi chỗ nào. Về đến trên mặt đất sau đó, Lý Chấp đột nhiên hỏi: "Đạo trưởng đại thúc, lúc trước ngài là dùng như thế nào linh đang khống chế thi thể?" "Thủ đoạn nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ngươi muốn học a, ta dạy cho ngươi." Đoạn Đức tâm tình dường như phi thường tốt. Lý Chấp trực tiếp điểm đầu nói: "Ta muốn học." Sau đó, Đoạn Đức một chỉ điểm tại Lý Chấp ấn đường, đều truyền hắn một môn khống thi bí pháp. Sau đó, Đoạn Đức nói ra: "Tiểu Lý Chấp, tiếp xuống đạo gia ta còn muốn tại mảnh phế tích nguyên thủy này trong đi dạo một quãng thời gian, ngươi liền tự mình tìm một chỗ tu luyện đi. Mau chóng đem Huyền Âm Bảo Châu luyện hóa, thời gian dài Bảo Châu trong Huyền Âm tạo hóa chi khí sẽ tiêu tán." Lý Chấp gật đầu nói: "Vậy ta chính là ở đây bế quan đi." Đoạn Đức cười nói: "Ở chỗ này bế quan cũng được, chỉ cần ngươi thích." Sau đó, Đoạn Đức đều khống chế cầu vồng rời đi. Mà Lý Chấp luôn cảm thấy hắn cuối cùng trong tươi cười có không thể cho ai biết bí mật. Tùy tiện tại phụ cận trên vách núi mở ra một cái động phủ, Lý Chấp đem cửa hang ngăn chặn sau đó, liền bắt đầu dựa theo Đoạn Đức truyền lại phương pháp luyện hóa Bảo Châu. Đem Huyền Âm Bảo Châu đặt tấn đường, Lý Chấp liền bắt đầu sử dụng huyền pháp hấp thụ bên trong huyền âm tạo hóa chi khí. Một cỗ khí lạnh lẽo tức trong nháy mắt bước vào trong đầu của hắn. Sau đó hắn cũng cảm giác mi tâm của mình bắt đầu phát nhiệt, tinh thần lực bắt đầu tăng gọn. Cũng không biết trải qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia huyền âm tạo hóa chi khí tiêu hao hoàn tất sau đó, Lý Chấp thần thức hải đã mở ra đây. Thần niệm lực lượng tại thức hải bên trong hóa thành vật hữu hình, tựa hồ tại thức hải bên trong xuất hiện một tòa ao nước. Mà Bảo Châu vậy tại thời khắc này hóa thành một miệng. Lý Chấp phóng xuất ra thần trí của mình, chọn bẹn nô ra xa vài trăm thước, nhường hắn vui vẻ phá lên cười. Thu hồi thần thức, Lý Chấp liền định ra ngoài, tìm một ít thức ăn lấp lấp bao tử. Thế nhưng vừa đi ra sơn động, phích lịch giang rắc. Một tia chớp trong nháy mắt bổ tới trên đầu của hắn. Nguyên bản bóng lưỡng đầu chọc trong nháy mắt xuất hiện một mảng lớn chạc cây trạng cháy đen khu vực. "Lao Tạc Tiên, ngươi làm gì bộ ta?" Vậy chính là hắn cơ thể cực kỳ cường tráng, tại bị sét đánh một lúc sau, cũng chỉ là chịu một chút bị thương ngoài da. Thế nhưng không mắng còn tốt, mắng sau đó, phích lịch răng rắc lại là hai đạo thiên lôi tinh chuẩn bổ chúng hắn. Đoạn Đức không có nói cho Lý Chấp là cái này sử dụng huyền âm bảo châu tác dụng vụ, nhất định phải trải nghiệm chí dương lôi đỉnh chi lực tẩy lễ mới có thể để cho trong thần thức âm khí tan hết. Chọn bẹn bị sét đánh cửu đạo sau đó, cuối cùng Lý Chấp dường như cái hắc hầu tử một loại nằm trên mặt đất, sững sờ nhìn lên bầu trời ngẩn người. Nguyên lai bị sét đánh là kiểu này sảng khoái cảm giác. Gã chương 45, đế nhịp tim động chương 45, đế nhịp tim động toàn thân cháy đen, Lý Chấp toàn thân tê dại nằm trên mặt đất, hai mắt trống rỗng nhìn trời xanh mây trắng, còn có thỉnh thoảng từ phía chân trời xẹt qua cầu vồng. Một cỗ đồng bộ sinh mệnh lực đang lấy năng lượng kinh người theo trong cơ thể hắn bạo phát ra, tại cháy đen vỏ ngoài hạ nhanh chóng hình thành một tầng hoàn toàn mới da thịt, một tầng càng cứng cỏi càng tỉ mỉ da thịt. Còn có hắn xương cốt cùng cơ thể cũng đều tại bằng tốc độ kinh người khôi phục, với lại càng biến đổi mạnh. Mặc dù cựu đạo thiên lôi còn không tính không lên nghiêm chỉnh lôi tiếp, thế nhưng đối với thể phách rèn luyện hiệu quả cũng đã tốt hơn thế gian tuyệt đại đa số luyện thể chi pháp. Hoàn toàn không phải Lý Chấp lúc trước loại đó có tảng đá đầy khắp núi đồi phi nước đại có thể so sánh, thậm chí so với hắn dùng hắc thủy hồ bên trong ác thủy đoán thể hiệu quả còn tốt hơn. Chẳng qua, Lý Chấp trong bể khổ sinh mệnh nguyên tuyển còn chưa mở ra, có khả năng tham dự cơ thể thuế biến cùng khôi phục thần lực có hạn. Do đó, Lý Chấp đều nằm ở nơi đó không có loạn động, dù là toàn thân trên dưới cũng xuất hiện loại vết thương đó khép lại lúc nữa, hắn cũng không có loạn động, mà là lựa chọn thả lỏng tâm thần, không tới cảm giác loại đó sảng khoái. Bởi vì hắn hiểu rõ, những thứ này lôi điện tạo thành làm hại, vẹn vẹn dựa vào nhục thân bản năng có thể hoàn toàn khôi phục lại. Chẳng qua cần tiêu hao một chút thời gian thôi. Mà Lý Chấp vừa vặn không thiếu hụt chính là thời gian. Trải qua lôi điện tẩy lễ sau đó, Lý Chấp trong xương tủy tạo ra máu mới nội bộ, đều đã tràn đầy hơn phân nửa ánh sáng màu bạc. Những tia sen lẫn ánh sáng màu bạc huyết dịch, mang theo mưa lớn sinh mệnh lực đi khắp tại Lý Chấp các vị trí cơ thể, vì hắn tân sinh cung cấp cần thiết sinh mệnh lực ủng hộ. Một tầng mềm mại trắng nón hiện ra xanh ngọc làn da rất nhanh liền mọc tốt. Đồng thời, Lý Chấp viên kia tiểu chọc đầu bên trên, vậy cuối cùng mọc ra một tầng đồng đậm tóc gốc dạng. Cũng không tiếp tục là bóng loáng tiểu chọc đầu. Hai giờ sau đó, nằm dưới đất Lý Chấp nhẹ nhàng run giật mình cơ thể, bên ngoài thân một tầng cháy đen da chết trong nháy mắt chóc ra. Mà hắn dường như là một đầu cởi hào chim nhỏ, cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu. Trang phục lại bảo tiêu. Lý Chấp đứng lên nhìn chung quanh môi trường, xác định không ai sau đó, đều ngay lập tức xông về cách đó không xa một dòng sông nhỏ. Mặc dù vừa nãy dùng thần lực run run sau đó, trên người sẽ không lưu lại bất luận cái gì dơ bẩn, thế nhưng rốt cuộc không dùng mát lạnh nước sông cọ rửa một chút có thể làm cho người tòng tâm trong cảm giác được sạch sẽ, không chân chính dùng thanh thủy tắm rửa, luôn cảm thấy không nhiều dễ chịu. Nằm ở thanh tịnh thấy đáy sông nhỏ trong, Lý Chấp tượng cái cá con đồng dạng tại trong nước qua lại bơi lội một phen. Sau đó, càng phi thường hưởng thụ nằm ở trong sông trên một tảng đá, đem lỗ thai không vào nước trong lắng nghe nước chảy âm thanh. "Tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, chỗ nào có một cái tiểu thí hài đang tắm." Nhưng vào lúc này, thiên thượng dường như có một đám mây trắng thổi qua, theo trong mây chuyển ra một hồi thiếu nữ kinh hỉ. "Ngươi cái tiểu nhi tử, ngay cả tiểu thí hài tắm rửa cũng không buông tha, và sau khi trở về, ta đều bẩm báo vương mẫu nói ngươi tư xuân, đem ngươi gả đi." "Tỷ tỷ ta sai lầm rồi." "Thế nhưng đứa trẻ kia thật tốt đáng yêu, làn da trắng non ngọc như, ngũ quan tuấn lãng thanh tú, mặc vào nữ trang, khẳng định đây rất nhiều mới nhập môn sư muội đều muốn xinh đẹp. Hắn ở đây kia ở đâu? Này dã ngoại hoang vu, thật có như vậy linh tú trẻ con? Đều đi qua, tỷ tỷ ngươi không có may mắn được thấy đi." Sau đó, mây trắng chi thượng truyền đến một hồi vui cười đùa giỡn thanh âm. Thế nhưng rất nhanh, đùa giỡn thanh âm đều tạm dừng, một cái nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe theo trong đám mây trắng truyền ra, hướng về phía trước đám mây nói ra, là vị tiền bối nào ở trước mặt, còn xin hiện thân gặp mặt, văn bối tỷ muội chính là giao trì đệ tử. Nguyên lai là giao trì tiên tử nhóm, bản tọa Nam Cung Vấn Thiên. Các ngươi có từng tại trong nguyên thủy phế tích nhìn thấy qua một cái 6-7 tuổi trẻ con? Nam Cung Vấn Thiên thân ảnh từ tiền phương cách đó không xa đám mây phía sau bay ra, đi vào giao trì đệ tử trước mặt nói, gặp qua Nam Cung tiền bối. Đám mây bên trên những tia giao trì đệ tử, không ai tu vi đạt tới hóa long bí cảnh, căn vốn là không phải là đối thủ của Nam Cung Vấn Thiên, cho nên tại cảm giác được Nam Cung Vấn Thiên trên người cô kia thuộc về hóa rồng đỉnh phong tu sĩ khí tức ba động sau đó, các nàng ngay lập tức tản đi tầng kia dùng để che lấp phạm nhân tầm mắt mây mù, sôi nổi hướng Nam Cung Vấn Thiên chào. Văn bối đám người chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng chưa từng gặp qua trẻ con. Cầm đầu tên kia 20 tuổi nữ đệ tử ánh mắt thanh tịnh nói, tất nhiên chưa từng thấy, vậy coi như xong. Nam Cung Vấn Thiên không có ép hỏi các nàng, trực tiếp quay người rời đi. Những kia giao chỉ đệ tử tiếp tục đi đường, bay ra hơn trăm dặm về sau, một 15-16 tuổi nữ đệ tử mở miệng hỏi, Điền sư tỷ, ngài vừa nãy vì sao muốn đối cái đó Nam Cung tiền bối nói dối? Ta rõ ràng nhìn thấy một cái 6-7 tuổi trẻ con tại trong sông tắm rửa. Họ Điền vị kia giao chỉ đệ tử nói ra, ta giao chỉ đệ tử bên ngoài hành động, năng lực không dính vào nhân quả, tận lực không muốn nhiễm nhân quả. Vị kia Nam Cung tiền bối trên người rõ ràng có tổn thương, vẫn còn muốn đi tìm một cái 6-7 tuổi hải tử, rõ ràng là không có hảo ý, với lại chúng ta cũng không biết của hắn thân phận lai lịch, lỡ như vì chúng ta nhắc nhở, nhường hắn làm chuyện ác, chẳng phải là làm hư chúng ta tỷ muội phúc duyên. Các ngươi cũng nhớ kỹ, đi ra ngoài lịch luyện lúc kiêng kỵ nhất lắm mồm, phải nghe thêm, nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều. Có đôi khi chúng ta trong lúc lơ đãng một câu, có thể làm hư một người tu hành, thậm chí nhường một người mất mạng, từ đó cho chúng ta tự thân rước lấy nhân quả. Đúng, Điền sư tỷ. Những kẻ đi theo Điền sư tỷ ra đây lịch luyện giao trì đệ tử nhộn nhịp mở miệng nói. Thế nhưng các nàng nhưng lại không biết, Nam Cung Vấn Tiên mặc dù cách mở, nhưng lưu lại nhất đạo thần niệm đi theo các nàng. Đưa các nàng nói chuyện nội dung tất cả đều nghe đi. Sau đó, Nam Cung Vấn Thiên tiểu xung vào phía dưới núi rừng, ven đường bắt đầu tìm kiếm dòng sông tồn tại. Thế nhưng khi hắn vừa xuống đất, cũng cảm giác trái tim đột nhiên bị nhói một cái. Dường như có người hung hăng dùng sức bóp một chút trái tim hắn. Nguyên bản đều có thương tích trong người Nam Cung Vấn Thiên, khí tức trong nháy mắt bất ổn, khóe miệng càng là hơn trực tiếp chảy ra một tia máu tươi. Vội vàng ngồi tại nguyên chỗ điều tức. Thế nhưng không đợi hắn ổn định khí tức, bên hai liền truyền đến đông, đông, đông tiếng tim đập, nhường khí tức của hắn loạn hơn. Tựa hồ tại mảnh phế tích nguyên thủy này phía dưới có một vị vô thượng tồn tại, đang ngủ say vạn cổ sau đó lại lần nữa khôi phục, vạn linh cũng bởi vì hắn khôi phục mà sản sinh cảm ứng. Ngay tại lúc đó, tại trong sông hưởng thụ bơi lội mang tới vui vẻ Lý Chấp vậy cảm nhận được trái tim bị không hiểu ra sao nhói một cái. Nhưng hắn thể phách cường kiện, vô bệnh vô thai, vẻn vẹn là vì đau sốc ông mà rót hai cái nước sông, trái tim đều không thoải mái nữa. Sau đó, Lý Chấp đều theo trong sông nhảy ra đây, sau khi mặc quần áo vào, đều hướng phía nguyên thủy phế tích bên ngoài chạy tới. Thanh đế dương trong mộ, trừ ra lưu cho hậu nhân đế binh cùng trái tim bên ngoài, còn có bị Diệp Phạm lấy được đạo kinh cùng khối kia đồng xanh bên ngoài, cũng không có cái khác giá trị liên thành thứ gì đó. Đi ngược lại dễ đưa tới họa sát thân. Thế nhưng, không đợi hắn đi ra ngoài bao xa, hậu phương liền chuyển đến một hồi tiếng nổ. Sau đó, một cỗ mưa lớn âm khí phóng lên tận trời. Ba bộ cổ thi, theo cỗ kia phóng lên tận trời âm khí, bị ném thiên không. Thật vừa đúng lúc, kia ba bộ cổ thi rơi tại Lý Chấp phía trước cách xa 5 mét chỗ. Lý Chấp biết bọn hắn, ba bộ cổ thi chính là trước đó không lâu hắn cùng Đoạn Đức dưới đất âm mạch trong huyệt động gặp phải ba bộ vương giả cấp bậc đại yêu thi thể. Với lại theo cố kia không hiểu tim đập thanh âm, dường như ba bộ cổ thi trái tim vậy bắt đầu lại lần nữa nhảy lên. Lý Chấp thấy thế, sắc mặt đột biến, trong miệng ngay lập tức thì thầm, Thái thượng lão quân cấp như luật lệ, định. Sau đó theo mi tâm của hắn bay ra ba đạo thần niệm lực lượng, hóa thành thần bí ký hiệu trực tiếp lạc ấn tại kia ba bộ cổ thi trên trán của. Ba bộ cổ thi trong nháy mắt bị định tại chỗ, thế nhưng bọn hắn trái tim nhảy lên lại ngày càng nhanh, dường như muốn khôi phục đang sống. Với lại căn cứ Lý Chấp thần niệm cảm giác, tại trong cơ thể của bọn hắn dường như có thần lực bị lại lần nữa kích đang sống. Đúng lúc này, Lý Chấp cắn nát ngón tay, gạt ra ba giọt tinh huyết, dùng tinh huyết hóa thành ba đạo phù văn thần bí, lạc ấn tại ba bộ cổ thi trên trán của. Làm huyết phù lạc ấn tại cổ thi trên trán về sau, Lý Chấp lại đột nhiên cảm giác được hắn năng lực khống chế kia ba bộ cổ thi. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể khống chế những thi thể này vận động. Đoạn Đức truyền thụ cho khống thi chi pháp, cư nhiên như thế huyền diệu. Lần đầu tiên thi triển có thể lấy được như thế hiệu quả kinh người. Sau đó, Lý Chấp đều khống chế kêu ba bộ cổ thi lại lần nữa về tới bọn hắn ngủ say dưới mặt đất ở mặt trong. Lúc này, ghé vào lỗ tai hắn vậy dần dần có thể rõ ràng nghe được đông 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 tim đập tiếng. Tựa hồ là thanh đế dương mộ phần bị người mở ra, ngủ say ở bên trong đế tâm lần nữa bắt đầu nhảy lên. những kia bị vùi lấp tại nguyên thủy phế tích ở dưới thi hài vậy vì đại đế trái tim nhảy lên mà đã bị kinh động. Thế nhưng, không đợi Lý Chấp đi ra trưng bày quan tài đại điện, giọng Nam Cung Vấn Thiên đều từ bên ngoài truyền vào. Nguyên lai ngươi hay là cái nho nhỏ trộm mộ. Nam Cung Vấn Thiên, ngươi như thế nào truy tới nơi này? Lý Chấp hoảng sợ nói. Hừ, vật nhỏ, nếu như không phải ngươi, bản tọa cũng sẽ không bị người làm bị thương sinh mệnh chi luân, ngươi cho bản tọa ra đi. Nam Cung Vấn Thiên đứng ở ngoài cửa động ô. Giờ phút này thương thế trên người hắn, kiên kỵ nhất âm khí nhập thể, cho nên hắn không có tự mình bước vào dưới mặt đất trong động đá vôi đi bắt Lý Chấp. Mà Lý Chấp nghe vậy, ngay lập tức đem ba bộ vừa mới bị để vào quan tài đại yêu thi thể kêu gọi ra, đồng thời khống chế bọn hắn chạy ra khỏi địa động. Vì trái tim nhảy lên, kích hoạt lên ba bộ cổ thi đạo cung bí cảnh trong không ít thần lực, nhường ba bộ yêu vương thi thể có thể phát ra không kém lực công kích. Nam Cung Vấn Thiên không ngờ rằng Lý Chấp lại có thể khống chế thi thể cùng hắn chiến đấu. Cảm nhận được đập vào mặt ba bộ âm thi sau đó, Nam Cung Vấn Thiên ngay lập tức lấy ra một kiện lăng hoa dáng vẻ pháp bảo. Thu. Mà Lý Chấp lại vừa đúng hô, bạo. Vâng. Nguyên bản sắp bị Nam Cung Vấn Thiên thu nhập lăng hoa ba bộ cổ thi, trong nháy mắt oanh tạc. Màu xanh biếc thi độc phun ra đầy đất đều là. Khoảng cách gần đây Nam Cung Vấn Thiên tức thì bị thi độc rửa mặt đồng dạng. Trong nháy mắt bao trùm đến toàn thân của hắn. Vương giả thi thể trong dựng dục ra thi độc, không phải hóa long bí cảnh tu sĩ có thể thoải mái hóa giải. Trên người Nam Cung Vấn Thiên giống như bị dội cho lưu toan bình thường, bắt đầu toát ra các loại màu sắc sương mù. A. Sau đó, hắn đều phát ra một hồi thống khổ chu lên. Mà Lý Chấp lại ở thời điểm này, quay đầu hồi xuống đất rong độc trong, xuất ra lạc dương xúc liền bắt đầu hướng phía một phương hướng khác đào hang. Hắn cũng không dám đi cược, Nam Cung Vấn Thiên có hay không có bị ba bộ cổ thi từ nổ tung chết. Rốt cuộc những kia cổ thi vẹn vẹn là vì đế nhịp tim động ảnh hưởng, lại lần nữa tại thi thể nội bộ kích hoạt lên một ít thần lực. Đến tột cùng có thể phát huy ra bao lớn uy lực, Lý Chấp cũng không xác định. Nghĩ đến uy lực sẽ không quá lớn. Cho dù là bọn họ khi còn sống là vương giả tầng thứ đại yêu, rốt cuộc ngũ đại bí cảnh sớm đã khô cạn mấy ngàn năm. Vương giả tầng thứ nhục thân, khi còn sống mặc dù cũng không tính là yếu, thế nhưng sau khi chết còn có thể lớn đến bao nhiêu uy lực, Lý Chấp cũng không biết. Vương giả tầng thứ tu sĩ, nhục thân rốt cuộc không có tiến hành qua chất tăng lên, không phải loại đó có thể xưng bất hủ thánh hiền thời cổ lưu lại nhục thân. Ngoại giới, thối lui đến hơn 10 dặm ngoại lão đẳng sơn bên trên, Nam Cung Vấn Tiên trên người đều bạo phát ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí, bắt đầu tại chỗ chữa thương. Không bao lâu, hắn liền đem những tia thi độc toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể. Thế nhưng, dung mạo của hắn vậy theo 25-26 tuổi thanh niên biến thành một cái 6-70 tuổi người già. Đồng thời tóc hoa râm, làn da khô cạn, ánh mắt đục ngầu. Dường như sinh mệnh chi hỏa tùy thời đều muốn dập tắt đồng dạng. "Tiểu Tặc, ta không giết ngươi, thế không làm người." Tại phục dụng một khỏa cực kỳ chân quý bảo mệnh thần đan sau đó, Nam Cung Vấn Tiên trên người tản ra sát khí ngập trời. Thế nhưng khi hắn xông vào địa cung sau đó, lại phát hiện Lý Chấp đã đào hang chạy trốn. Sau đó, hắn đều dọc theo Lý Chấp mới đào địa đạo đổi tới. Chương 46, Thương gia đại năng chương 46, Thương gia đại năng cũng không biết dưới đất đào một cái bao dài địa đạo. Làm Lý Chấp xuất hiện lần nữa tại mặt đất thời điểm, hoàn cảnh bốn phía đã không còn là lão đẳng khắp nơi núi rừng, ngược lại là một mảnh tòa nhà phế tích. Với lại tại phế tích trong, còn có vài đầu man thú đang nghỉ ngơi. Lý Chấp không quấy rầy chúng nó, lặng lẽ theo những man thú kia bên cạnh đi qua. Sau đó, hắn liền trực tiếp hướng về phía nguyên thủy phế tích bên ngoài chạy tới. Nguyên thủy phế tích quá nguy hiểm, nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng đi không được. Nam Cung Vấn Thiên lại có thể đuổi tới, nói không chừng Khương Gia huynh muội cũng có thể ven đường tìm đến. Không có thế lực lớn là Kháo Sơn Lý Chấp, có thể chất đặc thủ, tại những đại thế lực kia trong mắt, chính là một loại sai lầm. Thế nhưng, không đợi hắn chạy ra nhiều khoảng cách xa, đều ngay lập tức dừng bước, sau đó toàn lực xa chuyển trường sinh tỏa thân quyết khóa lại tự thân tất cả khí tức, sau đó hắn càng là hơn chui vào một cái hốc cây trong ẩn giấu đi. Vài giây đồng hồ về sau, phía chân trời xa xôi đều xuất hiện một ít hấp điểm, sau đó càng là hơn truyền đến trận trận tiếng xé gió, mấy chục đạo cầu vồng hướng về phía hắn vị trí cấp tốc bay tới. Âm ầm với lại ở chỗ nào ta thần cầu vồng sau lưng, hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, mơ hồ có tiếng gào thét của man thú truyền đến. Sau một lát, sương mù bốc lên, mây đen giả thiên, mấy chục con man thú đạp không mà đến, tại chúng nó trên lưng riêng phần mình chở một người tu sĩ. Những man thú kia tựa hồ là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới hồng hoang dị chủng, toàn thân có vảy chi chít, hình dạng dữ tợn, xem xét đều rất có sức chiến đấu dáng vẻ, không biết chất thịt có ăn ngon hay không. Vứt bỏ trong đầu xuất hiện ác niệm, Lý Chấp tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài. Ở giữa một đầu man thú trên lưng tu sĩ ôm trong ngực một cây cờ lớn, theo gió phấp phới, uy thế ngập trời, thượng thư giao quang thánh địa bốn chữ lớn. Lý Chấp thấy rõ lá cờ bên trên nội dung bên trong, càng là hơn không dám tiết lộ hành tích của mình. Làm giao quang thánh địa kỵ sĩ biến mất ở phương xa chân trời sau đó, không đợi hắn đi ra hốc cây, lại lần nữa nghe được một hồi thú hống, với lại uy thế so trước đó giao quang thánh địa man thú muốn hung hãn nhiều hơn nhiều. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Chấp liền thấy chín đầu tương tự kỳ lân cổ thú lôi kéo một cỗ dáng mây cuốn lượn quanh xe ngọc, đang vân giá vũ, từ đằng xa bay tới. Cổ thú mỗi bước ra một bước, bầu trời liền tựa như có kinh lôi nổ vang đồng dạng. Sợ tới mức phế tích bên trong man thú run lẩy bẩy, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất không dám động. Làm xe ngọc lướt qua phế tích sắp biến mất ở chân trời thời điểm, phế tích trung đột nhiên bạo phát ra một hồi kinh người sát khí. A! Đồng thời một hồi phẫn nộ tiếng gào thét từ dưới đất truyền ra. Thế nhưng, không đợi dưới mặt đất người chui ra mặt đất, một đầu tản ra uy thế ngập trời bàn tay lớn đều từ xa đi xe ngọc trung bay ra. Sau đó bàn tay lớn hướng thẳng đến kia mảnh phế tích vút tới. Oanh! Giống như một tòa kinh khủng núi cao đập xuống đất bình thường, trực tiếp đem xung quanh vài trăm mét phế tích ném ra một cái sâu đạt hơn 10 mét hố to. Sau đó, Lý Chấp liền thấy Nam Cung Vấn Thiên kia thân ảnh giản mua như là bị khảm nạm trên mặt đất đồng dạng. Thất khiếu chảy máu, sinh mệnh chi hỏa ảm đạm, thậm chí nguyên thần cũng bắt đầu tiêu tán. Trong mắt của hắn càng là hơn lóe lên một tia mê man, tựa hồ tại hướng lên trời hỏi, vì sao? Kỳ thực, Nam Cung Vấn Thiên cũng là không may, nếu như hắn chậm thêm ra đây 5 phút đồng hồ, cũng sẽ không gặp phải xe ngọc bên trong Khương gia đại năng. Trước đây hắn muốn diệt sát Khương Thư Văn cùng Khương Thải Hồng, trong đó phụ thân tại trên người Khương Thải Hồng đại năng thần niệm, chính là xe ngọc bên trong vị kia Khương gia tộc lão. Tại cảm giác được hơi thở của Nam Cung Vấn Thiên sau đó, vị kia đại năng không nói hai lời đều một trường hướng hắn vút tới, thậm chí cũng không dừng lại chốc lát, đều tiêu sái rời đi. Hóa rồng đỉnh phong Nam Cung Vấn Thiên, có thể cùng phụ thân tại trên người Khương Thải Hồng Khương gia đại năng thần niệm chém giết một lát. Thế nhưng gặp phải đại năng bản thể sau đó, mong muốn đưa hắn đánh chết, chỉ là một cái tát sự việc. Tiên nhị đại năng cùng Hóa Long Bí cảnh giữa các tu sĩ thực lực sai biệt lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Xa so với Hóa Long Bí cảnh tu sĩ cùng Đạo Cung Bí cảnh giữa các tu sĩ chênh lệch lớn hơn. Rất tùy tiện một trưởng vô ra sau đó, vị kia Khương gia đại năng đều không còn có xuất thủ, ở trong quá trình này, cổ thú lôi kéo xe ngọc đều không có giảm tốc ý nghĩa, rất nhanh liền biến mất tại chân trời. Bên ngoài mới giảm, Nguyên Thủy Mãng Lâm trong hốc cây. Tận mắt thấy cảnh này Lý Chấp, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Châu bò ầm ầm Nam Cung Vấn Thiên cứ như vậy lĩnh cơ hội. Vị kia đại năng ngay cả mặt cũng không lộ, liền đem hắn chụp chết. Tàn khốc như vậy tu hành giới, nhường Lý Chấp tâm thần bị chấn, nguyên lai kẻ yếu sinh tử căn bản cũng không do chính bọn họ khống chế. Lại qua 10 phút đồng hồ, Lý Chấp tâm thần nhẹ nhàng sau đó, mới đi ra khỏi hốc cây, đứng ở trên ngọn cây, xuất ra một cái cốt thứ, đều toàn lực hướng phía trong hầm Nam Cung Vấn Thiên vọt tới. Cốt thứ bay vọt 2000 mét khoảng cách sau đó, trực tiếp đâm xuyên qua Nam Cung Vấn Thiên trán. Nhường nguyên bản còn có một hơi Nam Cung Vấn Thiên triệt để lạnh lạnh. Lý Chấp lại quan sát hoàn cảnh bốn phía, xác nhận an toàn sau đó, mới chạy tới trong hầm. Sau đó đưa tay đều theo cơ hồ bị một cái tát kia chụp khắp cả Nam Cung Vấn Thiên luân hải chung lấy ra bên ngoài đồ vật. Đầu tiên móc ra nhất tinh đẹp hầu bao, sau đó lại móc ra một ít tư tử. Về phần Nam Cung Vấn Thiên pháp bảo, đã bị Khương gia đại năng một trưởng bổ nát. Đem Nam Cung Vấn Thiên luân hải bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra sau khi đi ra, Lý Chấp lại từ hắn đạo cung bí cảnh bên trong móc ra 5 viên hạt châu. Mỗi hạt châu tỏa ra một loại khí tức, đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành lực lượng. Tứ cực cùng hóa rồng hai cái bí cảnh bên trong không có lấy ra bất luận gì đó. Đem những vật kia thu thập lại sau đó, Lý Chấp lại thả một mũi lửa, trực tiếp đem Nam Cung Vấn Thiên thi thể cho đốt thành tro, cuối cùng còn đem đống kia cho cốt dắt hết. Sau đó hắn mới thận trọng rời khỏi. Thế nhưng khi hắn vừa mới leo ra hố to, bên hai đều vang lên giọng đoạn đức. Không tệ. Động tác thành thạo, nắm bắt thời cơ cũng là vừa đúng, nhất là cuối cùng vùng cho động tác, càng là hơn việc không thể tả. Chẳng biết lúc nào đoạn đức đã đứng ở hố to biên giới. Lý Chấp thấy thế, ngay lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi nói, đạo trưởng đại thúc, ngươi không phải đi làm việc sao, tại sao lại quay về? Đoạn đức khỏe miệng có hơi kéo ra, nói ra, cái gì gọi là ta lại quay về, rõ ràng là ngươi theo tới. Lý Chấp nói ra, lẽ nào ngài là một đường đi theo Giao Quang Thánh Địa tu sĩ, hay là vị kia Khương gia đại năng đến? Đoạn đức nói ra, tốt, không nói trước những thứ này. Có hứng thú hay không đi theo ta đi phát tài, lần này là chân chính phát đại tài. Lý Chấp trực tiếp lắc đầu nói ra, không được. Giao Quang Thánh Địa cùng hoang cổ Khương gia tu sĩ tề tụ ở đây, khẳng định là có lớn chuyện phát sinh. Chỉ sợ mảnh phế tích nguyên thủy này đều muốn lập tức đại loạn. Ta nghĩ nơi này chẳng mấy chốc sẽ máu chảy thành sông, ta này tiểu thân bản có thể gánh không được, hay là sớm chút rời khỏi đi. Đoạn đức lại đưa tay sờ sờ Lý Chấp đầu. Thế nhưng vừa lấy tay xoa nhẹ hai lần, dường như xúc cảm không tốt, liền đem thủ thu về, mở miệng nói, không chỉ tóc dài, cái đầu nhỏ cũng thay đổi thông minh, hiểu rõ tránh hại tìm lợi. Lý Chấp nhỏ giọng nói lầm bầm, đạo trưởng đại thúc, có thể hay không chớ có sờ đầu của ta. Nam Hải tử bị người sờ vuốt đầu hội trưởng không cao. Ha ha, đoạn đức cười to nói, được. Đạo gia ta không sờ ngươi cái đầu nhỏ. Ngươi phải rời khỏi, hiện tại đều đi. Chờ một lúc é là cho dù là muốn đi, cũng đi không nổi. Lý Chấp hỏi, đạo trưởng đại thúc, ngài không cùng ta cùng một chỗ sao? Đoạn đức cười nói, bọn hắn nghĩ giữ ta lại còn kém chút ý nghĩa. Tốt, ta đi trước. Còn nhớ phải đem phong thủy mộ táng học tốt, đạo gia ta hôm nào lại đi tìm ngươi. Sau đó, đoạn đức liền rời đi. Mà Lý Chấp vậy hướng phía nguyên thủy phế tích bên ngoài chạy tới. Một khắc đều không ngừng tức chạy ra 2000 dặm địa, Lý Chấp mới dừng bước lại. Đại năng thần niệm cũng vô pháp vượt ngang 2000 dặm khoảng cách ra. Sau đó hắn liền chui tiến một chỗ người ở thưa thớt núi rừng, bắt đầu kiểm kê từ trên thân Nam Cung Vấn Thiên lấy được bà bối. Đầu tiên Lý Chấp đem những sách kia giản đưa ra, đều là một ít tu luyện tâm đắc. Lệnh Lý Chấp vui mừng chính là, hắn phát hiện một quyển Trường Sinh Kinh Kinh Văn, hơn nữa là Luân Hải quyển Kinh Văn. Lý Chấp nghiêm túc đọc kia cuốn Kinh Văn sau đó, phát hiện Nam Cung Vấn Thiên tu luyện Trường Sinh Kinh dường như cùng hắn tu luyện Tiên Tiên Trường Sinh Công tại Luân Hải quyển giống nhau đến 7-8 phần chỗ. Dường như có cùng nguồn gốc. Tiếp tục lật xem những kia tu luyện sách, Lý Chấp rất nhanh liền phát hiện về Trường Sinh Tiên Thể ghi chép. Thế nhưng ghi lại vô cùng giản lược, chỉ có 16 chữ. Trường Sinh Tiên Thể, tuổi thọ cái thế, hồng trần không độ, khó gặp tiên tung. Chỉ là 16 chữ, Lý Chấp cũng không biết rõ, chỉ thay mặt là cái gì. Sơ lược đem những sách kia sách tất cả đều lật xem một lần sau đó, Lý Chấp liền đem chúng nó thu vào. Sau đó, hắn liền mở ra cái đó có chút tinh xảo hầu bao. Xôn xao một tiếng, Lý Chấp theo hầu bao lớn trong túi đổ ra một đống lớn đồ vật. Có chứa đan dược cái bình, có chứa linh dược hộp ngọc, còn có một cặp tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí nguyên thạch. Nguyên thạch xem ra chừng nửa phương nhiều. Một phương nguyên trọng 3.300 cân tả hữu, nửa phương chính là 1600 cân khoảng chừng. Đầy đủ Lý Chấp đem tu vi tăng lên tới mệnh tuyển tầng thứ. Xuất ra chính mình xà bị càn khôn đại mang, đem những vật kia thu sạch sau khi thức dậy, Lý Chấp liền đem cái đó hầu bao ném vào bách thảo đồ trong bên trong tiểu thế giới. Dù là hầu bao bên trên có hắn không phát hiện được đại năng ấn ký, bị ném tới bách thảo đồ tiểu thế giới sau đó, đoán chừng vậy không cảm ứng được đi. Đem kia 5 viên hạt châu cầm trong tay thưởng thức một lúc sau, Lý Chấp đều dùng dây thừng đem bọn hắn xuyên thành một cái vòng tay đeo tại trên tay. Sau đó, Lý Chấp đều hướng phía xa xa nơi có người ở đi đến. Hắn muốn tìm một cái khách sạn ở lại, học tập cho thật giỏi một quãng thời gian, nhất là nghiên cứu một chút theo Nam Cung Vấn Thiên chỗ nào lấy được tu luyện tâm đắc, là tiếp xuống tu luyện đánh xuống kiên cố lý thuyết cơ sở. Chương 47, mệnh tuyển hiện, đạo quan sinh, 1, chương 47, mệnh tuyển hiện, đạo quan sinh, 1, vừa đi ra núi rừng, Lý Chấp ngay tại dưới chân núi nhìn thấy mấy gia đình. Nhìn thấy mấy gia đình kia trong viện treo lấy một ít gia thu gia lông, hoặc là có một ít đang phơi nắng sinh cỏ tươi dược. Lý Chấp đều phán đoán bọn hắn hẳn là thợ săn cùng dược hộ, vì đi săn cùng hái thuốc mà sống. Yến quốc đồ vật 3000 dặm, Nam Bắc 2000 dặm. Hoang cổ cấm địa liền nằm ở Yến quốc trung bộ, vị vô tận đại sơn vờn quanh cùng vây quanh, kia phiến núi rừng được xưng là hoang cổ sâm lâm, là một cái rộng chừng hơn 800 dặm hình khuyên rừng rậm. Yến quốc lục đại động thiên phúc địa kỳ thực đều vây quanh hoang cổ sâm lâm thành lập. Dường như hơn phân nửa quốc thổ đều là bị rừng rậm nguyên thủy bao trùm, cho nên dựa vào đi săn cùng hái thuốc mà sống người rất nhiều. Chính vào giữa trưa, mấy gia đình kia trong viện cũng không có bóng người, dường như trong nhà chủ yếu lao lực đều đã lên núi. Đi đến một cái dược hộ nhà cửa sân trước, Lý Chấp la lớn, có người ở nhà sao? Rất nhanh, một 20 tuổi đổ lại thiếu phụ đều ôm một đứa trẻ 3-4 tuổi hài tử từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Lý Chấp về sau, thiếu phụ trong mắt dường như hiện lên một tia đề phòng, nói ra, tiểu bằng hữu, ngươi tìm ai? Đại tẩu, ta là đi ngang qua. Muốn hỏi thăm ngươi một chút khoảng cách nơi đây gần đây thành trấn ở phương hướng nào? Lý Chấp nhìn thấy thiếu phụ trên mặt đề phòng, lập tức liền ý thức được hắn hiện tại mặc vô cùng hoa mỹ, nhường thiếu phụ cảm thấy thiếu phụ sợ sệt, đều trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Nguyên bản hắn còn muốn nhìn có thể hay không tại những người này sơn dân trong nhà nghỉ chân một chút, ăn một chút gì sau đó lại đi. Thế nhưng nhìn thấy cái đó thiếu phụ phản ứng sau đó, Lý Chấp liền hiểu, ý tiện có hàm nghĩa khác. Thiếu phụ đưa tay hướng phía đông nam phương hướng chỉ, nói ra, 20 dặm ngoài có một cái thanh phong trấn. Cảm ơn đại tẩu. Nói lời cảm tạ sau đó, Lý Chấp không có dừng lại, liền trực tiếp rời đi. Làm Lý Chấp sau khi rời khỏi, thiếu phụ trong ngực hải tử kia mới mở miệng nói, mụ mụ, vừa nay cái đó tiểu ca ca nhìn thật xinh đẹp. Thiếu phụ cưng chiều nhìn trong ngực hải tử nói ra, ni nhi không cần hâm mộ hắn, chờ ngươi lại dài lớn một chút, ba ba mụ mụ đều tiễn ngươi đi tiên môn tham gia khảo hạch, nếu như có thể bước vào tiên môn tu luyện, tương lai lớn lên về sau, khẳng định so với kia cái tiểu ca ca dung mạo xinh đẹp. Thiếu phụ nhìn thấy Lý Chấp lần đầu tiên, đều ý thức được, hắn không phải một cái bình thường trẻ con, cho nên mới không có chiêu đãi hắn. Ni nhi phải nhanh nhanh lớn lên. Tiểu nữ hải cao hứng nói. Mà thiếu phụ thì một mặt lo nghĩ nhìn về phía phương xa núi rừng. Gần đây trên núi cũng không thái bình, thường xuyên có thu nhập khống chế cầu đồng vào núi, trong núi manh thú cũng bởi vậy nhận lấy kinh hãi, xuất hiện bạo động đả thương người sự việc. Trước mấy ngày, đã có một cái thợ săn táng thân miệng thú. Trong núi biến hóa, nhường những kia nguyên bản từng người tự chiến thợ săn cùng dược hộ, không thể không kết bạn lên núi đi săn cùng hái thuốc. Thu hoạch mặc dù thấp điểm, thế nhưng thắng ở an toàn. Là sinh hoạt tại sơn thôn thợ săn cùng dược hộ, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ sinh mệnh giá trị. Sở dĩ bước lên nguy hiểm tính mạng lên núi đi săn cùng hái thuốc, sao lại không phải vì đời sau có thể sản sinh ra tu sĩ, từ đó để bọn hắn không cần lên núi mạo hiểm. Bây giờ một cái 7-8 tuổi lớn hải tử cũng dám tại nguy hiểm núi rừng bên trong hành động. Thiếu phụ lo lắng, trong núi gia thu chẳng mấy chốc sẽ lần nữa bạo động. Đến lúc đó lên núi đi săn cùng hái thuốc phàm nhân, mất mạng tỷ lệ đều sẽ gia tăng thật lớn. Đối những người phàm tục kia mà nói, tu sĩ đại lượng xuất hiện thường thường sẽ không cho bọn hắn đem lại an toàn, ngược lại là một loại rất nguy hiểm tín hiệu. 20 dặm đường núi cũng không xa xôi. Rất nhanh Lý Chấp liền thấy một tòa diện tích cũng không tính lớn trấn nhỏ. Tại trấn nhỏ cửa có một khối khắc lấy thanh phong trấn ba chữ bia đá. Trấn nhỏ không lớn, chỉ có một cái đại lộ. Tại hai bên đường đảo là có không ít cửa hàng, chủ yếu buôn bán một ít thường ngày vật dụng. Thiêu nhàn giải trí nơi trốn dường như không có. Bước vào trấn nhỏ sau đó, Lý Chấp cũng không có trực tiếp vào ở khách sạn, mà là trước tiên ở trong trấn nhỏ đi dạo một vòng. Đại khái hiểu rõ một chút trấn trên bố cục, đồng thời không có cảm giác được bất kỳ tu sĩ nào khí tức sau đó, Lý Chấp mới yên tâm không ít. Sau đó hắn liền đi tới trấn trên duy nhất khách sạn ở lại. Tại trong phòng khách, Lý Chấp lấy ra kia cuốn ghi chép tiên tiên trường sinh công kinh thư, còn có theo Nam Cung Vấn Thiên chỗ nào lấy được trường sinh kinh luân hải quyển kinh văn cùng hắn tu luyện tâm đắc. Đem hai chủng công pháp so sánh nghiên cứu, kết hợp với Nam Cung Vấn Thiên tu luyện tâm đắc, nhường Lý Chấp đối với tiên tiên trường sinh công luân hải quyển lý giải càng thêm xâm nhập. Tiên tiên trường sinh công cũng không vì sức chiến đấu cường hãn làm mục tiêu, cho nên tu luyện luân hải bí cảnh lúc cũng liền không nhiều chú trọng đối với chiến đấu lực tăng lên. Sinh ra thần văn bình thường sẽ không dùng để rèn đúc công pháp chi khí, mà là rèn đúc ra đặc thủ trường sinh chi khí. Lý Chấp luân hải bên trong viên kia do thần văn biến thành tiên thụ chính là một loại đặc thủ trường sinh chi khí. Tương lai làm tu vi của hắn đột phá đến mệnh tuyển tầng thứ sau đó, luân hải trung mới sinh ra thần văn có thể dùng đến gia tốc tiên thụ trưởng thành, cũng được dùng để rèn đúc mới trường sinh chi khí. Nói tóm lại, mong muốn đạt được cường đại công phạt thực lực, vẹn vẹn tu hành tiên tiên trường sinh công là làm không được. Lý Chấp liên tiếp đọc 3 ngày kinh văn cùng tâm đắc, cuối cùng đem khổ hải cùng mệnh tuyển giai đoạn kinh văn lý giải thấu triệt. Sau đó hắn liền tiến vào bách thảo đồ trong độc lập bên trong tiểu thế giới bế quan. Thể chất của hắn đặc thù, tại đột phá mệnh tuyển lúc nhất định sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn, không có đây tại Bách Thảo Đồ bên trong đột phá càng thêm địa phương an toàn. Ngồi ở trên đỉnh núi viên kia trường thọ quả thụ phía dưới, Lý Chấp liền lấy ra nguyên thạch bắt đầu tu luyện. Hấp thu nguyên thạch bên trong bành trướng sinh mệnh tinh khí, Lý Chấp ngay lập tức cảm giác được trong bể khổ thần lực đang mạnh lên. Nguyên, quả nhiên không hổ là gia tốc tu luyện lợi khí, đủ để tiết kiệm mới nhập môn tu sĩ mấy năm thậm chí mấy chục năm tích lũy sinh mệnh tinh khí khổ công. Ngay tại Lý Chấp bế quan thời khắc, trong khách sạn trưởng quỹ vậy bắt đầu đi cùng một người trung niên nam nhân thị sát khách sạn. Khi đi ngang qua Lý Chấp ở lại cái đó giáp tự hàng thứ nhất tiểu viện lúc, nam tử trung niên có chút hiếu kỳ hỏi, là ai ở nơi này? Khách sạn trưởng quỹ đáp lại nói, Trương quản sự, nơi này dừng một tên ra tay rất xa hoa thiếu niên. Thiếu niên? Là đệ tử nhà nào? Ở chỗ này dừng mấy ngày? Trương quản sự hỏi tiếp. Hắn đã dừng 3 ngày, dường như không có bước ra cửa phòng một bước. Nhìn hắn mặc cùng cách ăn mặc, còn có quần áo dùng tài liệu, tiểu nhân suy đoán, hắn rất có thể là theo Yến Đô tới con em quyền quý. Khách sạn trưởng quý nói, Yến Đô tới con em quyền quý, thế mà đi tới chúng ta tòa này hoang vắng trấn nhỏ. Hắn là một người, vẫn là có người bồi tiếp hắn cùng đi. Trương quản sự trong mắt lóe lên một tia tự hỏi, hỏi, tiểu nhân chỉ thấy một mình hắn. Chẳng qua hắn mỗi lần kêu đồ ăn lại đầy đủ 4, 5 phần 10 niên nhân ăn, nên có thuộc hạ âm thầm đi theo hắn. Khách sạn trưởng quý sau khi suy nghĩ một chút nói, chương 47, mệnh tuyển hiện, đạo quan sinh, 2, chương 47, mệnh tuyển hiện, đạo quan sinh, 2, sau đó, Trương quản sự đều dặn dò khách sạn trưởng quý nói, vậy ngươi chú ý quan sát nhất cử nhất động của hắn, tùy thời hướng ta báo cáo. Thất thiếu gia lập tức liền muốn trở về, tại cái này trong lúc mấu chốt, có thể ngàn bạn không thể ra cái gì được rẽ. Được rồi quản sự đại nhân. Khách sạn trưởng quý nói, mà Bách Thảo Đồ trong Lý Chấp, vậy tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Tại luyện hóa 1200 cân nguyên sau đó, hắn cuối cùng cảm giác được khổ hải bắt đầu sôi trào. Tựa hồ tại mặt biển phía dưới, có một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Sau đó hắn đều toàn lực vận chuyển huyền pháp dẫn đạo dưới mặt biển núi lửa bộc phát. Vâng. Phúc. Đột nhiên khổ hải chi thượng, phun ra nhất đạo tráng kiện hào quang, màu bạc khổ hải bắt đầu không ngừng bốc lên, trong chốc lát sóng lớn ngập trời, mặt biển nổ tung. Sau đó, tại trong bể khổ vị trí, đều xuất hiện một cái sụp đổ khu vực. Hào quang chính là khu vực kia trong phun ra ngoài. Dường như khổ hải chi thượng, xuất hiện một cái miệng giếng lớn hải nhãn. Đúng lúc này một cỗ màu bạc trắng sinh mệnh tinh khí đều theo chỗ kia trong hải nhãn phun ra ngoài, đem đang bị khổ hải áp xúc sụp đổ hải nhãn cho chi chống lên. Theo sóng biển dần dần lắng lại, hải nhãn vậy ngày càng kiên cố, biểu thị Lý Chấp triệt để bước vào mệnh tuyển cảnh giới. Bị khổ hải che đậy sinh mệnh chi luân vậy cuối cùng có một chỗ có thể trực tiếp cùng ngoại giới câu thông con đường. Chẳng qua hải nhãn vừa mới xâm nhập khổ hải mới trượng, cũng không có đến đáy biển. Một ngày kia, làm Lý Chấp đem hải nhãn đào xuyên, nối thẳng sinh mệnh chi luân, cũng liền biểu thị đem mệnh tuyển cảnh giới tu luyện tới đỉnh phong cấp độ. Theo mệnh tuyển mở, vô số thần văn đều theo trong con suối phun ra ngoài, tại khổ hải vùng trời tạo thành một mảnh hải hạ. Lý Chấp phúc đến thì lòng cũng sáng ra, ngay lập tức vận chuyển huyền pháp, khống chế kia phiến hào quang tạo hình, đồng thời đem nó hướng ngân sắc cự đạo thượng lôi kéo. Theo hào quang rơi vào tiên thụ cắm rễ tòa kia khổ hải bên trên ngân sắc cự đạo, một tòa đạo quán trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, thậm chí đem viên kia tiên thụ cũng vây ở đạo quán trong. Mãi đến khi mệnh tuyển không còn có thần văn phun ra ngoài, hào quang hao hết thời khắc, ngân sắc cự đạo bên trên đạo quán vậy triệt để ngưng hình. Đạo quán toàn thân ngân bạch, phản phất là do bạch ngân rèn đúc mà thành đồng dạng, toàn thân tản ra nhu hòa ánh sáng màu bạc, dường như có một loại lực lượng thần bí thai nghén ở trong đó. Nhìn đã cùng ngân sắc cự đạo hòa làm một thể đạo quán, Lý Chấp lại cảm thấy thiếu khuyết một chút cái gì. Trái xem phải xem, phát hiện đạo quán hai bên đại môn chùi lùi bất tường, thấy thế nào đều có chút khó chịu. Sau đó, Lý Chấp đều ý thức được, đạo quán thiếu khuyết thứ gì. Thiếu khuyết giới thiệu nói quan tấm biển cùng câu đối. Sau đó, Lý Chấp thần lực như đao, bắt đầu ở đạo quán môn trên đầu khắc họa tấm biển. Thiên, địa, nhân ba cái phủ văn thần bí bị Lý Chấp khắc sâu tại đạo quán tấm biển chỗ. Này ba cái phủ văn thần bí chính là Lý Chấp từ trong Tam Thế Đồng Quan lĩnh ngộ ba câu nói chung lựa đi ra thiên địa nhân ba chữ, hắn thần bí trình độ, thậm chí siêu việt đại đế cấp bậc cường giả lưu tại đế kinh bên trên 9 cái đại đế phủ văn. Sau đó, hắn lại dùng đạo thiên cơ bên trên giáp cốt văn tại hai bên trái phải tăng thêm một đôi câu đối. Về trên biết, trường sinh bất lao thần tiên phủ. Về dưới biết, cùng thiên đồng thọ đạo nhân nhà. Làm Lý Chấp đem tấm biển cùng câu đối khắc hoàn tất sau đó, đạo quán dường như cho người cảm giác càng thêm thần bí, thậm chí có một loại siêu thoát tại 5 tháng trường hà bên ngoài ý cảnh ở trong đó. Ngay tại lúc đó, một cỗ cường đại khí tức từ trên thân Lý Chấp dâng lên mà ra. Nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất Lý Chấp bắt đầu dần dần lơ lửng. Mãi đến khi đầu của hắn đụng phải trường thọ quả thụ, khí tức trên thân mới bị hắn thu liễm. Đứng trên đỉnh núi, Lý Chấp phát ra một hồi vui sướng tiếng cười. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy quả thụ hạ những kia tinh khí hoàn toàn biến mất nguyên thạch sau đó, vui sướng nét mặt trong nháy mắt đọc lại. Nguyên bản vẫn còn dư lại 300-400 cân nguyên, đầy đủ hắn đem mệnh tuyển cảnh giới tăng lên một mảng lớn, thậm chí tu luyện tới mệnh tuyển đỉnh phong. Nhưng hôm nay, còn lại những kia nguyên thạch lại tất cả đều biến thành phế thạch, cái này khiến Lý Chấp có loại bị tặc trộm nhà cảm giác. Sau đó Lý Chấp hướng về phía bầu trời hô, sơ đồ phát thảo tiền bối, của ta nguyên thạch bên trong sinh mệnh tinh khí có phải hay không là ngươi hút đi? Bách Thảo Đồ khí linh không có trả lời hắn, dường như đã lâm vào ngủ say đồng dạng. Sớm biết sẽ xuất hiện loại chuyện này, đều không nên đem tất cả nguyên thạch đống chốc toàn bộ đổ ra ngoài. Tại cái này cực độ thiếu hụt thiên địa tinh khí bổ sung tiểu thế giới, lại làm sao có thể bỏ qua hắn mang vào sinh mệnh tinh khí như thế đầy đủ nguyên thạch đấy? Sau đó, Lý Chấp đều từ trong Bách Thảo Đồ tiểu thế giới đi ra, đem Bách Thảo Đồ lại lần nữa thu nhập luân hải sau đó, nộ ra đều trong lòng của hắn dâng lên. Bước vào đồ trung tu luyện, lại để cho thu phí. khiến cho Lý Chấp một hồi đau răng. Sau đó, hắn liền quyết định khao một chút chính mình, ăn một bữa tiệc lớn giải buồn. Têu một bàn lớn đồ ăn, Lý Chấp đều trong phòng bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Mà Điếm Tiểu Nhị thì tại trưởng quỹ sai khiến dưới, vội vàng đi chấn trên Lý gia đi báo tin cái đó trương quản sự. Giờ phút này trương quản sự đang hướng thiếu gia nhà mình báo cáo tình huống trong nhà, còn có gần đây trên thị trấn chuyện đã xảy ra, nhất là về Khương lão đầu một nhà tình huống, còn có bọn hắn Lý gia cùng Vương gia ở giữa xung đột. Thất thiếu gia cũng không quan tâm những thứ này trong thế tục gia tộc xung đột, càng quan Khương lão đầu sự việc. Trương quản sự báo cáo, thất thiếu gia, trước mấy ngày Khương lão đầu dường như chứa chấp một thiếu niên. Thất thiếu gia cũng không quan tâm Khương lão đầu chứa chấp thiếu niên, ngược lại hỏi, tiểu nha đầu kia thế nào? Trương quản sự nói ra, đã có thể giúp Khương lão đầu làm việc. Thất thiếu gia trong mắt lóe lên một tia tinh mang, gật đầu nói, rất tốt. Tiên Hà tiên tử lưu lại hải tử, cũng là lúc trở về môn phái. Đi, mang ta đi xem xét Khương lão đầu cùng hắn cháu gái. Nhưng vào lúc này, Điếm Tiểu Nhị đi vào Lý gia báo cáo tình hình. Vị kia thất thiếu gia nghe được Điếm Tiểu Nhị báo cáo sau đó, hiếu kỳ hỏi, Trương quản sự đây là có chuyện gì? Trương quản sự đáp lại nói, thất thiếu gia, nhà ta khách sạn, trước mấy ngày đi vào ở một vị theo Hiến đô tới người thiếu niên, dường như còn có tu vi mang theo, mục đích cũng không rõ ràng. Cho nên ta liền để trưởng quỹ lưu ý hắn tiếng động. Thất thiếu gia nhíu mày, thầm nghĩ, Hiến đô tới tu sĩ, tới nơi này làm gì? Nhìn tới muốn biết rõ ràng mới được. Sau đó, hắn đều đối Trương quản sự nói ra, nếu là theo Hiến đô tới đồng đạo, vậy bản thiếu gia là địa chủ, lẽ ra chiêu đãi một phen. Trương quản sự, ngươi phía trước dẫn đường. Trương quản sự lại nói, thất thiếu gia, người kia chỉ là một đứa bé, không cần đến ngài tự mình ra mặt thăm hỏi đi. Nếu như ngài muốn gặp hắn, thuộc hạ cái này đi đưa hắn mời đến trong phủ làm khách. Thất thiếu gia chừng Trương quản sự một chút, nói ra, ngươi biết cái gì? Tu sĩ cùng phàm nhân khác nhau, không thể vì tuổi tác đến luận cao thấp quý tiện. Hay là ta đi thăm hỏi một cái đi. Sau đó, Lý gia thất thiếu gia ngay tại Trương quản sự dẫn đầu xuống, tiến đến khách sạn thăm hỏi Lý Chấp. Chương 48, chấn nhỏ gặp lại chương 48, chấn nhỏ gặp lại dưới Khố Long Lân Mã, trong lòng bàn tay bạch ngọc phiến, trên người Tào Hà Y Y Lý gia thất thiếu gia dòng chống khua chiêng theo Lý gia xuất phát, rất nhanh liền đi tới chấn trên khách sạn. Lúc này Lý Chấp đã ăn uống no đủ, dự định nghỉ ngơi một hồi liền rời đi khách sạn. Thế nhưng không đợi hắn đi ra ngoài, một 25-6 tuổi nam tử trẻ tuổi đều xuất hiện tại hắn ở bên ngoài sân nhỏ. Cách cửa phòng Lý gia thất thiếu gia Tiểu Sung nhìn trong phòng đang nghỉ ngơi Lý Chấp hô, Lý Phong gặp qua đạo hữu. Lý Chấp trên mặt hiện lên một tia giận dữ, vừa mới chuẩn bị đi ngủ liền bị người dùng thần lực đánh thức, trực tiếp kích phát hắn một cỗ rời giường khí, đẩy cửa đi ra ngoài, trực tiếp mắng lên nói, con nào chó hoang tại sửa loạn, không thấy được tiểu gia ta đang ngủ sao? Nguyên bản mặt mỉm cười Lý gia thất công tử bị Lý Chấp đổ ập xuống mắng một trận sau đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ấm lãnh, mỏng manh môi tức thì bị tức giận trắng bệnh, trong mắt lóe lên một sợi sắc cơ. Thế nhưng hắn dùng thần thức cảm giác Lý Chấp, thần thức lại giống như đá chìm đáy biển, nhường hắn không dám làm càn. Tại hạ Lý Phong, Tiên Hà Động Thiên Nội môn đệ tử, cũng là khách sạn này đồng gia, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Lý gia thất thiếu gia nói. Lý Chấp quan sát toàn thể một phen Lý Phong, bĩu môi một cái nói, ngươi là mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ. Điều này, Lý Phong mỉm cười nói, không biết đạo hữu đến từ phương nào? Lý Chấp cười nói, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Tốt tiểu gia ta muốn đi ngủ, ngươi phải làm gì thì đi làm đi. Lý Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại cũng không có nhớ ra Đông Hoàng có Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan như thế một cái thế lực lớn, sau đó đều có lòng thăm dò Lý Chấp nói, đạo hữu, khách sạn đơn sơ, với lại nhân viên ồn ào, sao không rời bước đến Lý Mộ trong nhà nghỉ ngơi? Lý Mộ chính là hiếu khách người, ngày bình thường yêu nhất kết giao các nơi tu sĩ. Lý Chấp khoát khoát tay nói ra, ngươi lão bản này, quá là không hiểu quý củ. Thôi, thôi, tiểu gia ta hay là chuyển sang nơi khác ở đi. Nói xong, Lý Chấp trên người thần quang lóe lên, đều hóa thành nhất đạo màu bạc trường hồng sông lên trời. Trong chớp mắt, đều biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Tốc độ nhanh chóng, lệnh Lý Phong tâm thần kịch chấn, loại đó tốc độ dường như sánh vai bọn hắn Yên Hà Động Tiên trưởng lão rồi. Lý Phong âm thầm kinh hãi, may mắn chính mình mới vừa rồi không có đánh. Chẳng qua bị Lý Chấp như thế coi như không thấy, nhường vị này Lý gia thất thiếu gia trong lòng nhẫn nhịn một cỗ ngột ngạt. Sau đó đều đối sau lưng Trương quản sự nói ra, Trương quản sự, phía trước dẫn đường, bản thiếu gia muốn đi Khương lão đầu trong tiệm xem xét. Liên tại bọn hắn rời khỏi khách sạn sau đó, nguyên bản hẳn là rời đi Lý Chấp lại đột nhiên xuất hiện trong phòng. Vừa nay hắn căn bản cũng không có bỏ chạy, mà là sử dụng mới vừa ngộ ra được thuật che mắt, âm ảnh đột. Tiên Thiên Trường Sinh Công cũng không có ghi chép bao nhiêu lực công kích cường đại huyền pháp, ngược lại là ghi chép đủ loại phương pháp bảo vệ tính mạng. Âm ảnh đột chính là một cái trong số đó, có thể để cho tự thân giấu ở khoảng cách tự thân gần đây âm ảnh trong, đồng thời dùng pháp lực huyễn hóa ra một cái khí tức thân ảnh giống nhau như lúc thay thế mình tại ngoài sáng thượng bỏ chạy. Không ngờ rằng, lần đầu tiên thi triển môn này đột thuật, đều lừa gạt được tu vi đồng dạng đạt tới mệnh tuyển tầng thứ Lý gia thất thiếu gia. Kỳ thực Lý Chấp cũng không nghĩ một chút, mệnh của hắn tuyển có thể cùng những người khác giống nhau sao? Cái kia miệng giếng lớn nhỏ mệnh tuyển, dường như đã là người khác mệnh tuyển lớn nhỏ mấy chục hơn trăm lần. Đồng dạng là luân hải bí cảnh tu sĩ, những kia đạt tới bị ngạn tầng thứ tu sĩ khổ hải cũng không nhất định có mệnh của hắn tuyển lớn. Thần lực như biển, pháp lực như vực sâu. Nói chính là lúc này Lý Chấp chỗ người bị pháp lực. Lúc này, pháp lực của hắn hùng hậu trình độ, tuyệt không phải bình thường luân hải bí cảnh tu sĩ có thể so sánh. Bước vào mệnh tuyển cảnh giới sau đó, có thể hóa hồng mà đi, Lý Chấp trong nháy mắt cảm giác nho nhỏ yến quốc nơi rốt cuộc khốn không được hắn. Là lúc du lịch tất cả nam vực đông hoang. Đang vân gia vũ, hóa hồng mà đi, cuối cùng có mấy phần người trong chốn thần tiên thủ đoạn. Lý Chấp luôn cảm thấy là tu sĩ nếu như không biết phi, không coi là nghiêm chỉnh tu sĩ. Với lại theo yêu đế đại mộ bị phát hiện, yến quốc sắp biến thành bốn trận chiến nơi. Với lại có hoang cổ cấm địa đứng sừng sững ở nơi này, chắc chắn không phải một cái tu sĩ bình thường trưởng thành nơi tốt. Yến quốc mặc dù có lục đại động tiên phúc địa, thế nhưng nó chẳng qua là nam vực đông hoang một cái nho nhỏ thế tục quốc gia thôi. Căn bản là đại biểu không được nam vực tu tiên giới hiện trạng. Sau đó, Lý Chấp liền rời đi khách sạn. Đi tại trên đường lớn, xa xa liền thấy Lý gia thất thiếu gia tọa kỵ long lân mã đứng tại một quán ăn nhỏ trước cửa. Lý gia người hầu đem quán cơm nhỏ cửa lớn chặn được cực kỳ chặt chẽ. Lý Chấp tò mò đi tới, sau đó liền thấy dị thường quen thuộc một màn. Lý gia thất thiếu gia đang trong tiệm bắt nạt một lão lương tiểu tam cá nhân. Lý Chấp đi qua lúc, Lý gia thất thiếu gia dường như đã tiến vào thời gian không ngắn. Hắn vừa vặn nghe được vị kia Lý gia thất thiếu gia rất phách lối ở trên cao nhìn xuống nói ra, tại sao ta cảm giác đến một cô hoàng khí, Khương lão đầu ngươi có phải hay không vô cùng ghen ghét ta? Trong tiệm cái đó bị Lý gia thất thiếu gia gọi là Khương lão đầu người già, sắc mặt trắng bệch nói, lão hủ làm sao dám ghen ghét thất thiếu gia? Mà thất thiếu gia dường như cố ý làm nhục vị lão giả kia, nói ra, kỳ thực ngươi ghen ghét ta cũng không có quan hệ, ta không thèm để ý chỉ là vẫn luôn đem khí giấu ở trong lòng, nhưng chớ đem chính mình cho nín chết. Nhìn xem tôn nữ của ngươi khả ái như thế, nếu như còn lại nàng một người, ta sẽ thế cha mẹ của nàng tương tâm. Cái đó Khương lão đầu thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng nhịn được trong lòng ác khí, trên mặt lộ ra một tia khẩn cầu, nói ra, thất thiếu gia, ngươi năng lực nói cho ta biết đỉnh đỉnh phụ mẫu thật là bất ngờ bỏ mình sao? Khương lão đầu, ngươi muốn biết con trai của ngươi cùng con dâu là chết như thế nào, ngược lại cũng đơn giản. Chỉ cần đem ngươi cháu gái đưa cho ta làm nha hoàn, ta sẽ nói cho ngươi biết bọn hắn tử vong chân tướng. Lý gia thất thiếu gia vớt trong tay quạt xếp nói. Khương lão đầu một tay lấy cháu gái bảo hộ ở sau lưng, hung tợn chằm chằm vào Lý gia thất thiếu gia, giống như bị chọc giận gà mái đồng dạng. Đáng tiếc, hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, dù là ánh mắt lại hung ác, tại Lý gia thất thiếu gia trong mắt cũng chỉ là một chuyện cười. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt đi vòng trong tiệm một cái khác trẻ con trên người, nói, nghe nói ngươi lĩnh người đem Lưu quản sự đánh thành tàn phế. Trẻ con không có trả lời, chỉ là yên lặng đi tới Khương lão đầu bên cạnh. Sau đó, Lý gia thất thiếu gia lại uy hiếp kia đối ông cháu một phen, cũng tại đứa trẻ kia đầu vai chụp mấy lần, đem một cỗ ám kình đánh vào đứa trẻ kia thể nội, trực tiếp đem đứa trẻ kia đánh thổ huyết, thậm chí té lăn trên đất. Cuối cùng, Lý gia thất thiếu gia lại đối Khương lão đầu nói ra, lần này trở về ta còn có chuyện quan trọng, ngày mai nhất định phải trở về Yên Hà Độc Thiên, chờ thêm mấy ngày ta lại đem tôn nữ của ngươi mang đi. Sau khi nói xong, vị kia Lý gia thất thiếu gia lại quét mắt một chút trong tiệm ba người, cười lạnh, liền mang theo thuộc hạ nên ngang rời đi. Làm Lý gia thất thiếu gia sau khi rời khỏi, Khương lão đầu cùng hắn cháu gái mới đưa cái đó bị Lý gia thất thiếu gia chụp ngã trên mặt đất tiểu nam hải nâng dậy. Hải tử ngươi làm sao vậy? Khương lão đầu lo lắng nói. Đại ca ca, ngươi không nên gặp chuyện xấu. Hắn cháu gái thì là vẻ mặt hoảng sợ, là cái đó tiểu nam hải chùi khóe miệng máu tươi nói. Ta không sao. Tiểu nam hải nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, dường như thật sự không như lại chuyện dáng vẻ. Thế nhưng, liền tại bọn hắn mong muốn nói cái gì lúc, Lý Chấp thân ảnh đều xuất hiện tại quán cơm nhỏ bên trong. Khương lão đầu cùng cháu gái của hắn, còn có nam hải cùng nhau chầm chậm vào Lý Chấp. Khương lão đầu nói ra, tiểu bằng hữu, trong tiệm của ta không muốn bán, ngươi đi nhà khác đi. Mà Lý Chấp thì tò mò đánh giá cái đó chính âm thầm vận chuyển thần lực, đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị tiểu nam hải, sau đó dùng mang theo tò mò địa cầu giọng nói hỏi, ngươi là Diệp Phàm? Diệp Phàm trong nháy mắt trợn to mắt nhìn Lý Chấp, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Diệp Phàm cũng không có ngay đầu tiên đem trước mắt cái này 6-7 tuổi trẻ con cùng Lý Chấp liên hệ tới, rốt cuộc Lý Chấp cũng không có tại hoang cổ cấm địa ăn thánh quả. Hắn còn tưởng rằng Lý Chấp cùng Chu Nghị đám người một dạng, đang đi ra hoang cổ cấm địa lúc đều biến thành một cái lao đầu đây. Chương 49, giao dịch 1, chương 49, giao dịch 1, một cái chưa từng thấy mặt 7-8 tuổi hải tử, mang theo địa cầu giọng nói, với lại dường như còn nhận biết mình. Cái này khiến Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, thậm chí có như vậy một tia lo lắng. Có phải là bọn hắn hay không chân thực lai lịch đã bị tiết lộ đi ra? Mà Lý Chấp chính là tới trước đội giết hắn. Đối phương có phải hay không Hàn trưởng lão phái tới người sao? Vì sao phái tới một đứa bé? So với những người khác trực tiếp gia nhập Yến quốc lục đại động thiên phúc địa, từ biết được Diệp Phàm là hoàng cổ thánh thể sau đó, đều không có một cái nào môn phái thu hắn làm đệ tử, hắn vẹn vẹn là dựa vào bảng bắt quan hệ trong linh hư động thiên tu luyện thời gian một năm thôi. Nói cho cùng, Diệp Phàm hiện tại chỉ là một cái vì sinh kế buôn ba tán tu. Diệp Phàm trong lòng rất là lo lắng, bọn hắn đến từ địa cầu thông tin bị những môn phái kia biết được, có phải hay không cùng hắn có thủ lưu vân trí tiết lộ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm trong lòng nổi lên đủ loại suy nghĩ. Ta là ngươi Lý ca. Đối mặt Diệp Phàm chất vấn, Lý Chấp ông cụ nó nói. Thế nhưng 7-8 tuổi hình dạng phối hợp ngữ khí của hắn quả thực có chút làm cho người bật cười, có loại cố giả bộ đại nhân ý tứ. Ngươi là Lý Chấp? Diệp Phàm trực tiếp mở to hai mắt nhìn không thể tin được trước mắt đứa trẻ này lại là Lý Chấp. Tại hoang cổ cấm địa, hắn cùng bàng bác một người ăn 5 viên thánh quả, cuối cùng mới có thể phản lão hoàn đồng. Liệu ý ý ăn 2 viên thánh quả, vẹn vẹn là bảo trì lại dung mạo không thay đổi. Mà Trương Tử Lăng mặc dù vậy ăn một quả thánh quả, lại tại rời khỏi hoang cổ cấm địa sau đó, mất đi 20 năm thanh xuân. Những bạn học khác càng là hơn mất đi toàn bộ thanh xuân, nhìn lên tới đều nhanh phải chết già đồng dạng. Trước đây Diệp Phàm trong lòng có chút lo lắng Lý Chấp sẽ cùng hắn những bạn học kia một dạng, đang đi ra hoang cổ cấm địa sau đó, trực tiếp mất đi toàn bộ thanh xuân. Sau đó táng thân tại hoang cổ rừng sâu trong. Bởi vì hắn nhiều mặt nghe qua Lý Chấp tung tích, trừ ra bọn hắn bên ngoài, cũng không có người gặp được cái khác theo hoang cổ cấm khu trong sống sót mà đi ra ngoài người. Bây giờ, Lý Chấp vì một cái 6-7 tuổi hài đồng bộ dáng xuất hiện tại trước mắt hắn, nhường Diệp Phàm khiếp sợ không thôi. Diệp Phàm trong lòng tính toán rất nhanh, Dựa theo loại trình độ này phản lão hoàn đồng, tối thiểu là ăn 7 viên thánh quả mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. So với một năm trước, tại Linh Hư Động Thiên tiến hành qua hệ thống tu hành nhập môn chi thức bồi dưỡng Diệp Phàm đã không phải là tu hành tiểu bạch. Hoang cổ cấm khu trong thánh quả đến cỡ nào chân quý, hắn đã theo lão nhân Ngô Thanh Phong chô nào hiểu được. Đó là tìm khắp tất cả Đông Hoang cũng không nhất định có thể tìm thấy cùng sánh vai chân phẩm. Nếu như nói, thế gian tốt nhất linh dược chính là thần dược lời nói, xếp tại thần dược sau đó chính là thánh dược. Mỗi một loại thánh dược đều cơ hồ có làm người chết sống lại kỳ hiệu. Không thể nào, ngươi không thể nào là Lý Chấp. Diệp Phàm lắc đầu, sau đó lạnh giọng nói ra, ngươi đến tụt cùng là ai? Nhìn thấy Diệp Phàm đã nắm chặt nắm đấm, tựa như lúc nào cũng muốn xuất thủ dáng vẻ, Lý Chấp đều cười nói, người nào đó tại đại học lúc thấy nảy lòng tham, truy cầu bạn học cùng lớp Lâm Giai, lại bị đối phương phát một tấm thẻ người tốt, có phải hay không là ngươi à, tiểu Diệp tử? Ngươi thực sự là Lý Chấp? Chuyện này là Diệp Phàm cùng Lý Chấp tại một lần lúc uống rượu trong lúc vô tình nhắc lên, trừ ra bạn học của hắn cùng Lý Chấp ngoại, không thể nào có những người khác hiểu rõ. Là ta. Lý Chấp gật đầu nói. Xác định Lý Chấp thân phận sau đó, Diệp Phàm đều kích động mà hỏi, Lý Chấp, ngươi như thế nào trở thành trẻ con? Đừng nói nữa, lúc trước ta ăn một khỏa bán thần dược, tại gia hoang cổ cấm địa sau đó, đều trở thành bộ dáng này. Lý Chấp vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi ăn một khỏa bán thần dược. Diệp Phàm quả thực sợ ngây người. Nhưng vào lúc này, nhìn tâm trạng đại khởi đại lạc Diệp Phàm, Tiểu Đình Đình kéo hắn một cái cánh tay hỏi, đại ca ca, ngươi biết cái này tiểu ca ca? Diệp Phàm gật đầu nói, hắn là ta trước kia hàng xóm. Khương lão đầu giờ phút này vậy mở miệng nói, nếu là ngươi hàng xóm, vậy liền mời hắn vào ngồi đi. Sau đó, Diệp Phàm hướng Lý Chấp giới thiệu nói, vị này là Khương lão bá, lúc trước ta không có tiền ăn cơm, là hắn chứa chấp ta. Vị này là Khương lão bá cháu gái Tiểu Đình Đình. Lý Chấp hướng Khương lão bá chào nói, Khương lão bá, xin chào. Sau đó quay đầu nhìn trải lấy bím tóc sừng dê, gương mặt đỏ bừng Tiểu Đình Đình, nói ra, Tiểu Đình Đình, xin chào. Tiểu Đình Đình tựa hồ đối với Lý Chấp đặc biệt hiếu kỳ, hỏi, tiểu ca ca, ngươi cũng vậy cùng đại ca ca, cũng không có nhà sao? Lý Chấp khẽ cười nói, ta có nhà, chỉ là tạm thời không thể quay về mà thôi. Nhìn Tiểu Đình Đình cặp kia dường như tràn đầy linh khí hai mắt, Lý Chấp liền đem trên cổ tay chuỗi hạt châu kia lấy xuống, đưa cho Tiểu Đình Đình. Nhìn tỏa ra ngũ sắc vầng sáng hạt châu, Khương lão bá đội vàng mở miệng cự tuyệt nói, Lý tiểu ca, này quá quý giá, Đình Đình không thể nhận. Lý Chấp nói ra, Khương lão bá, ngươi đừng chỉ xem hạt châu bề ngoài xinh đẹp, kỳ thực không phải cái gì đáng tiền hạt châu, là ta trước mấy ngày tại một cái hố to trong nhặt được. Ngài liền để Tiểu Đình Đình yên tâm thu cất đi. Tiểu Đình Đình dường như vô cùng thích này chuỗi tản ra ngũ sắc vầng sáng hạt châu, đưa nó bộ nơi cổ tay về sau, đều vẻ mặt sáng lạ nói, tạ tạ tiểu ca ca. Mới vừa rồi bị Lý gia thất thiếu gia bắt nạt lúc tuổi thân tựa hồ cũng tiêu tán đồng dạng. Khương lão bá mắt thấy cháu gái nhà mình thích, đều bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi đến cửa tiệm đem cửa tiệm cho đóng lại. Sau đó đối với Diệp Phàm cùng Lý Chấp nói ra, hai người các ngươi trước trò chuyện, ta cùng Đình Đình cho các ngươi nấu cơm đi. Nói xong, hắn đều lôi kéo Tiểu Đình Đình đi sau bếp, đem đại đường để lại cho Diệp Phàm cùng Lý Chấp. Diệp Phàm lúc này mới hỏi, Lý ca, lúc trước ngươi tại bên trong thanh đồng cự quan nói không cần lo lắng cho ta phụ mẫu đến tột cùng là có ý gì? Lý Chấp nói ra, kỳ thực ta đã sớm dự cảm đến có rời khỏi địa cầu một thiên. Trước đây ta bị vây ở Thái Sơn một năm, nhưng thật ra là tại thăm dò một cái đại thánh bí cảnh, trường sinh công đến tiếp sau công pháp chính là từ nơi đó lấy được. Ta tại một chỗ cổ lão đồ khắc lên đã từng thấy qua 9 con rồng kéo hòm quan tài khắc đá. Làm Lý Chấp giới thiệu xong kinh nghiệm của mình sau đó, Diệp Phàm sợ hãi thán nói, không ngờ rằng trên địa cầu còn có thần kỳ như thế bí cảnh. Thế mà ngay cả bán thần dược đâu có. Lý Chấp nói ra, chân chính địa cầu không hề so chúng ta dưới chân bắt đầu nhỏ hơn, tự nhiên có vô số thần kỳ bí cảnh. Với lại trên địa cầu vậy không phải là không có tu sĩ, chỉ là lúc trước chúng ta tu hành không có nhập môn, còn không cách nào tiếp xúc đến bọn hắn thôi. Sau đó, Lý Chấp lại hỏi, ngươi như thế nào lưu lạc đến cái trấn nhỏ này? Diệp Phàm nói ra, từ ngày đó ngươi sau khi rời khỏi, chúng ta vậy rời đi hoang cổ cấm địa. Sau đó Diệp Phàm đem kinh nghiệm của hắn khoảng nói cho Lý Chấp, bao gồm bàng bác bị lao yêu sống nhờ cơ thể, đương nhiên cũng không có đưa hắn đạt được đạo kinh cùng khối kia đồng xanh sự việc nói cho Lý Chấp. Lý Chấp nói ra, các ngươi theo hoang cổ cấm địa ra đây, hơn nữa còn phục dụng thánh quả. Tiến địa lục đại động thiên phúc địa tu sĩ tầm mắt chưa đủ, còn biết nhau không đến thánh quả chân chính giá trị. Một sáng nhường những đại thế lực kia hiểu rõ các ngươi đã từng còn sống theo hoang cổ cấm địa đi ra, hơn nữa còn ăn thánh quả, nhất định sẽ bức bách các ngươi lần nữa bước vào hoang cổ thánh địa ngắt lấy thánh quả. Diệp Phàm lại lơ lên nói, ta hiện tại là tán tu, tiêu giao một thân, bốn phía là nhà, bọn hắn chắc chắn sẽ không trước tới tìm ta. Sau đó, Diệp Phàm đột nhiên lại gần Lý Chấp, nhìn từ trên xuống dưới hắn, thậm chí đưa tay đi sờ Lý Chấp đầu, nói ra, nếu để cho tiểu kế tổ cùng tiểu tiên nhi hiểu rõ, ba của bọn hắn thế mà biến thành một sáu tuổi trẻ con, có thể hay không quản ngươi gọi ca. Chu tỷ thấy cảnh này chỉ sợ là muốn làm ba đứa hải tử mụ mụ đi. Chương 49, giao dịch 2, chương 49, giao dịch 2, Lý Chấp lách mình tránh thoát Diệp Phàm ma chảo, nói ra, ngươi vậy không thể so với ta tốt hơn chỗ nào, tiểu thí hải một cái. Ta nhìn xem ngươi tựa hồ là vừa mới mở khổ hải không lâu, có phải hay không tu hành gặp phải phiền bái? Diệp Phàm cười khổ nói, ta là hoang cổ thánh thể, tu hành cần thiết tài nguyên xa so với tu sĩ tầm thường phải nhiều hơn, cơ thể giống như hang không đáy bình thường, dường như bao nhiêu tài nguyên đều không đủ dùng. Diệp Phàm hiểu rõ Lý Chấp không hề thiếu công pháp, với lại thông qua hoang cổ thánh thể đặc thù cảm ứng, dường như Lý Chấp thể phách cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí so với hắn lúc này thể phách còn tráng kiện hơn, đều có chút hiếu kỳ hỏi, Lý ca, ngươi tu vi hiện tại đạt tới cái gì tầng thứ? Ta vừa mới bế quan ra đây, tu vi thuận lợi đột phá đến mệnh tuyển tầng thứ, cuối cùng có thể ngự cầu vồng phi hành. Lý Chấp vẻ mặt vui vẻ nói. Diệp Phàm thì là kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Lý Chấp nói ra, trước đây đạt được một chút tiểu tạo hóa, cho nên tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Vì năng lực của ngươi, khẳng định có thể giải quyết tài nguyên tu luyện chưa đủ khống cảnh. Diệp Phàm nói ra, nào có dễ dàng như vậy, sự việc. Sau đó, Lý Chấp nói ra, nếu như ngươi lần sau muốn đi hoang cổ cấm địa trong trên thánh sơn ngắt lấy thánh dược, có thể hay không giúp ta lấy một túi thần tuyển thủy? Đối với lần nữa leo lên hoang cổ cấm địa thánh sơn ngắt lấy thánh dược dùng cho tu luyện, Diệp Phàm trong lòng sớm có dự định, cái kia là động mãi mãi không đáy thể chất, tầm thường tài nguyên căn bản cũng không đủ để chèo chống hắn nhanh chóng mạnh lên. Tại đi vào trấn nhỏ sau đó, hắn đã có kế hoạch, trước đem đạo kinh quen thuộc một phen, sau đó liền đi trên thánh sơn hái thuốc. Diệp Phàm cảm thấy dựa vào hắn dùng qua thánh dược thể chất, có thể đối phó được cấm khu bên trong đặc thù pháp tắc ăn mòn. Vậy Diệp Phàm khác nhau, Lý Chấp có phải không sẽ đi mạo hiểm, đó cùng chịu chết không khác. Căn cứ Nam Cung Vấn Thiên tu luyện tâm đắc, tại tu luyện trường sinh kinh lúc, nếu như phục dụng giàu có nồng đậm sinh mệnh tinh khí thần tuyển chi thủy phụ trợ tu luyện, trường sinh kinh tu hành tốc độ chậm thiếu hụt rồi sẽ biến mất. Lý Chấp cảm thấy hoang cổ cấm địa trên chín ngọn núi thánh thần tuyển thủy đối với hắn tu luyện tiên tiên trường sinh công hẳn là cũng có thần hiệu, cho nên đều có câu hỏi này. Sau đó, Lý Chấp càng đem một cái dùng da thú may túi nước giao cho Diệp Phàm. Nhìn so với hắn thân cao còn cao hơn to lớn túi nước, Diệp Phàm vẻ mặt sững sờ nhìn Lý Chấp. Lý Chấp cười nói, dù sao đi cũng đi, nhiều trang trí thần tuyển thủy, tỉnh lần sau đi một chuyến nữa. Ta vậy không bạch để ngươi một chuyến tay không, ta dùng lượng cuốn trường sinh công kinh văn cùng ngươi trao đổi. Diệp Phàm cũng là tu luyện qua trường sinh công mở đầu tiên, loại đó tăng cường sinh mệnh bản nguyên hiệu quả không phải bình thường. Nếu như không có đạt được đạo kinh có thể hắn cũng sẽ lựa chọn tu luyện trường sinh công. Thế nhưng, dù là có đạo kinh là căn bản công pháp, đối với có thể tăng cường sinh mệnh bản nguyên trường sinh công, Diệp Phàm vẫn có chút động tâm. Được. Diệp Phàm gật đầu một cái liền đem cái đó to lớn túi nước thu vào. Sau đó, Lý Chấp lại đặt mấy bình đan dược đưa ra, giao cho Diệp Phàm nói ra, đây là trước đây ta tại trong nguyên thủy phế tích đạt được có thể tăng tiến tu vi đan dược, ngươi cầm trước ăn đi. Trong nguyên thủy phế tích có đan dược. Diệp Phàm cũng là theo nguyên thủy phế tích ra tới, có chút kỳ quái nhìn Lý Chấp. Thanh đế đại mộ xuất thế, đưa tới nhiều như vậy tu sĩ tiến về nguyên thủy phế tích, nguyên bản không có đan dược nguyên thủy phế tích, tự nhiên là có đan dược. Lý Chấp cười nói, sát nhân mà bảo. Diệp Phàm hơi kinh ngạc nói, sai lầm rồi, là chiến trường nhặt nhạnh chỗ tốt. Những đan dược này là ta theo một cái bị đi ngang qua đại năng một trường đập chết tu sĩ trên người lấy được. Ta có thể nhanh như vậy tiến giai đến mệnh tuyển tầng thứ, còn muốn cảm tạ tu sĩ kia đấy. Lý Chấp nghiêm mặt nói. Diệp Phàm có chút im lặng, đối với Lý Chấp tâm ngoan thủ lạn, hắn lại không phải là chưa từng thấy qua. Bất quá, cái này cũng cho Diệp Phàm cảnh tỉnh, chính mình không có tài nguyên tu luyện, không có nghĩa là trên thân người khác cũng không có. Tối thiểu trước đó cái đó đi vào trong tiệm bắt nạt Khương lão bá hòa tiểu đỉnh đỉnh Lý gia thất thiếu gia, trên người đều có hắn mong muốn nguyên. Sau đó, Lý Chấp đem Tiên Thiên Trường Sinh Công Luân Hải Quyển cùng Đạo Cung Quyển sao một phần giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận kinh văn sau đó hỏi, ta được đến thần tuyển sau đó, đi nơi nào tìm ngươi? Lý Chấp nói ra, tiếp đó, ta dự định đi Thái Huyền Môn bái sư. Trong vòng 10 năm, nếu như ngươi đạt được thần tuyển, có thể đi Thái Huyền Môn tìm ta. Thái Huyền Môn chính là Đông Hoang một cái truyền thừa vạn năm thế lực lớn, Diệp Phàm cũng đã được nghe nói tên tuổi của bọn hắn, đều gật đầu nói, ta sẽ đi tìm ngươi. Sau đó, hai người lại trò chuyện một hồi về Thanh Đế Đại Mộ bắt quái. Diệp Phàm dặn dò, Lý Chấp, ngươi ra ngoài thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận một cái chừng 30 tuổi đạo sĩ béo. Trước đó yêu đế phần mở ra thời khắc, hắn hố ta mấy kiện thông linh vũ khí. Ngươi là nói Đoàn đạo trưởng? Lý Chấp nói. Ngươi biết cái đó vô lượng đạo sĩ? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Biết nhau. Trước đó hắn còn mang ta đi đảo một tòa đại yêu phần mộ, đạt được 3 kiện vương giả thần binh. Đáng tiếc một kiện đều không có phân cho ta. Lý Chấp vẻ mặt tiếc hận nói. Diệp Phàm thì là vẻ mặt kỳ quái đánh giá Lý Chấp, sau đó nói, giống, thật giống. Cái gì thật giống? Lý Chấp hỏi. Diệp Phàm cười nói, không có gì. Sau đó, Lý Chấp liền nói, ngươi còn muốn đi tìm cái đó Lý gia thất thiếu gia báo thủ, ta đều không lưu lại tới quấy rầy ngươi. Diệp Phàm nói ra, ngươi liền muốn đi sao? Lý Chấp nói ra, Khương lão bá hỏa tiểu đỉnh đỉnh vừa mới nhận lấy tuổi thân, ngươi muốn thay bọn hắn ra mặt, ta đi theo không thích hợp. Với lại Yến quốc lập tức liền sẽ đại loạn, ta còn là đi trước vi diệu. Đừng nói cho ngươi những bạn học kia gặp qua ta. Diệp Phàm gật đầu nói, ta biết. Sau đó, Lý Chấp không có cùng Khương lão bá còn có tiểu đỉnh đỉnh tạm biệt đều trực tiếp đi. Làm Khương lão bá hỏa tiểu đỉnh đỉnh đốt tốt đồ ăn gọi bọn họ lúc ăn cơm, lại phát hiện Lý Chấp đã rời đi. Tiểu Đình Đình hỏi, đại ca ca, cái đó tiểu ca ca đâu? Tiểu ca ca đã rời đi. Diệp Phàm nói với Tiểu Đình Đình. Khương lão bá nói ra, lúc này đi, cũng không để lại tiếp theo ăn bữa cơm lại đi. Mà Diệp Phàm lại tại trong lòng cân nhắc, Lý Chấp nói Yến quốc lập tức liền sẽ đại loạn là có ý gì? Thế nhưng rất nhanh, hắn liền không lại xoắn xuýt chuyện này. Hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái tiểu trong suốt, sẽ không bị đại nhân vật để mắt tới, trừ ra Linh Hư Động Thiên Hàn trưởng lão bên ngoài, hắn cảm thấy mình cũng không có cái gì được nhân. Tại cái trấn nhỏ này thượng sinh hoạt hay là vô cùng an toàn. Nhất là tòa này trấn nhỏ lương tựa hoang cổ rừng sâu, khoảng cách hoang cổ cấm khu cũng không xa. Lần nữa theo Lý Chấp trong miệng biết được, chỉ cần tu vi đầy đủ, có thể trở về địa cầu. Diệp Phàm đã chờ không nổi mong muốn nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân. Tu luyện hô hấp pháp sau đó, cha mẹ của hắn sức khỏe tốt, trèo chống cái 3-40 năm không thành vấn đề. Rời khỏi Khương lão bá tiểu điểm Lý Chấp, đều hướng thẳng đến Thái Huyền môn vị trí bay đi. Tiến quốc sự việc, không phải hắn một cái tiểu tu sĩ có thể lẫn vào. hắn còn không phải thế sao Diệp Phàm loại đó có thể tùy tiện tại nữ đế dưới mí mắt nhảy nhót, gặp được lại tình huống nguy hiểm, đều có thể biến nguy thành an. Kỳ thực, Lý Chấp không biết là, không hề lưu lại cùng Diệp Phàm cùng nhau hành động, vì hắn tránh khỏi bao lớn phiền phức. Giờ phút này, Lý Chấp người bị Trường Sinh Tiên Thể thông tin, đã bị Khương Dật Phi biết được. Mà Khương Dật Phi cũng đã phái ra Khương gia kỵ sĩ tại Yến Quốc bốn phía tìm kiếm Lý Chấp tung tích. Chẳng qua, bọn hắn không biết là, Lý Chấp tu vi đã tăng vọt đến mệnh tuyển tầng thứ có thể ngự cầu vồng phi hành. Do đó, Khương gia kỵ sĩ phần lớn là tại Yến Quốc mỗi cái yếu đạo thượng tìm kiếm Lý Chấp tung tích. Đối với bay trên trời tu sĩ cũng không chút nào để ý chương 50, còn gặp lại đoạn đức chương 50, còn gặp lại đoạn đức rời khỏi Yến Quốc, Lý Chấp liền đi tới sát vách Triệu Quốc. Cùng Yến Quốc trong tọa lạc nhìn hoang cổ cấm khu khác nhau, Triệu Quốc tu tiên giới không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Triệu Quốc trong tu tiên môn phái thậm chí còn không có Yến Quốc nhiều, chỉ là bốn phúc địa, Lý Chấp một bên tu luyện âm ảnh độn, một bên ẩn nút vào những kia phúc địa nghe đạo. Những môn phái kia chung, giảng đạo đều là một ít thần kiều cảnh giới trưởng lão, còn không phát hiện được dấu kín công phu càng muốn sao được vậy Lý Chấp. Cứ như vậy tại Triệu Quốc trong trà trộn hơn nửa năm, vậy học trộm đại nửa năm sau, Lý Chấp cuối cùng đem cuối cùng một ít bắt đầu sinh hoạt thưởng thức cho bù đắp. Ngay cả tóc đều dài đến có thể giảng bím tóc nhỏ trình độ. Với lại quần áo trên người, vậy theo Yến Quốc thế tục lưu hành tiểu dáng, đổi thành nít cỡ lộn dấu đạo bảo màu xanh. Cầm trong tay một cái theo Triệu Quốc một nhà phúc địa trong thuận tới phát triển. Rất có vài phần đắc đạo chi sĩ phong thái. Với lại thay đổi một thân đạo bào sau đó, còn có một cái chỗ tốt, đó chính là bên ngoài hành tẩu thời điểm, không còn có người coi hắn là thành trẻ con đối đãi. Thường thường sẽ tôn xưng hắn là tiểu đạo trưởng. Cho dù không tôn kính người của hắn, cũng sẽ xưng hô một tiếng tiểu đạo sĩ. Tiểu thí hài tiểu gia hỏa loại hình xưng hô, từ đây cách hắn đi xa. Trà trộn tại Triệu Quốc, Lý Chấp cũng không hề từ bỏ tu luyện, mỗi ngày hoàn thành cố định luyện khí ngồi xuống sau đó, chính là nghiên cứu các loại học trộm tới tiểu huyền pháp. Đồng thời, hắn cũng tại đếm thử tu luyện theo ba cái kia vương giả cảnh giới đại yêu thi thể chỗ nào đạt được yêu tộc công pháp. Yêu tộc chưa biết, Đoạn Đức đã truyền thụ cho hắn, đọc những kinh văn kia không thành vấn đề. Chọn lựa, chỉ có ba môn công pháp hắn có thể tu luyện, hơn nữa còn cần kết hợp hắn theo Triệu Quốc những kia phúc địa trong học trộm tới tiểu huyền pháp, tiến hành cải tạo sau đó mới có thể tu luyện. Kỳ thực cũng không phải cải tạo những yêu tộc kia công pháp, mà là căn cứ yêu tộc công pháp lý niệm đến thăng cấp những kia tiểu huyền pháp. Người vương giả kia tầng thứ thiểm điện báo yêu vương lưu lại thiểm điện bộ có thể là một môn điện quang bộ tiểu huyền pháp thăng cấp mô bản. Bạch Ngọc Tượng Vương lưu lại thiên tượng quyền có thể chỉ đạo một môn đại lực quyền tiểu huyền pháp tiến hành thăng cấp. Mà Thôn Thiên Thử Vương môn kia Thôn Thiên Thực Địa thì là có thể làm cho một môn rộng lòng khoan dung tiểu huyền pháp tiến hành thăng cấp. Mặc dù không thể trực tiếp tu luyện yêu tộc công pháp, thế nhưng có cao giai yêu tộc công pháp là chỉ đạo, những kia tiểu huyền pháp rất nhanh liền bị Lý Chấp tu luyện đến cực kỳ cao thâm tầng thứ. Nhất là môn kia rộng lòng khoan dung tiểu huyền pháp, tức thì bị hắn tu luyện đến siêu việt công pháp tầng thứ. Một bữa cơm ăn hết một con trâu, đều là chuyện dễ như trở bàn tay, mà còn có thể toàn bộ tiêu hóa. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Lý Chấp đều biến thành một cái trắng trắng mập mập tiểu đạo sĩ. Đây là ăn quá nhiều rồi, tiêu hao quá ít, không cách nào đem ăn hết những kia linh thú huyết đục toàn bộ tiêu hóa dấu hiệu. Vì tu luyện rộng lòng khoan dung, hắn không hề tiết chế phương pháp ăn, trực tiếp nhường Triệu Quốc cảnh nội yêu thú số lượng cũng giảm bớt ba thành. Có thể nghĩ này hắn nửa năm qua đã ăn bao nhiêu con yêu thú. Thế nhưng hắn ăn nhiều như vậy con yêu thú, mệnh tuyển lại vẹn vẹn hướng xuống dò xét 1 mét. Khoảng cách đảo xuyên khổ hải đến sinh mệnh chi luân tấn thăng mệnh tuyển đỉnh phong cảnh giới, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Là lúc tìm kiếm một ít chất lượng cao hơn thiên tài địa bảo. Rời khỏi Triệu Quốc, Lý Chấp liền đi tới sát vách Đông Phương Quốc. Đông Phương Quốc tài nguyên tu luyện cùng Triệu Quốc cùng loại, cũng không có cái gì tinh khí dị thường nồng đậm linh thú nơi. Kỳ thực cái này cũng bình thường, phàm là linh thú nơi đã sớm bị những đại thế lực kia chiếm làm của riêng. Với lại nơi đây khoảng cách hoang cổ cấm khu hay là quá gần, căn bản cũng không có thế lực lớn thích trú đóng ở sinh mệnh cấm khu phụ cận. Mang theo thất vọng tâm trạng, Lý Chấp thuận đi rồi Trường Phong Phúc Địa trong hai gốc chỉ có 100 năm dược linh tử khí tham. Thế nhưng không đợi hắn chuẩn ra Trường Phong Phúc Địa sơn môn, liền thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh, trực tiếp vòng qua Trường Phong Phúc Địa sơn môn kết giới, đi hậu sơn an táng tổ sư địa phương. Lý Chấp ngay lập tức thi triển âm ảnh độn, đem tự thân nút trong cây cối trong bóng tối đi theo. Thế nhưng cùng trôi qua về sau, nhưng không có phát hiện cái thân ảnh kia. Khi hắn chuẩn bị quay người rời đi thời khắc, đột nhiên có người tại phía bên phải của hắn trên bờ vai vỗ một cái. Lý Chấp theo bản năng vung vẫy đại lực quyền, hướng phía bên phải đánh tới. Đông. Giống như một quyền đánh vào cứng rắn thần thiết chi thượng bình thường, phát ra to lớn chuông vang đỉnh chấn thanh âm. Hậu sơn có động tĩnh, mau đi xem một chút. Trong chốc lát, Trường Phong Phúc Địa trong đều vang lên thủ sơn tu sĩ tiếng la. Đi. Bên hai ngay lập tức vang lên một thanh âm, Lý Chấp cũng cảm giác có người bắt lấy trên vai của hắn, sau đó nhanh chóng rời đi Trường Phong Phúc Địa. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Chấp liền bị người tới 200 dặm ngoại trong một chỗ núi rừng. Tiểu Lý Chấp, lá gan của ngươi thực sự là không nhỏ a, lại dám sờ tới nhà người khác môn trong sân môn. Hồng Quang đầy mặt Đoạn Đức vung ra Lý Chấp bả vai sau đó, cười ha hả nói. Sau đó, hắn lại vớt vớt bụng, nói ra, khí lực thế mà tăng trưởng nhiều như vậy, ngươi vừa nãy một quyền kia, kém chút tương đạo gia của ta bữa cơm đêm qua cũng đánh đi ra. Lý Chấp thì là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Đoạn Đức, đạo trưởng đại thúc, tại sao là ngươi? Đoạn Đức nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, nói ra, ngươi như thế nào vậy mặc vào đạo bào? Ngươi tiểu gia hỏa này hẳn không phải là người xuất gia đi. Lý Chấp nói ra, ta là cùng đạo trưởng đại thúc ngươi học. Mặc vào đạo bào về sau, quả nhiên đi tới chỗ nào cũng được người tôn kính. Không còn có người tự dưng đã đoán ta là làm gì. Thậm chí đều không có người hỏi của ta sư thừa cùng lai lịch. Sau đó, Lý Chấp vũ bộ ngực bảo đảm nói, đạo trưởng đại thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không đem chúng ta cổ mộ phái tiết lộ ra ngoài.
Cổ Mộ phái. Đoạn Đức trực tiếp trợn to mắt nhìn Lý Chấp. Đạo trưởng đại thúc, ngươi không phải chuyển cho ta một bộ phong thủy mộ táng kinh sao? Ngươi lại không có nói cho ta biết chúng ta môn phái kêu cái gì, cho nên ta đều tự tác chủ trương cho chúng ta môn phái lấy một cái cổ mộ phái tên.
Đúng, đạo trưởng đại thúc, chúng ta ở lại đạo quan tên gọi là gì?
Lý Chấp nói đến đây đột nhiên tạm ngừng một chút, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong nhìn Đoạn Đức. Ngươi còn muốn sơn môn đạo quán? Đoạn Đức càng là hơn giật mình nói, không thể nhận sao? Ta nghe nói Trung Châu Tần Lĩnh phong thủy tốt nhất, vì đạo trưởng đại thúc năng lực của ngươi, chúng ta sơn môn đạo quán khẳng định là tại Tần Lĩnh bên trong a.
Đạo trưởng đại thúc, ngươi chừng nào thì mang ta về núi xem xét nha?
Lý Chấp rất tự nhiên nói.
Ngươi tiểu gia hỏa này, thực sự là đả xà tùy côn lên a, đạo gia ta khi nào cùng ngươi là một môn phái người?
Đoạn Đức trước kia còn chưa tiếp xúc qua Lý Chấp tiểu này tư duy trẻ con, cảm giác rất im lặng nói.
Ngươi cũng truyền ta căn bản tu hành đại pháp, còn nói chúng ta không phải một môn phái. Ta biết ngươi không nghĩ thu ta làm đồ đệ, chê ta là vương hữu. Nhưng mà ta cũng nghĩ rõ ràng, không coi ngươi đồ đệ đều không coi ngươi đồ đệ, chúng ta làm cái đồng môn cũng được. Ngươi là chúng ta cổ mộ phái trưởng giáo, mà đúng là ta chúng ta cổ mộ phái thủ tịch đại đệ tử.
Lý Chấp lòng tin tràn đầy nói.
Lý Chấp nghe được Đoạn Đức hàm răng thẳng ngứa, thậm chí một lần hoài nghi, lúc trước tại Nguyên Thủy phế tích lúc, có phải là hắn hay không trực giác sai lầm, kỳ thực hắn cùng Lý Chấp cũng không có duyên phận.
Đạo trưởng đại thúc, ngươi làm sao?
Nhìn thấy Đoạn Đức sắc mặt một lúc hồng, một lúc thanh, một lúc bạch, một lúc xanh, Lý Chấp liền vội vàng hỏi.
Đoạn Đức trực tiếp nghiêm mặt nói ra, đạo gia ta không sao.
Chẳng qua lúc này mới hơn nửa năm không thấy, ngươi đều ăn thành rồi một cái tiểu bàn đôn, cái này không thể được.
Đạo gia ta muốn thật tốt đem ngươi thao luyện một phen.
Nói xong đầu ngón tay của hắn đều toát ra một sợi huyền quang đem Lý Chấp luân hải cho che lại. Sau đó Đoạn Đức lại lấy ra một kiện nhìn lên tới đều rất nặng áo giáp, ném cho Lý Chấp, nói ra, mau đưa nó mặc vào.
Lý Chấp nhìn trong tay áo giáp chỉ có hơn 100 cân dáng vẻ, liền không có suy nghĩ nhiều trực tiếp mặc vào người.
Chỉ là hơn 100 cân áo giáp, với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Hắn muốn nhìn một chút Đoạn Đức nói tới thao luyện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng đem áo giáp mặc lên người sau đó, Lý Chấp tất nhiên không thể cho rằng. Trên khải giáp thân sau đó, trực tiếp biến nặng gấp 10, theo hơn 100 cân biến thành hơn 1000 cân.
Đoạn Đức thấy thế, cười nói, cho ta hướng phía Ngụy Quốc phương hướng chạy.
Không chạy đến Ngụy Quốc, không thể cởi nó.
Lý Chấp tại chỗ nhảy 2 lần, nói ra, chẳng qua là nặng 1000 cân giáp, chút lòng thành.
Đoạn Đức lại cười hát hát nói, quên nói cho ngươi biết, bộ áo giáp này sẽ theo lộ trình gia tăng biến trọng, không sai biệt lắm mỗi chạy 1 dặm trọng lượng rồi sẽ gia tăng 1 cân. Nơi này khoảng cách Ngụy Quốc có 1 vạn dặm.
Tiểu Lý Chấp thật tốt hưởng thụ đi.
Lý Chấp trong nháy mắt vừa muốn đem áo giáp thoát, thế nhưng hai tay cương chảo đến khóa móc bên trên, đều có một cỗ dòng điện truyền ra, đem hắn điện tóc nổ tung lên.
Đoạn Đức thì vừa cười vừa nói, không đến địa phương, áo giáp thế nhưng gỡ không xuống nha.
Tiểu Lý Chấp, ngươi chỉ có thời gian 3 tháng.
Hiện tại bắt đầu phi nước lại đi.
Đạo trưởng đại thúc, ngươi.
Không đợi Lý Chấp nói xong, Đoạn Đức thân ảnh đều biến mất tại trước mắt hắn, chỉ để lại một câu.
Ta tại Ngụy Đô chờ ngươi, quá hạn không đợi.
Lý Chấp trong nháy mắt giật mình một cái, nếu như không thể đúng hạn đã đến, có trời mới biết cái này đạo sĩ bất lương sẽ như thế nào trêu vào hắn.
Nghĩ đến đây, hắn đều ngay lập tức nện bước chân ngắn nhỏ hướng phía Ngụy Đô phương hướng chạy tới.
Chương 51, tham ăn giao chỉ tiên tử, 1, chương 51, tham ăn giao chỉ tiên tử, 1, thật đói à.
Lại một lần nữa, không gián đoạn chạy hết tốc lực trăm dặm về sau, Lý Chấp đói đến mắt nổi đom đóm, không hề dáng vẻ nằm ở đại lộ bên cạnh nghỉ ngơi.
Bây giờ, cách hắn mặc vào áo giáp đã qua thời gian 1 tháng, theo Đông Phương Quốc xuất phát, hắn đã trọn vẹn chạy ra 5000 dặm lộ trình. Phụ trọng chạy trốn, vừa mới bắt đầu hắn vẫn không cảm giác được phải có vấn đề gì, chạy cất bước đến rất là thoải mái, hận không thể một tiên liền chạy tiên cách xa 800 dặm. Thế nhưng theo chạy trốn khoảng cách biến xa, phụ trọng dần dần gia tăng sau đó, hắn mỗi ngày chạy trốn khoảng cách hiện ra sườn đổi thức ngã xuống. Với lại càng làm Lý Chấp khốn cùng là, trên người hắn cây kim ngân hết. Mỗi ngày chạy trốn mấy trăm dặm, đối thân thể tiêu hao phi thường lớn, nhất định phải bổ sung lượng lớn đồ ăn mới được. Thế nhưng từ tiền trên người cũng hoa sau khi xong, hắn đều cảm nhận được đói bụng chạy trốn sảng khoái. Bị đói đến mắt nổi đom đóm dần dần biến thành trạng thái bình thường. Không phải hắn không muốn đánh săn, mà là thường thường trên đường không đụng tới con mồi, nếu như trên đường rẽ ngoặt đi săn thú, chỉ sợ cũng không thể đúng hạn đến Ngụy Đô.
Lúc này, Lý Chấp trên người phụ trọng đã đạt đến 6000 cân trọng lượng, tại tốc độ cao nhất chạy 100 dặm về sau, cuối cùng vì đói khát mà té lăn trên đất. Nằm ở đại lộ bên cạnh trong bụi cỏ, miệng lớn thở hổn hển, Lý Chấp nét mặt đều có chút hoảng hốt, nhìn lên trên trời đóa đóa mây trắng cũng cảm thấy đó là từng cái to lớn bánh bao. Hắn không thể ngay lập tức lấy xuống cắn lên 2 cái. Tại Luân Hải bị chìm tới đáy phong ấn sau đó, Lý Chấp liền phát hiện tu luyện tiên thiên trường sinh công căn bản là lên không đến bất luận cái gì khiêng đói tác dụng, trước đây học được những kia tiểu huyền pháp cũng không cách nào thi triển. Nhưng hắn không cách nào thông qua tu luyện đến thực hiện tích lốc, chỉ có thể dựa vào cuồng ăn cái gì đến bổ sung mỗi ngày to lớn tiêu hao. Ngược lại cũng không phải tất cả công pháp đều không có hiệu quả. Tối thiểu đạo tiên cơ thượng ghi lại hô hấp pháp hay là hữu hiệu. Trên mặt đất nằm sau nửa giờ, khôi phục một chút khí lực Lý Chấp đều chật vật từ dưới đất bò dậy, sau đó khoanh chân ngồi ở chỗ kia bắt đầu vận chuyển hô hấp pháp. Theo hô hấp của hắn, bốn phía thiên địa tinh khí bắt đầu liên tục không ngừng hướng bên cạnh hắn hội tụ. Cảm giác mệt mỏi lập tức biến mất hơn phân nửa, thế nhưng bụng đói kêu vang cảm giác lại càng thêm mãnh liệt. Hô hấp pháp có thể thông qua hấp thụ thiên địa tinh khí đến tăng cường thể chất của hắn, lại không cách nào nhường hắn có chắc bụng cảm giác. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng, Lý Chấp cả người đều gầy hốc hác đi. Nhưng mà làm hắn đau răng là, lực lượng lại không có cảm giác có rõ ràng tăng cường, dường như lực lượng của thân thể đã đạt đến nào đó cực hạn đồng dạng. Ít nhiều khiến người có chút ít bất đắc dĩ. Tại đại lộ bên cạnh tu luyện 2 giờ hô hấp pháp sau đó, Lý Chấp uống nửa túi thanh thủy đều tiếp tục chạy trốn. Hắn muốn trước lúc trời tối tìm một nhà đại khách sạn ở lại, mị mị ăn một bữa cơm chùa. Thế nhưng còn chưa đi ra ngoài bao xa, Lý Chấp lại đột nhiên ngửi thấy một cỗ thịt nướng mùi thơm từ đằng xa núi rừng bên trong bay tới. Tu gục, tu gục, tu gục. Bụng réo lên không ngừng Lý Chấp, bước chân theo bản năng bắt đầu chạy hướng đại lộ, hướng phía mùi thơm bay tới núi rừng chạy tới. Vòng qua một mảnh rừng rậm, Lý Chấp liền thấy một mảnh nước trong suốt hồ nước. Tại hồ nước biên giới, một đống lửa than thượng chính nướng hai con nặng 7-8 cân gà béo. Nhìn vỏ ngoài đã tiêu xốp giòn gà nướng, Lý Chấp hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp chạy tới. Cũng không sợ gà nướng có vấn đề, liền trực tiếp theo trên đống lửa cầm một đầu, từng ngụm bắt đầu ăn. Ăn đến hắn miệng đầy chảy mỡ, thậm chí trên mặt dính không ít than đen, hắn đều không tại ý 7-8 cân gà béo, không đến 3 phút, liền bị Lý Chấp gặm còn lại một đống xương đầu. Trong bụng càng là hơn cảm giác có một dòng nước ấm theo dạ dày bắt đầu hướng phía cơ thể bốn phía tỏa ra. Thế mà không phải bình thường gà rừng, mà là linh thú cấp bậc linh cẩm, chẳng trách hương vị như thế ngon. Lý Chấp đang ăn hết một đầu gà nướng sau đó, hài lòng theo dõi trên đống lửa một cái khác gà nướng. Đưa tay đem con kia gà nướng cầm theo trên vị nướng lấy xuống, đang chuẩn bị ăn hết nó, Lý Chấp lại đột nhiên phát hiện trong tay cái này gà nướng dường như còn không có nướng chín. Vừa nay hắn ăn con kia gà nướng, dường như cũng có một chút thịt hơi chút cứng nhắc. Chỉ là vừa mới đói cấp bách, cũng không hề để ý những chi tiết kia. Bây giờ có một đầu gà nướng đệm bụng, còn lại cái này nên khảo đến tốt nhất trình độ lại ăn. 5 phần về sau, gà nướng triệt để thành thục, Lý Chấp nhẹ nhàng xé ra, đều lột xuống một cái bóng loáng không dính nước đùi gà. Cắn xuống một ngụm, nhai mấy lần, tinh tế phẩm vị, hương vị quả thực quá thơm. Xa so với hắn ở đây Triệu Quốc lúc ăn những kia yêu thú thịt, còn mỹ vị hơn nhiều. Thở hổn hển đem cái kia chừng nặng 2 cân đùi gà sau khi ăn xong, Lý Chấp đều chờ không nổi kéo xuống ngoài ra một cái đùi gà. Thế nhưng không đợi hắn đem cái kia đùi gà nhét vào trong miệng, liền nghe đến xa xa truyền đến một tiếng tiểu a, tiểu tặc, ngươi dám trộm ăn của chúng ta nướng chim loan. Lý Chấp quay đầu liền thấy một 15-16 tuổi thiếu nữ áo trắng, ôm trong ngực bao trùm tự hoa quả, tới lúc gấp rút nhanh hướng hắn vọt tới. Tại thiếu nữ sau lưng, còn có một cái nhìn lên tới chừng 20 tuổi trẻ trung xinh đẹp nữ tử áo trắng, khí chất kỳ ảo phiêu dật, cùng sau nàng mặt. Trong chớp mắt, hai cái tiên khí bồng bềnh nữ tử đều rơi vào bên cạnh đống lửa. Lý Chấp vẻ mặt vô tội nhìn cái đó thở phì phò thiếu nữ, nói, đây là các ngươi đồ nướng. Không phải chúng ta đồ nướng, lẽ nào là ngươi nướng không thành? Chúng ta thật không dễ dàng ra đây ăn bữa đồ nướng, ngắt lấy quả công phu, thịt nướng liền bị ngươi tiểu tử này cho thai họa. Ngươi bồi của ta nướng chim loan. Thiếu nữ đem trong ngực hoa quả vứt đi một chỗ, chỉ vào Lý Chấp chính là dừng lại chuyển vận, với lại dường như vô cùng tủi thân, dáng vẻ rất là đáng yêu. Cũng may đối phương nhưng không có vì nướng chim loan bị ăn bụng, tiểu sung Lý Chấp động thủ. Tốt sư muội, ta nhìn xem đứa trẻ này cũng là cực đói, mới biết ăn bụng chúng ta nướng chim loan. Vừa nãy chúng ta vậy xác thực không có canh giữ ở bên cạnh, nhường cái này tiểu bằng hữu nhặt được một đề loạn, cũng không tính là thất lễ. Lớn tuổi nữ tử âm thanh rất không linh nói, tỷ tỷ, nơi này còn có nửa cái, ngươi ăn đi. Nghe cái đó lớn tuổi lời của cô gái về sau, Lý Chấp liền đem trong tay cái đó ít 2 cây điệu chân nướng chim loan đưa cho thiếu nữ. Sau đó hắn liền đem còn lại cái kia nướng chim loan chân trực tiếp nhét vào trong miệng của mình. Tại thiếu nữ thần sắc kinh ngạc dưới, đơn giản nhai 2 lần sau đó, liền trực tiếp đem chim loan thịt nuốt vào trong bụng. Thiếu nữ con mắt trợn to nhìn Lý Chấp nói ra, ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Lý Chấp dùng ống tay áo lau miệng ba, nói thẳng, tỷ tỷ, nơi này có hồ, trong hồ khẳng định có ngư, ta xuống dưới cho các ngươi bắt cá nướng ăn đi, coi như là ta bồi các ngươi thịt nướng. Nói xong, trực tiếp không đợi kia 2 nữ tử có phản ứng, Lý Chấp liền trực tiếp nhảy vào bên cạnh trong hồ. Nhìn thấy Lý Chấp biến mất ở trong nước sau đó, lớn tuổi nữ tử áo trắng liền nói, sư muội, người tiểu đệ này không đơn giản à, thể phách phi thường cường hãn, tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể sánh ngang. Thiếu nữ điểm chú ý lại không ở chỗ này chỗ, trực tiếp thở phì phò nói, thử, tuổi con nhỏ liền học được ăn bụng, trưởng thành còn chịu đổi sao? Chờ một lúc ta nhất định phải thật tốt giáo dục một chút hắn. Sau đó, thiếu nữ ánh mắt đều không ngừng tại trong hồ liếc nhìn, tựa hồ tại xác định Lý Chấp có thể hay không mượn bắt cá đường khẩu trực tiếp chạy trốn. Chương 51, tham ăn giao chỉ tiên tử 2, chương 51, tham ăn giao chỉ tiên tử 2, rất nhanh, Lý Chấp đều ôm một cái hơn 50 cân toàn thân bao trùm lấy ngũ sắc lân phiến linh ngư, theo đáy hồ đi ra. Không phải hắn không nghĩ ở trong nước với vùng, mà là mặc 6000 cân áo giáp nhường hắn giật mình vào trong hồ đều chìm tới đáy. Vậy là vận khí tốt, tại đáy hồ nhường hắn bắt được đầu này đang ngủ say lân phiến hiện ra hào quang 5 màu linh ngư. Sư tỷ, mau nhìn, bích linh ngũ thải ngư. Thiếu nữ nhìn Lý Chấp ôm vào trong ngực cái kia trường dài 1 mét linh ngư, thương phấn hô. Thực sự là bích linh ngũ thải ngư, đây chúng ta lúc trước nướng kia 2 con tiểu loan điểu muôn chân quý nhiều. Lớn tuổi nữ tử áo trắng trong mắt vậy nổi lên một tia kinh ngạc. Hai vị tỷ tỷ, mau tới giúp đỡ, con cá này khí lực thật lớn, ta nhìn xem ôm không ở nó. Cảm giác trong ngực linh ngư dãy rủa ngày càng lợi hại, Lý Chấp cảm giác cánh tay cũng hơi tê tê, bất đắc dĩ chỉ có thể mở miệng hướng hai vị kia nữ tử áo trắng xin giúp đỡ. Thu. Lớn tuổi nữ tử áo trắng ngay lập tức phóng xuất ra một cái thải sắc băng gấm đem bích linh ngũ thải ngư cho trói lại, sau đó đưa nó ném vào bên cạnh đống lửa. Sau đó, vẻ mặt tò mò nhìn Lý Chấp nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi là làm sao bắt đến nó? Bích linh ngũ thải ngư thế nhưng hy hữu linh ngư, người tầm thường dường như không đụng tới nó. Tiểu này linh ngư thể nội giàu có không kém chân long huyết mạch, lực lượng lớn đến kinh người, đầu này dài 1 mét linh cá ở trong nước đủ để đập ra mấy vạn cân cự lực, ngươi lại có thể chỉ bằng vào nhục thân liền đem nó bắt lấy. Lý Chấp nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nói ra, ta so với nó khí lực lớn hơn, tự nhiên có thể bắt lấy nó. Đại tỷ tỷ, ngươi là nói đầu này linh ngư thể nội giàu có chân long huyết mạch, vậy có phải hay không ăn nó đi có thể cực lớn xúc tiến nhục thân tăng trưởng? Tình hình chung dưới, tu sĩ tại bắt đến bích linh ngũ thải ngư sau đó sẽ nuôi dưỡng ở trong nhà, chờ nó trưởng tới trình độ nhất định sau đó có cơ hội hóa rồng, đến lúc đó trong cơ thể của nó sản sinh ra máu rồng thực sự, đến lúc đó thu thập long huyết mới là tốt nhất sử dụng cách thức. Có rất ít người sẽ trực tiếp đưa nó ăn. Lớn tuổi nữ tử vẫn chưa trả lời, thiếu nữ kia đều tò mò hỏi, tiểu thí hải, ngươi cứ như vậy đói không, như thế nào cái gì cũng muốn ăn, còn có ngươi tuổi nhỏ như thế, tại sao lại mặc một thân áo giáp? Lý Chấp hồi đáp, ta là tại rèn luyện cơ thể. Trải qua nước hồ cọ rửa, Lý Chấp vậy lộ ra tấm kia thanh tú khuôn mặt, thiếu nữ lúc này mới thấy rõ hắn chân dung, hơi kinh ngạc đối lớn tuổi nữ tử nói ra, sư tỷ, là hắn. Lớn tuổi nữ tử hiếu kỳ nói, là ai? Thiếu nữ có chút hưng phấn nói, cái đó thoát được trần trùng trục tại Yến quốc trong nguyên thủy phế tích sông nhỏ trong chơi thủy cái đó tiểu trọc đầu. Các ngươi biết nhau ta? Nghe được trần trùng trục tại trong sông chơi thủy, Lý Chấp ngay lập tức cảm giác không thích hợp, lẽ nào hai nữ tử này là nữ sát lang, vậy mà tại âm thầm nhìn lén qua hắn tắm rửa. Tiểu trọc đầu, thật không nghĩ tới, hơn nửa năm không thấy, ngươi thế mà tóc dài, mặc xong quần áo, tỉ tỉ ta kém chút không nhận ra ngươi. Thiếu nữ đi đến Lý Chấp trước mặt nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười hì hì nói, cái gì gọi là mặc xong quần áo kém chút không nhận ra hắn, đây là một nữ hài tử lời nên nói sao? Lý Chấp trong lòng không ngừng mà nổ nước bọt nói, lớn tuổi nữ tử cũng cảm thấy nhà mình sư muội trong miệng hổ lang chi tử có hơi quá, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, nói ra, sư muội, không được vô lễ. Sau đó lớn tuổi nữ tử đều nói với Lý Chấp, tiểu gia hỏa, ngươi không cần lo lắng, ta cùng sư muội đều là giao trì đệ tử, ta gọi Hồ Cẩm, sư muội ta tên là Tôn Di. Trước đây đi ngang qua nguyên thủy phế tích lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi đang chơi thủy. Đúng, ngươi tên gì vậy? Đối phương lại là giao trì đệ tử, Lý Chấp trong lòng lập tức có ý nghĩ, vội vàng có lễ phép thân cần thăm hỏi nói, Hồ tỷ tỷ tốt, Tôn tỷ tỷ tốt, ta gọi Lý Chấp. Lý Chấp tiểu đệ đệ, ngươi như thế nào một người ở chỗ này đây? Ngươi gia trưởng ngồi đâu? Thiếu nữ Tôn Di hỏi. Nhà ta trưởng giáo tại Ngụy Đô cho ta, hắn để cho ta mặc cái này phụ trọng áo giáp một đường chạy đến Ngụy Đô. Còn phong khổ hải của ta, để cho ta không có tiền tiêu, cho nên mới bất đắc dĩ ăn hai vị tỷ tỷ nướng chim loan. Lý Chấp giả bộ như vẻ mặt ủy khuất nói, nhân tiểu quỷ đại, chúng ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi đấy. Tôn Di trực giác nói cho nàng, Lý Chấp là tại nói bậy bạn, đều trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Chấp cười cười xấu hổ, sau đó liền nói, hai vị tỷ tỷ, các ngươi vậy đói bụng không? Ta hiện tại đều cho các ngươi nướng linh ngư ăn. Sau đó, Lý Chấp hấp tấp chạy tới cá nướng. Tiếp đó, hắn một bên cá nướng vừa cùng hai vị giao chỉ đệ tử nói chuyện tiếng, theo các nàng trong miệng biết được không ít đông hoang hiện trạng. Đồng thời Lý Chấp cũng biết các nàng tại sao lại xuất hiện ở đây, chủ giã ngoại hoàng vu nướng chim loan. Đều là vì Tôn Di thèm ăn, trên đường phát hiện hai con tiểu loan điệu sau đó, đều không rời nổi bước chân, sau đó đều bắt góc nhìn Hồ Cầm đi ra đến ăn bụng thịt nướng. Ăn xong linh ngư sau đó, Hồ Cầm liền nói, tiểu Lý Chấp, chúng ta vậy không ăn không ngươi linh ngư, ta chỗ này có chút nguyên, ngươi cầm trên đường hoa đi. Sau đó, Hồ Cầm liền trực tiếp đưa Lý Chấp hơn 10 cân nguyên. Đem những kia nguyên nhét vào áo giáp trong, Lý Chấp thầm nghĩ giao chỉ tiền tử quả nhiên người đẹp tâm thiện. Sau đó hắn liền đem ánh mắt theo dõi Tôn Di, nhất là nàng bên hông tú mỹ hầu bao. Tôn Di thấy thế, lập tức bưng kín chính mình hầu bao nói ra, ta không có tiền. Lý Chấp thì cười nói, nguyên lai Tôn tỷ tỷ ngươi là Nguyệt Quang tộc a. Tôn Di có chút ngượng ngùng cả lăm mà nói, ta mới không phải Nguyệt Quang tộc đâu, của ta nguyệt lệ đều dùng tới tu luyện. Ừm, chính là dùng để mua sắm tài nguyên tu luyện. Một bên Hồ Cầm thì cười nói, Tôn sư muội, ta nhớ được ngươi trước khi ra cửa không phải vừa mua một đống lớn đồ ăn vặt sao, liền đem ngươi đồ ăn vặt điểm một ít cho tiểu Lý Chấp đi. Cuối cùng, Tôn Di vẻ mặt đau lòng phân cho Lý Chấp một đám bao đồ ăn vặt, rất không nỡ nói ra, tiểu Lý Chấp, ngươi cần phải chân quý nhìn ăn. Đây chính là chọn bẹn Tôn tỷ tỷ ta 23 cân nguyên mới mua được đồ ăn vặt. Tại các ngươi Yến quốc đều không có bán địa phương. Lý Chấp một tay lấy cầm túi đồ ăn vặt ôm vào trong ngực, ngọt ngào nói ra, cảm ơn Tôn tỷ tỷ, chờ ta ngày nào đi Bắc vực, mời ngươi đến bên trong tòa thánh thành ăn tiệc. Tôn Di hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng nói ra, vậy cứ thế quyết định, ai đổi ý ai là chó con. Thậm chí nhanh chóng đưa tay cùng Lý Chấp đánh một chút trưởng, coi như là đã đạt thành giao ước. Sau đó, Hồ Cầm cùng Tôn Di liền rời đi, các nàng là trộm chạy đến, không thể mất tích quá lâu. Một cái linh ngư, Tôn Di cùng Hồ Cầm bèn bèn ăn gần một nửa đều ăn không vô nữa, hơn phân nửa linh nục cũng vào Lý Chấp bụng. Ngồi ở chỗ kia tiêu hóa một hồi mà sau đó, hắn cũng cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy khí lực. Sau đó Lý Chấp liền không nhịn được bắt đầu ở bên hồ đánh quyền. Hình ý thập nhị hình quyền, bị hắn múa hổ hổ sinh phong. Thậm chí từ đỉnh đầu dâng lên khí huyết khói báo động, tại hắn luyện quyền trong quá trình, ngưng tụ ra thập nhị chủng dị thú hình thái. Lý Chấp chỉ cảm thấy thể nội vô hình gông xiềng dường như tại thời khắc này bị xé đứt đồng dạng. Lực lượng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh tăng gọn. Trọn vẹn dài đến một cánh tay 5 vạn cân thần lực trình độ, Lý Chấp mới cảm giác lực lượng của thân thể không còn tiếp tục gia tăng. Một cánh tay dài ra 2 vạn cân thần lực sau đó, tiếp xuống Lý Chấp chạy cất bước đến cảm giác dễ dàng không ít. Khi hắn phụ trọng 1.200.000 cân áo giáp đã đến Ngụy Đô thời điểm, khoảng cách cùng đoạn nước ước định thời gian, thế mà còn có thời gian nửa tháng. Lý Chấp trực tiếp tiến vào Ngụy Đô khách sạn lớn nhất, chờ đoạn nước đến. Đồng thời, tinh tế nhìn lại cùng lĩnh ngộ dọc theo con đường này thu hoạch. Một đường phụ trọng tiến lên, cũng làm cho Lý Chấp bề ngoài lần nữa khôi phục đến mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ bộ dáng. Chương 52, Tổ Yêu Tinh chương 52, Tổ Yêu Tinh tại trong khách sạn ngây người 10 ngày. Còn chưa tới ước định 3 tháng thời gian, đoạn nước đều xuất hiện ở Ngụy Đô. Hắn dường như có bí pháp có thể cảm ứng được Lý Chấp vị trí cụ thể bình thường, vừa mới đến Ngụy Đô, liền trực tiếp tìm được rồi Lý Chấp ở lại khách sạn. Tại trong phòng khách gặp mặt sau đó, nhìn trên người dường như không có một tia mệt mỏi Lý Chấp, Đoạn Đức đều tò mò hỏi, "Tiểu Lý Chấp, ngươi trước giờ mấy ngày đã đến Ngụy Đô?" Dựa theo suy đoán của hắn, Lý Chấp nếu như toàn lực chạy trốn, trên đường không lười biếng lời nói, hẳn là hai ngày này mới có thể đến Ngụy Đô, cho nên hắn đều trước giờ đi vào Ngụy Đô chờ Lý Chấp. Lại không nghĩ rằng Lý Chấp dường như trước thời hạn vài ngày đều đã tới Ngụy Đô. Nhìn thấy Đoạn Đức sau đó, Lý Chấp đều điếu môi nói ra, "Đạo trưởng đại thúc, ta đều đã ở chỗ này chờ ngươi 10 ngày. Mau đưa cái này khôi giáp cho ta cởi ra đi, còn có trên người ta phong ấn. Đoạn đường này ta thế nhưng trọn vẹn chạy 12.000 dặm, nhưng làm ta mệt thẳng rồi, khiến cho trên người của ta thế nhưng khắp nơi đều là ám thương, thật sự nếu không dùng mệnh tuyển tinh khí tẩm bộ nhục thân lời nói, nhục thân khẳng định phải xảy ra vấn đề lớn." Nhìn thân hoàn khí túc, khí huyết tràn đầy, gân cốt cường kiện, thể xác mơ hồ tỏa ra bảo quang, trên người không có bất kỳ cái gì ám thương Lý Chấp. Đoạn Đức không nhìn thẳng Lý Chấp phàn nàn, mà là nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, sau đó nhìn thấy Lý Chấp chưa ở trong ngực nguyên thạch, hỏi: "Tiểu tử ngươi thế mà phát tài?" Lý Chấp liền tranh thủ những kia nguyên thạch che quá chặt chẽ, nói ra: "Đây là giao chỉ tiền tử tỷ tỷ cho ta vào mèo, đạo trưởng đại thúc, ngươi cũng không thể cướp ta tiền." Đoạn Đức tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Trên đường thế mà gặp phải giao chỉ đệ tử. Tiểu Lý Chấp, ngươi vận khí này cũng quá tốt đi. Bán manh nên không đủ để cho giao chỉ đệ tử cho ngươi vào mèo đi, hơn nữa còn là hơn 10 cân nguyên, cũng đầy đủ một cái tầm thường tu sĩ hoàn thành tất cả mệnh tuyển tầng thứ tu luyện. Nói nhanh lên một chút xem, ngươi là như thế nào lắc lư những kia giao chỉ đệ tử?" Lý Chấp vừa cười vừa nói: "Đạo trưởng đại thúc, ngươi là không có lực ăn, bỏ lỡ dừng lại mỹ thực. Ta trên đường bất ngờ bắt được một cái bích linh ngũ thải ngư, mời giao chỉ tỷ tỷ ăn về sau, các nàng đều cho ta rất nhiều vào mèo, còn có rất nhiều bắc vực đặc sản đồ ăn vặt." Sau đó, Lý Chấp lấy ra mấy phần đồ ăn vặt đưa cho Đoạn Đức nói ra: "Ta chỗ này còn có một số, đạo trưởng đại thúc, ngươi vậy nếm thử một chút." "Ngươi nói cái gì? Các ngươi đem bích linh ngũ thải ngư ăn? Các ngươi ăn cái kia bích linh ngũ thải ngư thân dài có một thước sao?" Đoạn Đức vẻ mặt thương tiếc nói: "Chúng ta ăn cái kia bích linh ngũ thải ngư, hình thể có chừng dài 1 mét, trên người lân giáp tán còn phát ra hào quang năm màu." Lý Chấp rất đắc ý nói. Đoạn Đức sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, sau đó tóm lấy Lý Chấp bả vai, không ngừng đưa hắn lắc tới lắc lui, nói ra: "Phung phí của trời, thực sự là phung phí của trời a, ngươi tiểu tử này, làm sao lại như thế thèm ăn đấy? Đây chính là hoàn thành lần đầu tiên thuế biến long ngư. Ăn nó đi đầy đủ nhường đường cung bí cảnh tu sĩ duyên thọ hơn 10 năm. Bích linh ngũ thải ngư là long ngư một loại, hình thể dài đến dài 1 mét về sau, rồi sẽ tiến hành lần đầu tiên thuế biến, dựng dục ra ngũ sắc long lân, hình thể dài đến 3 mét sau đó, rồi sẽ tiến hành lần thứ 2 thuế biến, thể nội sẽ dựng dục ra chân long huyết, hình thể dài đến dài 10 mét về sau, rồi sẽ tiến hành lần thứ 3 thuế biến mọc ra long trảo, từ đó triệt để hoàn thành hóa rồng quá trình." Làm Đoạn Đức là Lý Chấp phổ cập khoa học bích linh ngũ thải ngư tri thức sau đó, Lý Chấp vậy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khó trách hắn ăn nửa cái ngư liền để nguyên bản trì trệ không tiến nhục thân lực lượng trực tiếp đột phá. Nguyên lai loại cá này cư nhiên như thế chân quý. "Đạo trưởng đại thúc, ngươi đừng tức giận. Con cá kia chúng ta chỉ là ăn thịt cá thôi. Nó lân phiến ta cũng không ăn, nhìn xem những kia lân phiến thật đẹp mắt hơn nữa còn vô cùng sắc bén, ta liền đem chúng nó thu thập lại, ngươi có muốn nhìn một chút hay không?" Nghe nói dầu trên vậy cá rất thoải mái giòn, bằng không, ngươi nhường sau bếp đưa chúng nó nổ, vậy nếm thử một chút. Nói chuyện đồng thời, Lý Chấp lấy ra chứa ngũ sắc vậy cá bọc nhỏ đưa cho Đoạn Đức. Đoạn Đức tiếp nhận bọc nhỏ sau đó, mở ra nhìn thấy những kia tản ra ánh sáng năm màu vậy cá, trên mặt càng là hơn xuất hiện một vòng ảo não thân sắc. So với bích linh ngũ thải ngư, hắn 2 tháng này thu hoạch có thể nói là thảm đạm. Sau đó, Đoạn Đức liền đem chứa vậy cá bọc nhỏ ném cho Lý Chấp, hung hắn nói: "Lần sau gặp lại mỹ vị, không cho bần đạo lưu một nửa, bần đạo liền đem miệng của ngươi cho phong bế, phạt ngươi đi chạy 100 vạn dặm." "Đạo trưởng đại thúc, ngài tha cho ta đi." Lý Chấp trực tiếp vẻ mặt cầu xin nói. Sau đó, Đoạn Đức giải khai Lý Chấp trên người áo giáp, cũng phi thường hẹp hòi đem áo giáp cho thu về. Sau đó mới giải khai Lý Chấp luân hải phong ấn. Lý Chấp cảm nhận được đã lâu pháp lực sau đó, phi thường cao hứng mà hỏi: "Đạo trưởng đại thúc, ngươi để ta tới Ngụy Đô làm cái gì?" Đoạn Đức nói ra: "Dẫn ngươi đi được thêm kiến thức. Ta phát hiện tiểu tử ngươi số phận rất vượng, mang theo ngươi nói không chừng bần đạo năng lực theo tiểu nha đầu kia trong tay nhiều làm đến mấy giọt đại đế tinh huyết." Lý Chấp trong lòng kinh ngạc không thôi, lại trên mặt hiếu kỳ nói: "Cái gì là đại đế tinh huyết?" Đoạn Đức thì là vẻ mặt thần bí nói ra: "Đi ngươi sẽ biết, khẳng định có thể để ngươi mở rộng tầm mắt." Sau đó Đoạn Đức còn nói thêm: "Đạo gia ta còn có một số việc muốn chuẩn bị, ngươi trước tiên ở trong khách sạn ở lại. Chớ chạy lung tung, chờ ta trở lại." Lý Chấp gật đầu nói: "Ta sẽ không chạy lung tung." Trong tay có hơn 10 cân nguyên, Lý Chấp hiện tại liền muốn đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa. Khổ hải bị phong ấn đem thời gian gần 3 tháng, lúc này chính là tiến bộ dũng mãnh lúc. Đoạn Đức sau khi rời khỏi, Lý Chấp liền bắt đầu tại trong khách sạn khổ tu. Hơn 10 cân nguyên liên tục không ngừng bị hắn luyện hóa, mệnh tuyển chiều sâu lần nữa hướng xuống dò xét hơn 10 mét. Trong mệnh tuyển trung phun ra tới sinh mệnh tinh khí vậy càng ngày càng nhiều, pháp lực vậy tăng trưởng một mảng lớn. Chẳng qua, khoảng cách mệnh tuyển đỉnh phong còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Tại đem những kia nguyên luyện hóa xong sau, loại đó tu vi nhanh chóng tăng trưởng cảm giác đều ngay lập tức biến mất. Lý Chấp không được không nghĩ biện pháp, lại làm chút ít nguyên quay về. Ngụy quốc cùng Yến quốc khác nhau, tại Ngụy quốc trong tọa lạc nhìn một cái siêu cấp đại phái Thái Huyền môn, phóng tầm mắt tất cả Đông Hoang đều không khác mấy có thể xếp tới 100 trong vòng. Do đó, Ngụy quốc tu tiên giới rất phồn vinh. Ngụy đô trong đều có chuyên cúng tu sĩ tiến hành giao dịch phường thị. Lý Chấp liền đem trên người không cần đến thứ gì đó toàn bộ tại trong phường thị đổi thành nguyên. giá trị cao nhất đồ vật lại là kia cái túi bích linh ngũ thải ngư lân thiến, chọn vẹn đổi bát cân nguyên. Những vật khác cộng lại chỉ đổi không đến 5 cân nguyên. Kỳ thực, Lý Chấp rất muốn đem theo Nam Cung Vấn Thiên tu luyện công pháp cũng cho bán, chỉ tiếc bán công pháp tính nguy hiểm quá lớn, cho nên hắn liền đem ý nghĩ kia ép xuống. 13 cân nguyên lại để cho Lý Chấp tu luyện đại thời gian nửa tháng. Mệnh tuyển lần nữa hướng xuống dò xét 13 mét sâu. Lý Chấp vậy phát hiện quy luật, cơ hồ là mỗi luyện hóa 1 cân nguyên, mệnh của hắn tuyển chiều sâu có thể gia tăng 1 mét. Mà khổ hải của hắn chiều sâu dường như mấy trăm mét sâu. Nói cách khác, hắn cần luyện hóa mấy trăm cân nguyên mới có thể triệt để đem mệnh tuyển đào xuyên, chạm tới sinh mệnh chi luân. Đi nơi nào làm nhiều hơn nữa mới đâu. Như vậy liền thành bắt ngang tại Lý Chấp trước mặt là trời. Nếu như không có nguyên, vẹn vẹn dựa vào hô hấp thổ nạp thiên địa tinh khí tu luyện, hàng năm có thể đem mệnh tuyển hướng xuống đào hơn 2 thước cũng đã là cực hạn. Theo tốc độ này, hắn mong muốn tu luyện tới mệnh tuyển đỉnh phong trọn vẹn cần mấy trăm năm thời gian. Quả thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cũng khó trách những kia tiểu phái tu sĩ, thường thường già 70-80 tuổi mới miễn cưỡng tu luyện tới thần kiều cảnh giới, có thể biến thành một phái trưởng lão rồi. Thiếu khuyết tài nguyên tu hành, quả nhiên là một cái càng ngày càng khó quá trình. Không tồn tại trước khó sau dễ hoặc là trước dễ sau khó, mà là càng ngày càng khó. Ngay tại Lý Chấp lâm vào nghèo khó vòng xoáy thời khắc, lần nữa biến mất hơn một tháng Đoạn Đức cuối cùng quay về, trực tiếp mang theo Lý Chấp rời khỏi Ngụy Đô. Đi theo Đoạn Đức hướng đông phi hành hơn 500 dặm sau đó, bọn hắn liền đi tới một tòa núi lớn trung. Tại Thanh Phong Thúy trong cốc, mây mù bao phủ phía dưới, chỗ nào tọa lạc nhìn một cái tên là Huyền Nguyên Tiểu Môn phái. Đi theo Đoạn Đức rẽ trái lượn phải liền tiến vào Huyền Nguyên phái bên trong sân môn, thậm chí không làm kinh động trong môn phái tu sĩ. Sau đó hai người cũng không có tiến về Huyền Nguyên phái tu sĩ ở lại những kia cung điện ban công, mà là vòng qua Huyền Nguyên phái các ngọn núi, trực tiếp đi đến môn phái Hậu Sơn cấm địa. Trên đường, Lý Chấp hỏi: "Đạo trưởng đại thúc, chúng ta này là muốn đi nơi nào?" Mắt thấy xa xa đột nhiên xuất hiện một mảnh cổ rừng đảo, Đoạn Đức đều cười nói: "Ổ yêu tinh." Chương 53, Nhan Như Ngọc, 1, chương 53, Nhan Như Ngọc, 1, ổ yêu tinh. Nơi này có liên miên ngàn năm cổ cây đảo, cái nào yêu tinh dám ở chỗ này ăn ra? "Đạo trưởng đại thúc, ngươi không phải là gạt ta a?" Làm tiểu đạo sĩ ăn mặc Lý Chấp, trái xem phải xem đều không có phát hiện cái gọi là yêu tinh. Trước mắt trừ ra có một tòa loại nước đặc biệt thanh tịnh hồ nhỏ tọa lạc tại núi non bao quanh trong lúc đó, bốn phía lại cũng không có người nào khác khói ở lại dấu vết. Núi rừng bên trong rừng đào, rất nhiều cây già cũng có ngàn năm thụ linh, hơn nữa còn có từng tia từng sợi linh khí theo thân cây thượng phát ra, đã tiến hóa làm linh cây đào. Ngươi cũng vậy một tên mệnh tuyển tầng thứ tu sĩ, làm sao còn tại dùng nhìn bằng mắt thường thế giới? Đoạn Đức chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quay đầu nói với Lý Chấp. Lý Chấp nghe vậy, ngay lập tức đem linh lực bám vào tại trên ánh mắt, trừ ra có thể thấy rõ trong hồ mấy đuôi xinh đẹp cá con bên ngoài, cũng không có phát hiện những vật khác, đều kỳ quái nói: "Đạo trưởng đại thúc, chúng ta có phải hay không đến lộ chỗ?" Nơi này ngàn năm cây đảo mơ hồ thành trận, dương khí điệp ra phía dưới dường như có thể trấn áp ác quỷ, cái nào yêu tinh sẽ thích ở tại loại này địa thế trong đâu? Đoạn Đức nói ra: "Ngươi thế mà nhìn ra rừng đảo thành trận, gần đây tiến bộ không nhỏ a." Chính như Lý Chấp lời nói, nơi đây dương khí quá thịnh cũng không thích hợp yêu tộc sinh hoạt, kỳ thực vậy không thích hợp nhân tộc sinh hoạt. Ngược lại mảnh này đào sơn vô cùng thích hợp trấn áp cùng trung hòa chôn giấu dưới đất thi thể phát ra âm quỷ chi khí. Dựa theo địa hình mà nói, mảnh rừng núi này càng thích hợp người chết an nghỉ, không thích hợp người sống trường tồn. Đương nhiên, đối người sống ảnh hưởng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng mà tại âm dương mất cân đối nơi tu luyện, bao nhiêu sẽ đối với tu hành có chút ảnh hưởng. Đối với tu luyện môi trường dị thường bắt bẻ tu sĩ mà nói, dường như sẽ không lựa chọn ở loại địa phương này ăn ra, trừ phi là có nguyên nhân đặc biệt. Cần dùng đến mảnh này rừng đào dựng dục ra dương khí. Sau đó, liền nghe Đoạn Đức nói ra, nơi đây chính là yêu tộc công chúa lựa chọn nơi ở tạm thời, địa thế của nơi này có thể giúp đỡ một cái lao yêu càng nhanh khôi phục dương khí, cho nên những kia yêu tinh mới biết lựa chọn ở loại địa phương này. Lý Chấp thầm nghĩ, quả là thế. Cái gọi là lao yêu hẳn là vị kia dự định đoạt xá bàng bác lao yêu đi. Chỉ chẳng qua hắn hình như tại đoạt xá bàng bác trước đều đã chết, bằng không phụ thể thời gian dài như vậy đều không có đem bàng bác nguyên thần xóa đi, không còn nghi ngờ gì nữa có chút không thể nào nói nổi. Tử Linh mong muốn hoàn dương, vốn là một chuyện vô cùng khó khăn. Lao yêu khi còn sống tu vi chưa đủ, dù là đoạt xá bàng bác cơ thể cũng vô pháp triệt để rút đi bám vào nguyên thần bên trong cố kia âm khí. Một sáng đem bàng bác nguyên thần xóa đi, bàng bác nhục thân rồi sẽ ngay lập tức tử vong, hắn phục sinh cơ hội cũng đem trực tiếp biến mất. Sau đó, Đoạn Đức lấy ra một viên ngọc bội, kích hoạt sau đó, nguyên bản trống rỗng trong rừng hoa đào đều dâng lên một hồi màu hồng phấn sương mù. Sau đó Lý Chấp liền thấy hơn 10 người thanh xuân tịnh lệ, dung mạo tú mỹ thiếu nữ tại sương mù phía sau chơi đùa. Các nàng mặc dù nhìn cực đẹp, thế nhưng không ít thiếu nữ trên người còn mang theo yêu tộc đặc thù, có bờ mông thượng trưởng một cái đuôi cáo, có lỗ tai là lông sù thái thú, có hai đầu lông mày rán lân phiến. Chỉ có mấy cái nhìn lên tới hơn 20 tuổi nữ tử nhìn hoàn toàn cùng nhân loại không khác. Nhìn thấy Đoạn Đức cùng Lý Chấp sau đó, một cái chừng 20 tuổi ấn đường trưởng một khỏa nốt ruồi son dáng người cao gầy xinh đẹp nữ tử liền đi tới trước mặt bọn hắn, âm thanh êm tai nói: "Đoàn đạo trưởng, công chúa đã chờ ngài đã lâu." Thần giao tiên tử phía trước dẫn đường. Đoạn Đức thu hồi ngày xưa vui cười, nghiêm trang nói: "Tần Giao thì là nhìn thoáng qua Lý Chấp, hỏi: "Đoàn đạo trưởng, vị tiểu huynh đệ này là của ngài đồ đệ sao?" Còn không đợi Đoạn Đức mở miệng, Lý Chấp đều trước tiên mở miệng nói: "Ta là trưởng giáo chân nhân tọa hạ đại đệ tử." Đoạn Đức nói gấp: "Đừng nghe hắn nói bậy bạ, ta nhưng không có thu hắn làm đồ đệ, là tiểu tử này mặt dày mày dạn cứng rắn hướng bần đạo bên cạnh gót, còn đem bần đạo phục làm trưởng giáo chân nhân, tự xưng là thủ tịch đại đệ tử. Ngươi cũng không nên bị tiểu gia hỏa này thuần lương bề ngoài lừa gạt." Tần Giao hơi sững sờ, sau đó chầm chậm vào Lý Chấp cười nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi là giả đạo sĩ a? Lý Chấp thì là nghiêm trang nói, tiên tử tỷ tỷ, bản thân đạo hiệu Trường Thọ, ngươi có thể xưng hô ta là Trường Thọ đạo nhân, hoặc là Lý đạo trưởng, ta không phải cái gì tiểu gia hỏa, cơ thể của ta không sai biệt lắm cũng có 8 tuổi. Tần Dao lại bị Lý Chấp kia bộ dáng đáng yêu chọc cho cười ha ha. Đoạn Đức mịt mờ chằm chằm vào Tần Dao lồng ngực xem đi xem lại, sau đó cho Lý Chấp một cái khiêu khích ánh mắt, tựa hồ muốn nói, mau nhìn đi, mở rộng tầm mắt cơ hội, chớp mắt là qua. Lý Chấp thì là đáp lại hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Sau đó, hai người tại Tần Dao dẫn đầu xuống, đi vào một tòa khổng lồ trận pháp trong kết giới. Bước vào kết giới sau đó, vẫn như cũ có thể nhìn thấy phía ngoài rừng đảo, chẳng qua so với ngoại giới mà nói, kết giới nội bộ càng thêm yên lặng yên tĩnh, thậm chí có trận trận khí tức thánh khiết tràn ngập trong không khí. Vòng qua một cái có người đứng gác hẻm núi sau đó, bọn hắn liền đi tới một mảnh xanh biếc như ngọc dãy núi trước. Điểm điểm thánh quang nhộn nhạo lên, tất cả có cây tựa hồ cũng như ngọc điêu loại óng ánh, hơn nữa còn lóe ra kỳ dị thần thánh quang mang. Tất cả trong sơn cốc có cây, như là bị một cỗ lực lượng thần bí cho cải tạo một lần, có vẻ đặc biệt khác nhau. Đi vào một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh dãy núi bên trên, một tòa đình nghỉ mát bị hào quang sương mù bao phủ, tỏa ra một luồng khí tức thần bí. Một cái gần như nữ tử hoàn mỹ tiểu ngồi tại đình nghỉ mát trong, nhìn thấy Tần Dao mang theo Đoạn Đức cùng Lý Chấp tới trước sau đó, nàng đều đứng lên nên đón hai người. Nữ tử băng cơ ngọc cốt, bích ngọc tỉ vết, tiên khu trội hơn, như là lên trời kỳ tác, áo trắng như tuyết, tóc đen, dường như quảng hàn tiên tử lâm trần đồng dạng. Dù là Lý Chấp hiểu sâu biết rộng, chân nhân, người giả, thậm chí ai người đều gặp qua không ít, lại chưa từng thấy qua như thế nữ tử hoàn mỹ, trong lúc nhất thời cũng có chút nhìn xem ngây người. Đoạn Đức lại không bị ảnh hưởng chút nào, nhìn thấy vị kia nữ tử hoàn mỹ sau đó, ánh mắt cũng không có xuất hiện một tia ba động, nói thẳng, công chúa, lại gặp mặt. Nhan Như Ngọc gặp qua Đoàn đạo trưởng. Nữ tử hoàn mỹ tại Đoạn Đức trước mặt không có khinh thường, khẽ không người chào nói. Sau đó, đều mời Đoạn Đức cùng Lý Chấp tiến nhập đỉnh nghỉ mát. Công chúa điện hạ, không biết bần đạo đề nghị các ngươi có từng nghĩ kỹ? Đoạn Đức trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, dường như hai người trước đó đã gặp mặt. Nhan Như Ngọc nói ra, Đoàn đạo trưởng mong muốn đại đế tinh huyết, Như Ngọc không phải là không thể cho đạo trưởng, chẳng qua, đạo trưởng điều kiện trao đổi muốn đổi một hoán. Đoạn Đức nhíu mày nói ra, bần đạo chỉ cần một giọt tinh huyết, sở xuất bảng giá đã không thấp. Nhan Như Ngọc nói ra, đạo trưởng khai ra giá tiền tuy cao, thế nhưng những vật kia đối với Như Ngọc mà nói lại không phải vật cần có. Nếu như đạo trưởng có thể cho chúng ta tìm tới một kiện có đặc thù thai nén sức sống bí bảo, hoặc là một bộ khí huyết thịnh vượng, sức sống cường đại bảo thể, Như Ngọc nhất định đem đại đế tinh huyết dâng lên. Đoạn Đức cười nói, công chúa thực sự là đánh một tay tính toán thật hay, có thể thai nén sức sống bí bảo, giá trị không kém gì thánh binh, mà có thể bẩn dưỡng đại đế thánh tâm bảo thể, nhất định phải là thần vương thể trở lên tầng thứ. Tất cả Đông Hoang đều chưa chắc có loại thể chất kia tu sĩ. Nhan Như Ngọc đem ánh mắt chuyển rời đến Lý Chấp trên người, nói ra, ta nhìn xem đạo trưởng lần này đem lại đệ tử khí huyết thịnh vượng, sức sống cường đại, nói không chừng đều người bị đặc thù đạo thể. Lý Chấp sắc mặt lập tức đại biến, trực tiếp trốn đến Đoạn Đức sau lưng, hô, đạo trưởng đại thúc, cái yêu tinh này là hỏng yêu tinh, chúng ta đi nhanh lên đi. Chương 53, Nhan Như Ngọc 2, chương 53, Nhan Như Ngọc 2, Đoạn Đức lại giống như cười mà không phải cười hướng về phía Nhan Như Ngọc nói ra, đứa nhỏ này xác thực có thế gian sức sống cường đại nhất, một loại thể chất, trường sinh tiên thể. Bất quá ta khuyên các ngươi hay là không muốn có ý đồ với hắn, bằng không đại đế thánh tâm không có đạt được ôn dưỡng, lại bị tiểu gia hỏa này cho ăn xong lau sạch, đừng trách bần đạo không có chuyện nhắc nhở trước các ngươi. Nhan Như Ngọc lập tức nhíu mày, nói ra, lẽ nào thân thể hắn có cái gì thiếu hụt hay sao? Đoạn Đức nói ra, thiếu hụt ngược lại là không có, chẳng qua tiểu gia hỏa này nắm giữ một môn có thể xưng kinh khủng bí pháp, bất kỳ cái gì bảo vật một sáng đến trong tay của hắn, liền tựa như bị thao thiết nuốt vào bụng bình thường, còn muốn lấy ra, gần như không có khả năng. Đến tột cùng là loại bí pháp nào, lại nhường Đoàn đạo trưởng ngài đều như thế tôn sùng? Nhan Như Ngọc hiếu kỳ nói, không thể nói. Đoạn Đức trực tiếp lắc đầu nói, Lý Chấp cũng ý thức được Đoạn Đức nói tới bí pháp là cái gì. Đạo thiên cơ, nếu như đem thanh đế thánh tâm xem như tế phẩm, vậy hắn năng lực đổi lấy bao nhiêu càn khôn vận may à, cơ hồ tương đương với đem một tên đại đế cấp bậc cường giả cho hiến tế. Vậy hắn số phận chẳng phải là đây có đại đế chi tư vương đẳng đều cường hắn hơn. Nghĩ đã cảm thấy hưng phấn. Lý Chấp hai mắt sáng lên nhìn Nhan Như Ngọc, tựa hồ tại nhìn xem nhất đạo mỹ vị thức ăn đồng đạo. Mà Nhan Như Ngọc linh giác rất nhạy bén, cảm nhận được Lý Chấp trong mắt khát vọng, trong lòng lập tức dâng lên một loại hoang đường cảm giác, nếu quả như thật lựa chọn Lý Chấp xem như đại đế thánh tâm vật chứa, sẽ trực tiếp gà bay trứng mỡ. Nhan Như Ngọc thản nhiên nói, kia thật là đáng tiếc. Đoạn Đức nói ra, bất quá, công chúa xin yên tâm, bần đạo còn biết nhau một tên người bị thánh thể tu sĩ, nghĩ đến vì thánh thể cường đại bản nguyên đủ để đảm nhận ôn dưỡng đại đế thánh tâm trách nhiệm. Nhan Như Ngọc nói ra, kia Như Ngọc ngay tại xin đợi đạo trưởng tin tức. Công chúa, ta có thể không thể vậy cùng ngươi hoán một giọt đại đế tinh huyết ta. Lúc này Lý Chấp vậy mở miệng nói, tiểu đạo trưởng, ngươi định dùng cái gì cùng ta hoán? Nhan Như Ngọc hiếu kỳ nói. Lý Chấp thản nhiên nói, bất tử dược. Cái gì? Trong tay ngươi lại có bất tử dược? Nhan Như Ngọc còn chưa phản ứng, Đoạn Đức đều sù lông, trực tiếp bắt lấy Lý Chấp bà bay, đưa hắn sách đến trước mặt hỏi, tiểu tử thối, trong tay ngươi có bất tử dược, thế mà không nói cho ta. Nếu như trong tay ngươi thật có bất tử dược, cho dù 10 giọt tinh huyết cũng có thể hoán. Nhan Như Ngọc trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Là thanh đế hậu nhân, bất tử dược trung ẩn chứa một tia trường sinh chi tinh đối với nàng tu hành giúp đỡ vượt xa tầm thường linh dược, thậm chí thánh dược. Thậm chí có cơ hội kích hoạt trong cơ thể nàng ẩn tàng nguồn gốc từ tiên dược trường sinh huyết mạch. Bây giờ Nhan Như Ngọc vừa đầy 20 tuổi, tu vi chỉ ở đạo cung bí cảnh, chính là kích hoạt thể nội đại đế huyết mạch thời cơ tốt nhất. Nếu như tiếp qua một ít suy nghĩ, theo tuổi của nàng tăng trưởng cùng tu vi gia tăng, còn muốn kích hoạt huyết mạch trong người độ khó rồi sẽ gấp bội gia tăng. Hai vị trước đừng kích động, trong tay của ta cũng chưa xong chỉnh bất tử thần dược, chỉ có một viên bán thần dược quả hạch. Cũng không biết quả hạch trong còn có lưu bao nhiêu dược lực. Ta nghĩ hoán một giọt đại đế tinh huyết cũng đủ rồi đi. Lý Trâm nói. Chỉ là một cái quả hạch ai nhanh lấy ra nhường bần đạo nhìn một cái. Đoạn Đức hơi có chút thất vọng nói. Nếu thật là bất tử dược quả hạch, cho ngươi một giọt đại đế tinh huyết vậy chưa chắc không thể. Nhan Như Ngọc cũng nói. Sau đó, Lý Chấp nói ra, đầu tiên tuyên bố một chút, ta đem đồ vật cầm sau khi đi ra các ngươi không thể đoạt ra ta tu vi yếu như vậy, có thể ngăn cản không ở các ngươi tranh đoạt. Đoạn Đức trực tiếp vỗ một cái sau gáy Lý Chấp, nói ra, chỉ là quả hạch, đạo gia ta còn cần phải đoạt sao? Sau đó, Lý Chấp đều theo nhà mình trong bể khổ lấy ra một cái hộp ngọc. Bên trong chứa chính là hắn ăn để thừa viên kia nhân sâm quả hạch. Đã nói xong không ăn cướp, có thể là Đoạn Đức hay là một cái liền đem cái đó hộp ngọc lấy vào tay chung. Mở ra xem, trong hộp ngọc chứa một viên hột đảo lớn nhỏ tương tự hình người tượng đá xanh ngọc quả hạch. Quả hạch tản ra một cỗ đặc thù mùi thơm, dường như hút vào một ngụm đều có thể duyên thọ tựa như. Này không phải chân chính bất tử dược quả hạch, ngược lại như là cùng giao chỉ trong gốc kia cây cổ bản đảo cùng loại dùng bất tử dược quả hạch bồi dưỡng ra quả thụ thượng kết xuất tới nhóm đầu tiên quả hạch. Thế nhưng nó sức sống có chút quá nồng hậu dày đặc, ngược lại thật cùng bất tử dược kết xuất quả hạch có 5 phần tương tự, thực sự là kỳ quái. Đoạn Đức quả nhiên hiểu sâu biết rộng, vẹn vẹn dựa vào quả hạch, đều suy đoán ra được nó đại khái lai lịch. Nhan Như Ngọc thì là hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi, "Trường Thọ đạo trưởng, nó thịt quả đâu?" Lý Chấp nói ra, "Tự nhiên là bị ta ăn, bằng không ta giữ lại nó lễ mừng năm mới a." Đoạn Đức thì là vẻ mặt giật mình nói, "Chẳng trách tiểu tử ngươi khổ hải khổng lồ như thế, là ăn bán thần dược kết quả. Phung phí của trời, thực sự là phung phí của trời a, ngươi có biết hay không, trái cây này một sáng xuất thế, đầy đủ nhường thánh hiền thời cổ điên cuồng. Ngươi cứ như vậy ăn, nhìn tới tuyệt đại đa số dược lực đều bị ngươi cho lãng phí." Nhìn trong hộp ngọc viên kia quả hạch, Nhan Như Ngọc chỉ cảm thấy huyết mạch của mình đều có chút rung động, dường như này mai quả hạch có thể trợ nàng thức tỉnh thể nội trường sinh huyết mạch, liền nói, "Trường Thọ đạo trưởng, ta dùng ba giọt đại đế tinh huyết cùng ngươi trao đổi này mai quả hạch, làm sao?" "Thành giao." Lý Chấp không nói hai lời, đều theo Đoạn Đức trong tay đoạt lại hộp ngọc nhét vào Nhan Như Ngọc trong tay. Sau đó Đoạn Đức nói ra, "Hảo tiểu tử, tự nhiên như thế quả quyết." Nhưng không có từ chối Lý Chấp cùng Nhan Như Ngọc ở giữa giao dịch. Sau đó, Nhan Như Ngọc liền lấy ra ba cái nội bộ phong ấn một giọt đại đế tinh huyết thủy tinh, giao cho Lý Chấp. Mỗi một giọt đại đế tinh huyết chỉ có tiểu hoa gạo sống lớn như vậy, thế nhưng lại tản ra giống như loại thịnh vượng sức sống. Lý Chấp tiếp nhận tinh huyết sau đó, thận trọng dùng hộp ngọc thu vào. Sau đó, Đoạn Đức đều nói với Nhan Như Ngọc, "Công chúa, bần đạo cùng tên tiểu tử thúi này sẽ không quấy rầy ngươi tu hành, cáo từ trước." Nhan Như Ngọc nói ra, Như Ngọc đều không lưu hai vị đạo trưởng. Nàng hiện tại bức thiết mong muốn bế quan, đi hấp thụ quả hạch trong cô kia đặc thù thuộc về bất tử dược mới có sức sống. Mặc dù so ra kém chân chính bất tử dược quả hạch, nhưng mà cô kia đặc thù thuộc về bất tử dược sức sống đối với hiện tại Nhan Như Ngọc mà nói đã đủ rồi. Đầy đủ nàng thức tỉnh bộ phận thuộc về thanh đế đặc biệt thuộc về bất tử dược trường sinh huyết mạch. Một sáng thức tỉnh loại đó nguồn gốc từ thanh đế huyết mạch, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể cùng Nhan Như Ngọc sánh vai tu sĩ đem lắc đắc không có mấy. Mà không như hiện tại, chỉ có thanh đế hậu nhân tiết tuổi, thể nội nhưng không có loại đó thuộc về hỗn độn thanh liên nhất tộc đặc biệt trường sinh huyết mạch. Rất sớm trước kia Nhan Như Ngọc liền biết, mong muốn thức tỉnh nguồn gốc từ thanh đế hỗn độn thanh liên nhất tộc trường sinh huyết mạch là một chuyện vô cùng khó khăn, mà bất tử dược chính là số ít mấy loại có thể phụ trợ nàng thức tỉnh hỗn độn thanh liên trường sinh huyết mạch tài nguyên tu luyện. Nhan Như Ngọc mặc dù là cao quý yêu tộc công chúa, thế nhưng trước kia cuộc sống của nàng thậm chí không bằng những kia đại phái truyền nhân. Thường thụ được tài nguyên tu luyện không hề so những tán tu kia tốt hơn bao nhiêu, cũng là gần đây đón về thanh liên đế binh cùng đại đế thánh tâm, lại từ lao yêu chỗ nào học xong hoàn chỉnh thanh đế đế kinh, mới đền bù trước đây tu vi không đủ. Đồng thời bên cạnh lại tụ họp một nhóm yêu tộc thủ hạ, không để cho nàng lại là người cô đơn. Thế nhưng thời gian qua vẫn như cũ không giàu có, cũng liền cùng phía ngoài Huyền Nguyên phái tu sĩ tương đương, thuộc về đây tán tu cao một cái cấp độ trình độ, còn kém rất rất xa thái cổ thế gia hoặc là thánh địa hạch tâm đệ tử. Bây giờ không chỉ đế kinh cùng đế binh về tới bên cạnh, ngay cả thể nội đại đế huyết mạch cũng có thức tỉnh cơ hội, nhường Nhan Như Ngọc trong lòng dâng lên vô tận đấu trí. Một sáng thể nội nguồn gốc từ bất tử dược trường sinh huyết mạch thức tỉnh, tư chất của nàng đều sẽ xuất hiện biến hóa thoát thai hoàn cốt. Cho dù không bằng đại đế thân tử, vậy không kém lắm. Chương 54, lần thứ 2 thoát thai hoàn cốt, 1, chương 54, lần thứ 2 thoát thai hoàn cốt, 1, rời khỏi Huyền Nguyên phái hậu sơn. Lý Chấp vừa lòng thỏa ý, vô cùng vui vẻ. Lại theo Nhan Như Ngọc trong tay đổi lấy ba giọt đại đế tinh huyết, quả thực là bất ngờ bên trong thu hoạch ngoài ý muốn a, trên đường đi hắn càng là hơn cao hứng ngâm nga tiểu khúc. Thái Dương đối ta nháy mắt, đạo trưởng mang ta thấy yêu tinh, gặp được một đám tiểu yêu tinh vui thích đi theo Đoạn Đức bay ra mấy trăm dặm về sau, Lý Chấp lại đột nhiên đình chỉ hừ tiểu khúc. Vì trên đường đi Đoạn Đức thế mà không có mở miệng hướng hắn đòi hỏi đại đế tinh huyết, thật sự là rất kỳ quái, Lý Chấp đều mở miệng hỏi, đạo trưởng đại thúc, đại đế tinh huyết muốn hay không phân người một giọt. Đoạn Đức trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đạo gia ta khi nào cần tiểu tử ngươi yêu kính? Kia ba giọt đế huyết ngươi hay là chính mình giữ đi. Dựa theo ngươi cường độ thân thể, kia ba giọt tinh huyết đoán chừng chỉ đủ nhục thể của ngươi tiến hành một lần thoát thai hoán cốt thủy biến, thậm chí còn chưa nhất định đủ. Cái gì? Ba giọt đại đế tinh huyết chỉ đủ ta một lần thủy biến? Lý Chấp vậy có chút không dám tin tưởng. Đây chính là đại đế tinh huyết ta, thế nào thấy không có bao nhiêu thần năng đâu. Dựa theo hắn lý giải, chỉ cần một giọt đều đầy đủ hắn thủy biến. Lẽ nào cái gọi là đại đế tinh huyết, căn bản cũng không phải là đại đế tinh huyết, mà là bình thường đế huyết? Thế nhưng cho dù bình thường đế huyết cũng không thể chỉ có ngần ấy hiệu quả. Kỳ thực Lý Chấp không biết là, Nhan Như Ngọc cho máu tươi của hắn chỉ là đế tâm phiêu tán ra tới huyết khí lại lần nữa ngưng kết sau đó, hình thành đế huyết. Mà không phải bọn hắn theo viên kia đế trong nội tâm bộ trực tiếp gạt ra chân chính đại đế tinh huyết. Bằng không cho dù sát khí đã bị toàn bộ xóa đi, đại đế chi huyết cũng không phải bọn hắn loại tu vi này người có thể đủ trực tiếp đụng chạm. Đoạn Đức dường như hiểu rõ kia ba giọt đế huyết hiệu quả thực sự, nhưng không có cho Lý Chấp giải thích, mà là nói ra, ai bảo ngươi người trẻ tuổi ăn một khỏa bán thần dược trúc cơ đâu, đem khổ hải mở đây bần đạo đều lớn hơn, làm lúc ngươi không có tự bạo mà chết, nhường bần đạo cũng cảm thấy rất thần kỳ. Lý Chấp đáy mắt lóe lên một tia mờ mịt, hỏi, đạo trưởng đại thúc, ta tình huống này có phải hay không là một loại bệnh đấy? Đoạn Đức cười nói, không phải bệnh, chỉ là tiểu tử ngươi trong lúc vô tình đi lên thượng cổ đại năng mới biết lựa chọn bí cảnh duy nhất con đường. Hơn nữa còn không phải đem một cái bí cảnh sau khi tu luyện thành, thông qua sinh tử thuế biến đến tiếp tục tu hành bí cảnh con đường. Ngươi tu vi hiện tại vừa đạt tới mệnh tuyển tầng thứ cần thiết tiêu hao tài nguyên còn không tính nhiều. Khi ngươi kết xuất thần tiểu, đến bị ngạn sau đó, mỗi lần thuế biến cần thiết tiêu hao nguyên chính là lượng lớn. Bị ngạn cảnh giới liên tiếp 9 lần khô khốc thuế biến, ta cũng không biết tiểu tử ngươi có thể hay không thu thập được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Dựa theo của ta tính ra, ngươi tối thiểu muốn thu thập đến giá trị 300 vạn cân nguyên tài nguyên tu luyện mới đủ ngươi bị ngạn tầng thứ 9 lần thuế biến. Thật sự cần nhiều như vậy nguyên sao? Lý Chấp có chút cả kinh nói, chỉ nhiều không ít. Đoạn Đức rất khẳng định nói, chẳng qua tiểu tử ngươi cũng đừng nản chí, làm chúng ta người này, há có thể bị chỉ là nguyên thạch bây khốn. Chờ ngươi tu luyện tới thần kiều cảnh giới, có thể chân chính ngự cầu vòng đường dài phi hành thuật về sau, rồi sẽ phát hiện, tại đây phiến rộng lớn đông hoang phía dưới mặt đất, khắp nơi đều là cơ duyên, dường như đếm mãi không hết. Gom góp 300 vạn cân nguyên hay là dễ như trở bàn tay. Sau đó, Lý Chấp hỏi, đạo trưởng đại thúc, ngươi đây là muốn đi rồi sao? Đoạn Đức cười nói, tiểu tử ngươi còn không nỡ đạo gia ta. Đáng tiếc, đạo gia ta độc lai độc vãng quen rồi, có phải không sẽ một mực bên cạnh mang theo ngươi như thế một cái tiểu bằng hữu? Lý Chấp nói ra, ta là muốn mời ngài giúp ta hộ pháp, ta gọi ngay bây giờ tính đem kêu ba giọt đại đế tinh huyết dùng xong, lỡ như bị người đánh cướp, ta chẳng phải là thua thiệt lớn, hay là sớm dùng xong càng thêm yên tâm. Đoạn Đức nói ra, hảo tiểu tử, hiểu rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Cũng được, đạo gia ta đều miễn cưỡng hộ pháp cho ngươi một hai. Lý Chấp dường như nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, đạo trưởng đại thúc, ngài trên người có không có lên lò luyện đan tốt, ta chỗ này có một phương thuốc, dường như có thể phối hợp với kia ba giọt đại đế tinh huyết thử một lần. Trong tay hắn phương thuốc, chính là hắn tại tần lĩnh bái tiên đài cái đó bí cảnh trong tính cả vạn dục lô cùng nhau có được đồ vật. Trường sinh công một loại khác phương pháp tu luyện, nấu luyện vạn linh tinh huyết, sau đó thông qua huyết tắm đến tăng cường tự thân sinh mệnh lực, tự nhiên là có phương thuốc trợ lực. Đoạn Đức nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nói ra, đem phương thuốc lấy ra nhường bần đạo xem xét. Sau đó, Lý Chấp liền đem tấm kia phương thuốc trực tiếp giao cho hắn. Đoạn Đức nghiêm túc nghiên cứu sau một lát, nói ra, vô cùng tinh diệu một cái đơn thuốc, phối hợp đại đế tinh huyết nấu luyện, có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, không chỉ có thể để ngươi thoát thai hoàn cốt, còn có thể lớn mạnh ngươi bản nguyên sức sống. Lý Chấp lại ngượng ngùng nói, đạo trưởng đại thúc, ngươi nhìn ta hiện tại người không có đồng nào, có hay không có thể dùng tấm này phương thuốc cùng ngươi hoán chút ít dược liệu à? Đoạn Đức khỏe mắt trực tiếp nhảy mấy lần, sau đó nói, nguyên lai tiểu tử ngươi ở chỗ này chờ đạo gia ta à? Hắc hắc, đây không phải hiểu rõ đạo trưởng đại thúc ngươi giàu đến chảy mỡ nha. Lý Chấp trực tiếp phát huy còn nhỏ ưu thế, ôm Đoạn Đức đuổi khẩn cầu. Bị ôm lấy bắp đùi, Đoạn Đức nhìn Lý Chấp tấm kia làm bộ khuôn mặt nhỏ, đều cười nói, tiểu tử thối, thế mà tính toán đến bần đạo trên thân. Lý Chấp chẳng biết xấu hổ nói, đều là đạo trưởng đại thuốc dạy tốt. Sau đó, Đoạn Đức liền nói, nghệ tình phương thuốc đối bần đạo cũng hữu dụng phần thượng, hạ không bị lệ. Cảm ơn đạo trưởng đại thuốc. Lý Chấp ngay lập tức buông lòng ra Đoạn Đức đùi, sau đó cười hì hì nói, nơi này không phải lên tốt bế con nơi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Đoạn Đức nhìn chung quanh môi trường sau đó, nói, hai người hướng đông phi hành mấy trăm dặm về sau, ngay tại một mảnh cự hồ nước lớn trước dừng lại. Mặt hồ rộng lớn, sóng biết mênh mang, mênh mông vô bờ, hơi nước mông lung, giống như một khối khảm nạm ở trên mặt đất bảo thạch đồng dạng. Tại hoàn hồ bốn phía, thì sống trường một mảnh rừng rậm xanh úng tươi tốt, môi trường rất là ưu mỹ. Thế nhưng Đoạn Đức tại sau khi rơi xuống đất, cũng không có trực tiếp nhường Lý Chấp tu hành, mà là nhìn bốn phía bằng thẳng địa thế, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc, trên tay không ngừng bấm đốt ngón tay nhìn cái gì. Lý Chấp thấy thế, hỏi, đạo trưởng đại thúc, ngươi là có phát hiện gì sao? Đoạn Đức trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, nói, nơi đây bình thường không có gì đặc biệt, thế nhưng ta lại mơ hồ cảm giác nơi đây có chút bất phàm. Tựa hồ tại bình thường trong ẩn giấu đi một loại mang thai tiên chi thế, thế nhưng bấm ngón tay kế hoạch lại tìm không thấy chút nào dấu vết để lại. Lý Chấp vậy đi theo nhìn chung quanh địa hình, lơ đễnh nói ra, vậy khẳng định là đạo trưởng ngài nhìn hoa mắt, nơi này trừ ra một mảnh hồ nước bên ngoài nơi nào có cái gì thần kỳ thế núi.